Chương 464, che trời chương 464, che trời Kỷ Vân Tử nghe vậy trong lòng nhảy một cái. Sư minh đây là ý gì? Thiên Thánh Lao Tổ thản nhiên nói. Chính như ta vừa rồi nói tới. Cái này Chí Tôn bị thương nặng, chính là do Chí Tôn huyết nục cùng oán niệm làm tế phẩm đưa tới. Thập phân cường đại. Ta coi như có thể đem xua tan, cũng mười phần gian nan, sẽ tiêu phí đại lượng lực lượng, qua đi chỉ sợ cũng phải lâm vào một đoạn thời gian tương đối dài trạng thái hư nhược. Cái Thiên Yêu Tôn hiển nhiên chính là đánh cái chủ ý này. Dùng Chí Tôn bị thương nặng đến tiêu hao ta, sau đó lại xuất thủ, liền có thể nắm vững thắng lợi. Kỷ Vân Tử giờ mới hiểu được tới. Thì ra là thế, cái này cái Thiên Yêu Tôn quả nhiên là âm hiểm không gì sánh được, vậy mà đánh lấy tính toán như thế. Sư minh, chúng ta có thể ngàn bạn không có khả năng trúng kế của hắn. Nhưng Thiên Thánh Lao Tổ nhưng không có đáp lời, hắn nhìn chăm chú huyết sắc bầu trời. Trầm mặc sau một lát, vừa rồi mở miệng. Nhưng nếu không xua tan Chí Tôn bị thương nặng, đồng dạng là làm thỏa mãn ý của hắn. Kỷ Vân Tử giật mình, sư minh, ngươi nói cái gì? Thiên Thánh Lao Tổ thản nhiên nói. Chí Tôn bị thương nặng sẽ không theo thời gian biến mất, sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Bởi vì phía dưới này nhân gian có ước vạn yêu ma tàn phá bừa bãi, nhân tộc cùng yêu ma chi chiến, cùng yêu ma đồ sát nhân loại. Những này chém giết, đấu tranh, tàn sát sinh ra huyết khí cùng ám nghiệm, sẽ bị Chí Tôn bị thương nặng hấp thu, để nó càng ngày càng cường đại. Nếu là bỏ mặc, đến phía sau nó sẽ trở nên khó mà thu thập. Đến lúc đó tại Chí Tôn bị thương nặng bao phủ xuống, bị áp chế coi như không chỉ là tu sĩ bình thường, thậm chí thánh nhân cũng sẽ bị áp chế ảnh hưởng. Khi đó tại Chí Tôn bị thương nặng bên dưới cùng yêu ma tác chiến, tuyệt không cơ hội thắng. Không chỉ có như vậy, ta hoài nghi cái Thiên Yêu Tôn cũng có được một loại nào đó vận dụng Chí Tôn bị thương nặng lực lượng phương pháp. Các loại Chí Tôn bị thương nặng cường đại đến cực hạn, khi đó hắn có thể mang theo khỏa lực lượng ra chỉ hướng ta khởi xướng kiêu chiến. Cứ kéo dài tình huống như thế, ta đồng dạng cơ hội thắng có lượng. Nghe đến đó, Kỷ Vân Tử sắc mặt đã triệt để thay đổi. Cái Thiên Yêu Tôn chiêu này đã không chỉ là âm mưu quỷ kế, mà là lòng biết rõ dương mưu. Mặc kệ Thiên Thánh Lao Tổ là xua tan Chí Tôn bị thương nặng, hay là nhầm do, tùy ý Chí Tôn bị thương nặng mạnh lên đến cuối cùng trở thành cái Thiên Yêu Tôn trợ lực. Vô luận xuất thủ hay không, đều là làm thỏa mãn cái Thiên Yêu Tôn tâm ý cái này. Sư minh, vậy hẳn là làm sao bây giờ? Kỷ Vân Tử lẩm bẩm nói, trận chiến này vậy mà vừa lên đến liền đã rơi vào như vậy hung hiểm hoàn cảnh. Ánh mắt của hắn khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đội văn nói, sư minh, không được, chúng ta liền rút lui đi. Liên quân đã từng điều tra cái này Chí Tôn bị thương nặng phạm vi bao phủ, chỉ ở Vân Châu cảnh nội. Chúng ta rời đi Vân Châu, liền có thể không trúng cái Thiên Yêu Tôn kế này. Tại Vân Châu bên ngoài, hắn nếu là dám đến, sư minh ngươi cùng hắn liền có thể đánh một trận đàng hoàng. Ta tin tưởng sư minh ngươi tuyệt sẽ không thua. Thiên Thánh Lao Tổ lại lần nữa lắc đầu. Ta nếu là cái Thiên Yêu Tôn, đây là ta muốn nhìn nhất đến cục diện. Kỷ Vân Tử khẽ giật mình, lại đang làm gì vậy? Thiên Thánh Lao Tổ thản nhiên nói. Bởi vì không có đối thủ ngăn cản, ta nếu là hắn, liền có thể không chút kiêng kỵ đổ sát toàn bộ Vân Châu, đem toàn bộ Vân Châu toàn bộ sinh linh hóa thành yêu ma bộ tộc, cùng Chí Tôn bị thương nặng chất dinh dưỡng. Đến lúc đó Chí Tôn bị thương nặng liền không lại cực hạn tại Vân Châu cảnh nội, sẽ hướng lấy ngoại giới quyết trương. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ Cửu Châu đều sẽ luân hãm, bao phủ tại cái này huyết sắc dưới bầu trời, trở thành yêu ma chi cảnh. Mà khi đó, mặc kệ tại Chí Tôn bị thương nặng trong phạm vi bao phủ hay không, ta chỉ sợ đều đã không còn là đối thủ của hắn. Yêu ma sẽ thành thế gian này chủ nhân mới. Nghe đến đó, Kỷ Vân Tử đã là sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt nắm đấm. Làm sao lại thành như vậy, chẳng lẽ liền thật không có cách nào a? Thiên Thánh Lao Tổ lúc này nói ra, lại ngoài dự liệu. Đương nhiên là có. Kỷ Vân Tử toàn thân chấn động, biện pháp gì? Thiên Thánh Lao Tổ chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Kỷ Vân Tử. Ngươi đi một chuyến Tiên Phàm Phong, đem ta vừa mới nói tới những lời này nói cho Dư Khánh. Kỷ Vân Tử nghe vậy sửng sốt một hồi, vừa rồi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lại là Dư Khánh. Mấy ngày sau, Tiên Phàm Phong bên dưới, Mịch Thủy trong tiểu viện. Kỷ Vân Tử sắc mặt nghiêm túc, đối mặt trên ghế nằm Dư Khánh, đem Thiên Thánh Lao Tổ nói với chính mình lời nói từng cái thuật lại. Dư đạo hữu, đây cũng là sư minh của ta lời nói. Lúc nói chuyện, Kỷ Vân Tử khẽ mắt nhịn không được có chút run rẩy. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Dư Khánh. Lúc trước Thiên Phàm Phong một trận chiến, hắn thân là Thiên Thánh cửa đại trưởng lão kiêm đại diện môn chủ, lại là Thiên Thánh Lao Tổ sư đệ, tự nhiên cũng tiến đến quan chiến. Chỉ là hắn cũng không có tự mình tiếp xúc qua Dư Khánh người này. Hiện tại xem ra, người này thật đúng là như theo như đồn đại một dạng, có chút không đáng tin cậy. Chính mình nói nghiêm trọng như vậy, quan hệ đến toàn bộ Cửu Châu nhân tộc tồn vong sự tình. Ngươi cứ như vậy nằm tại trên ghế nằm nghe ta nói, thậm chí trên mặt còn che kín cái quạt hương bổ. Hắn thậm chí hoài nghi Dư Khánh có phải hay không căn bản không nghe thấy hắn vừa mới những lời kia. Bởi vì hắn không nhìn thấy Dư Khánh mặt, mà Dư Khánh sau khi nghe xong không núp đích, không có nửa điểm phản ứng. Nếu không phải lồng ngực có chút chập trùng, hắn đều muốn hoài nghi Dư Khánh có phải hay không. Kỳ thật Dư Khánh ngủ chưa thời điểm, sát thực ưa thích đem quạt hương bổ che mặt bên trên, lấy che chắn ánh nắng trước mắt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng bình thường hóng mát nghỉ ngơi tình huống dưới, hắn là ưa thích nằm nhìn thiên không, mà bây giờ hắn không có ngủ trưa, nhưng như cũ che kín quạt hương bổ, là bởi vì cái kia một mảnh huyết sắc, còn có dữ tợn vết thương bầu trời, thật sự là không dễ nhìn. Nhìn lâu đều cảm thấy tinh thần ô nhiễm. Tại Kỷ Vân Tử đợi một hồi lâu, đều nhanh muốn không giữ được bình tĩnh đưa tay lay Dư Khánh thời điểm. Người sau rốt cục đưa tay, đem trên mặt quạt hương bổ cầm xuống tới, khép mắt nhìn về phía bầu trời. Ý của ngươi là nói, cái đồ chơi này sẽ còn quyết tán? Kỳ thật lần này Kỷ Vân Tử nếu là không đến, Dư Khánh đều đã dự định đi. Cũng là bởi vì bầu trời này thực sự nhìn phiền lòng, còn mang tinh thần ô nhiễm, khiến cho Dư Khánh ngủ trưa đều không an ổn, cảm giác mí mắt bên trong cùng đổ máu một dạng. Về phần Vân Châu cục diện, trước đó Dư Khánh ngược lại là không có gì lo lắng. Cái gọi là Vân Châu tồn vong, Dư Khánh xác thực không có quá coi ra gì. Đến một lần hắn xưa nay không là cái gì tâm hoài từ bi người cứu thế. Nếu nói Vân Châu thật muốn tiêu diệt, hắn có thể hay không xuất thủ, có lẽ là biết. Cũng không phải bởi vì muốn cứu vớt mà dân, là bởi vì cái này Vân Châu, xác thực còn có một số hắn tương đối thường thức người. Tỷ như đan đỉnh các những cái kia tín niệm thuần túy luyện dược sư, lại tỷ như Đồ Nhi Liễu Tâm Ý thân nhân. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Vân Châu có yếu đất như vậy. Trước đó Thiên Phạm Phong một trận chiến, mặc dù Thiên Thánh Lao Tổ dốc hết toàn lực cũng không có thể thương tổn được hắn một sợi lông, nhưng Dư Khánh cũng thừa nhận, người này xác thực thực lực không tầm thường, cũng là hắn gặp qua nhất là thiên phú tuyệt luân hạng người. Chơi sập xuống có cao to đỉnh lấy, bây giờ đã có cái cao to, vậy hắn cũng không cần quá lo lắng. Cho nên Dư Khánh trước đây đối với cái này thái độ là bái bai ngoài lạc. Chương 465, một chỉ phá thương khung. Chương 465, một chỉ phá thương khung. Nếu là không có cái này chí tôn bị thương nặng, hắn khả năng còn nhiều lưu một đoạn thời gian. Nhưng là từ khi có cái đồ chơi này, Dư Khánh liền rất muốn chạy đường. Chỉ cần còn tại Vân Châu, chỗ nào đều tránh không khỏi cái này đầy trời vết sắc. Nhìn xem thực sự trước mắt. Cho nên Kỷ Vân Tử trước khi đến, Dư Khánh đã chuẩn bị xuất phát đi Thanh Châu. Về phần bên này thế cục, có Thiên Thánh Lao Tổ là tẩy, nghĩ đến cũng không có quan hệ gì. Kết quả hôm nay Thánh Lao Tổ, vậy mà giống như biết trước đến Dư Khánh ý nghĩ một dạng. Trực tiếp liền phái Kỷ Vân Tử tới. Rõ ràng cho Dư Khánh truyền một cái tin tức. Cái này đấy, ta che không được, ngươi có quản hay không đi. Dư Khánh khỏe miệng giật giật, nhẹ nhàng thở dài. Cũng là không khiến người ta bất lo một chút. Kỷ Vân Tử nhưng thật ra là trong lòng mang theo nghi ngờ. Hắn thấy, Dư Khánh xác thực kinh tài tuyệt diễm. Hắn vốn cho là trên đời này không có hơn được nhà mình sư minh người. Mặc dù có, vậy cũng phải là chân chính chí tôn, dựa vào cảnh giới áp chế. Thẳng đến Thiên Phạm Phong một trận chiến, hắn mới biết được, nguyên lai trên đời này thật còn có không phải chí tôn, lại có thể ép tới qua sư minh tồn tại. Nhưng này cũng là chuyện lúc trước. Dư Khánh chính là mạnh hơn, hắn cũng không phải chí tôn. Sư minh đều nói, xua tan cái này chí tôn bị thương nặng, sẽ tiêu phí hắn sức mạnh rất lớn, dẫn đến tiến vào suy yếu kỳ, sẽ bị che trời yêu tôn thừa lúc vắng mà bảo. Đây còn không phải là chí tôn Dư Khánh, coi như nói cho hắn biết, khả năng giúp đỡ được giúp cái gì. Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Tử đống nhiên giật mình. Hắn nghĩ tới, thân là chí tôn sư minh, tựa hồ là có thể cảm nhận được những người khác đột phá tới tôn khí tức. Chẳng lẽ? Hắn nhìn xem như có điều suy nghĩ Dư Khánh, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Dư đạo hữu, hẳn là người đã đột phá. Dư Khánh nhíu mày, đột phá cái gì? Chí tôn a? Dư Khánh không chút suy nghĩ lắc đầu. Đương nhiên không có, ta không phải chí tôn. Kỷ Vân Tử lúc đầu tâm đều muốn treo cổ họng. Nếu là Dư Khánh cũng đột phá tới tôn, trận chiến này bọn hắn Vân Châu nhân tộc tất thắng, thật sự là thiên đại hỷ sự. Kết quả ý tưởng này mới vừa vặn sinh ra liền tan bỡ, nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Chẳng lẽ sư minh là muốn dùng tin tức này đến kích thích Dư Khánh, để cho hắn sớm ngày đột phá? Sau đó Kỷ Vân Tử liền thấy Dư Khánh đứng dậy, duỗi lưng một cái. Thật không có biện pháp, liền xem ở lúc trước hắn đưa tới cho ta một khối khắc mảnh vỡ phân thượng, đưa hắn một chỉ tốt. Kỷ Vân Tử nghe vậy khẽ giật mình. Cái gì gọi là đưa hắn một chỉ? Ngươi còn muốn đánh ta ra sư minh một chỉ phải không? Lấy oán trả ơn đúng không? Khoe miệng của hắn kéo ra, mở miệng hỏi. Dư Khánh đạo hữu, ngươi dự định làm cái gì? Muốn cùng ta cùng một chỗ hồi Thiên Thánh Tuyết Sơn a? Lấy thực lực của ngươi, nếu có thể gia nhập chiến cuộc nói, đối với ta liên quân cũng là thật to ủng hộ. Dư Khánh lại lắc đầu. Không, ta liền đưa hắn một chỉ có một chỉ. Sau đó Kỷ Vân Tử liền nhìn xem Dư Khánh, chậm rãi đối với bầu trời buông tay. Sau đó giơ ngón giữa. Kỷ Vân Tử đại não tại thời khắc này đứng máy. Thì ra chính là như thế cái một chỉ. Rất thần kỳ một điểm là, vô luận Dư Khánh tiếp trước kiếp này thế giới, cái ngón tay này tựa hồ cũng có ý vị đặc biệt. Có thể ngươi đối với thiên bị cái ngón giữa có ý tứ gì? Trời ta đây, hay là tại mắng ta đâu? Không đối, Dư Khánh là hướng về phía thiên bị ngón giữa, vậy hẳn là mắng thiên tài đối với. Kỷ Vân Tử cả khuôn mặt đều có quắp. Sau đó hắn liền nghe đến Dư Khánh thật mở miệng mắng ngay. Cút ngay cho ta. Kỷ Vân Tử trong lòng thở dài một tiếng, vừa định nói chuyện. Sau một khắc, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Cái này, làm sao có thể? Cùng thời khắc đó, Vân Châu đại địa, hướng tây nam, dãy núi chi đỉnh, nhìn phía dưới vô số trong vết nứt không gian, không ngừng tuôn ra, phản phất vô cùng vô tận yêu ma đại quân. Đứng tại đỉnh núi cái Thiên Yêu Tôn, khoe miệng mang theo một vòng tà dị ý cười. Hiện tại, ngươi muốn làm sao đâu? Thiên Thánh. Từ khi Thiên Phạm Phong đánh một trận xong, Thiên Thánh lão tổ liền bị hắn coi là sau này đối thủ lớn nhất. Về phần Dư Khánh, mặc dù mạnh nhưng không thành chí tôn, cuối cùng là sâu kiến. Nhưng Thiên Thánh lão tổ, cái này không dựa vào đại đạo chí bảo, ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình mở ra một con đường đối thủ, quả thật làm cho cái Thiên Yêu Tôn kiêng kỵ. Chính hắn cũng không thể không thừa nhận, đơn thuần thiên phú, Thiên Thánh lão tổ đúng là trên mình. Nhưng này thì như thế nào? Sinh tử chi đấu, quyết định kết cục xưa nay không là thiên phú. Thiên Thánh lão tổ càng thêm thiên tài, mà hắn thì càng mạnh. Yêu ma bộ tộc tàn khốc hung ác, ở trên người hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đã từng cũng là yêu ma một đời vương giả cùng nhau Liêu Yêu Tôn, chẳng những lực lượng cùng đạo cơ mền Thiên Yêu Tôn đánh cắp, thậm chí ngay cả sau cùng huyết nhục thậm chí hoán nghiệm đều bị hắn lợi dụng, sáng tạo ra cái này chí tôn bị thương nặng. Chỉ vì đem cái này Vân Châu hóa thành thích hợp bọn hắn yêu ma bộ tộc chiến trường, cho dù không có thiên thánh lao tổ, hắn cũng làm theo sẽ làm như vậy. Mà bây giờ, cái này thì là trở thành hắn áp chế đối thủ một thẻ đánh bạc lớn. Vô luận thiên thánh lao tổ làm sao tuyển, đều sẽ để hắn đối với mình rơi vào hạ phong. Nhìn chăm chú huyết sắc bầu trời, cái thiên yêu tôn giang hai cánh tay, ha ha của thiếu, ngươi mở ra thời đại mới, mà thời đại này thuộc về yêu ma. Ha 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 rát. Tiếng cùng thiếu kéo dài một nửa, đống nhiên ngạnh sinh sinh cắm ở trong cổ họng. Cái thiên yêu tôn nhìn lên bầu trời, mở to hai mắt nhìn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không chỉ là hắn, toàn bộ Vân Châu, giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều tựa hồ có cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Trong mắt bọn hắn là cái kia phảng phất bị xé nứt thụ thường, không ngừng kêu rên bầu trời. Tại thời khắc này, từ trong vết nứt kia, mơ hồ hiện ra một đạo vặn vẹo dãy rủa, tràn ngập sợ hãi mơ hồ gương mặt. Sau đó, gương mặt này bỗng nhiên nổ bể ra đến. Cái kia ngang qua toàn bộ bầu trời thảm liệt vết thương, cũng theo đó vỡ vụn. Huyết sắc bắt đầu cấp tốc rút đi. Nguyên bản xanh thảm sắc thái, bắt đầu thay thế nguyên bản huyết sắc, dần dần khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cái này sao có thể? Cái thiên yêu tôn trợn mắt hốt mồm. Chí tôn bị thương nặng, chính mình tiêu tán. Hôm nay tổn thương miệng, trên thực tế không phải chân chính vết thương, mà là cùng nhau liễu yêu tôn đoán niệm hiển hóa. Mà vừa rồi cái kia sợ hãi khuôn mặt, tựa hồ cũng là cùng nhau liễu yêu tôn bộ dáng. Chỉ còn lại có đoán niệm cùng tự thân huyết đủ, ô nhiễm thiên đạo pháp tắc, hình thành chí tôn bị thương nặng. Nhưng ở vừa mới, lại phản phất đụng phải cái gì càng thêm đồ vật đáng sợ, chính mình tiêu tán. Nếu như nói là bị người xua tan còn dễ nói, nhưng là cái thiên yêu tôn hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Không có bất kỳ cái gì dị dạng lực lượng trùng kích thiên cung, xua tan chí tôn bị thương nặng. Phản phất, chính nó hủ chạy một dạng. Cái thiên yêu tôn đơn giản không thể nào hiểu được. Oán niệm cũng không phải thần hồn, là không có ý chí. Làm sao lại bị hù dọa? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mà lại nếu là thật sự, nó là bị ai hù đến? Thiên thánh lao tổ. Cái thiên yêu tôn trước tiên phủ định ý nghĩ này. Nếu là thiên thánh lao tổ có năng lực này, chính mình đã sớm chạy trốn. Thanh hiệu chí tôn đằng sau hắn cũng cách không cảm ứng qua đối thủ khí tức. Thiên thánh lao tổ mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Cái kia, đến tột cùng là ai? Chương 466, có trọng yếu không? Chương 466, có trọng yếu không? Cái thiên yêu tôn chỉ cảm thấy đại náo hỗn loạn tương mừng. Chí tôn ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, nhất là cùng tồn tại Vân Châu cái này một châu chi địa, càng là không có khả năng đào thoát lẫn nhau cảm giác. Tại hắn cảm giác bên trong, Vân Châu chí tôn trừ mình ra cũng chỉ có thiên thánh lao tổ một cái mà thôi. Vậy còn có người nào có năng lực phá mất cái này chí tôn bị thương nặng? Hắn trước tiên nghĩ tới chính là Dư Khánh, nhưng ngay lúc đó lại phủ định ý nghĩ này. Xác thực Dư Khánh tay cầm hai khối đại đạo chí bảo, cũng là bọn hắn trong mắt tiếp cận nhất chí tôn người. Nhưng hắn nếu là đột phá, chính mình không có khả năng cảm giác không thấy. Chẳng lẽ Vân Châu cùng yêu giới một dạng, còn ẩn giấu đi một vị nào đó sống sót chí tôn? Cũng tỉ như trước đó nhân tộc phục sinh ma tôn, liên quan tới phạm tôn di cảnh nội ma tôn phục sinh sự tình, cái thiên yêu tôn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, thậm chí biết được sau tự mình để phân thân đi một chuyến phạm tôn di cảnh chỗ vùng buồn địa kia. Nhưng cho ra kết quả là phạm tôn di cảnh đã triệt để hủy diệt, liên đối trong đó hết thảy đều trầm luân biến mất tại vô tận trong hư không tối tăm, không còn tồn tại. Về phần ma tôn, không thể kiến thức đến rất là đáng tiếc, nhưng hắn chết cũng hẳn là sự thật. Nếu không những người còn lại tộc trung thánh, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Dù là ma tôn thật không chết, cái thiên yêu tôn cũng không thấy cho hắn nhanh như vậy liền có thể khôi phục lại chí tôn thực lực. Coi như khôi phục hắn cũng không phải loại thiện nam tín nữa gì, làm sao có thể bốc lên bại lộ phong hiểm tiêu hao lực lượng phá vỡ chí tôn bị thương nặng. Vậy đối với hắn tới nói không có bất kỳ chỗ tốt gì. Chẳng lẽ lại là năm đó phạm tôn cũng cùng yêu tôn tướng liễu một dạng kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Lấy hắn cái kia đại từ bi chi tâm, xác thực có khả năng xuất thủ. Nhưng bất kể là ai, bởi vì hắn chiêu này, cái thiên yêu tôn trong nháy mắt liền từ chủ động biến thành bị động. Nguyên bản chí tôn bị thương nặng nơi tay, thiên thánh lao tổ tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại, không có chí tôn bị thương nặng gia trì, hắn không chỉ có muốn đối mặt một cái hoàn hảo không chút tổn hại thiên thánh lao tổ, còn muốn đề phòng một cái không biết trong bóng tối nơi nào xuất thủ hóa giải chí tôn bị thương nặng thần bí chí tôn. Cái thiên yêu tôn lâm vào bị động, mà có người sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cùng một thời gian, thiên thánh tuyết sơn phía trên, thiên thánh lao tổ nhìn xem dần dần khôi phục xanh thẳm bầu trời, khoe miệng hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Quả nhiên, ta liền biết. Hắn quay đầu lại nhìn về phía đông nam, bắc thánh vực thiên phạm phong phương hướng, nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng tựa hồ thấp giọng phun ra ba chữ: đa tạ. Sau một khắc, thiên thánh lao tổ bước ra một bước, thân ảnh đống nhiên biến mất. Vân Châu thời đại mới thứ nhất chí tôn, thiên thánh lao tổ, rốt cục xuất động. Cùng lúc đó, thiên phạm phong bên dưới, Dư Khánh ngáp một cái, thu ngón tay về, lại nằm trở về. Tốt, xong việc. Hắn đối với Kỷ Vân Tử khoát tay áo: ngươi có thể đi về, ta liền không lưu ngươi ăn cơm đi. Trấn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời Kỷ Vân Tử, lúc này vừa rồi lấy lại tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Dư Khánh, trong mắt có rung động, có kinh ngạc, cũng có nghi hoặc cùng khó có thể tin. Dư Khánh, ngươi quả nhiên đã là Dư Khánh lung lay quạt hư bù. Đều nói rồi ta không phải. Đi thong thả không tiễn. Kỷ Vân Tử từ chối cho ý kiến. Cứ việc Dư Khánh hai lần phủ nhận, nhưng là Kỷ Vân Tử trong lòng đã nhận định, Dư Khánh tuyệt đối đã là chí tôn. nếu không có Chí Tôn, làm sao có thể một cây ngón giữa liền trực tiếp phá vỡ bao phủ Vân Châu Chí Tôn bị thương nặng? Thì ra là thế, hắn chỉ sợ sớm đã là Chí Tôn. Phải biết hắn sư huynh trời sinh lão tổ nói qua, cho dù tự mình ra tay muốn hóa giải cũng muốn hao phí tương đối lớn lực lượng. Mà Dư Khánh, căn bản nhìn không ra có cái gì tiêu hao dáng vẻ. Căn cơ này thâm hậu, tuyệt đối tại nhà mình sư huynh phía trên, không thể nào là gần đây mới đột phá. Lại nói Dư Khánh từ khi Thiên Phạm Phong chi chiến về sau một mực tại nơi này, không hề rời đi qua. Nếu là hắn đột phá, cũng không gạt được ánh mắt của người khác. Nói cách khác, Dư Khánh sớm ở trên trời Phạm Ngọn núi một trận chiến trước đó, thậm chí có thể là tại đi vào Vân Châu trước đó, cũng đã là Chí Tôn. Khó trách hắn cầm trong tay đại đạo chí bảo, nhưng căn bản không có ích lợi gì ý tứ. Đã là Chí Tôn, còn cần cái gì? Nghĩ đến đây, Kỷ Vân Tử toàn thân chấn động. Thế nhân đều nói, hắn sư Minh Thiên Thánh lão tổ, chính là Chí Tôn thời đại đằng sau đến nay cái thứ nhất tân sinh Chí Tôn, là mở ra thời đại người. Nhưng bây giờ, hắn lại biết, thế nhân đều sai. Trước mắt vị này mới là cái thứ nhất, khả năng so với hắn sư Minh phải sớm được nhiều. Khó trách ban đầu ở Thiên Phạm Phong bên trên, chính mình sư Minh dứt khoát lưu loát như vậy nhận vua. Chỉ có cùng Dư Khánh làm đối thủ hắn, mới có thể chân chính lý giải Dư Khánh khủng bố. Nhưng Thiên Thánh lão tổ không có trước bất kỳ ai giải thích cái gì, cho nên ngay cả Kỷ Vân Tử chính mình cũng có chút hiểu lầm, thậm chí có chút là nhà mình sư Minh không cam lòng. Đều đã là Chí Tôn không cần còn hướng Dư Khánh nhận vua. Cho tới bây giờ, Kỷ Vân Tử mới biết được, sư Minh không phải cố ý từ bỏ thắng lợi. Lúc đầu bị Dư Khánh hạ lệnh trục khách, Kỷ Vân Tử cũng định rời đi. Nhưng là nghĩ tới đây, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu lại, mở miệng hỏi: "Dư Khánh, các hạ, Thiên Phạm Phong trận chiến kia, quả thật là ngươi thắng. Chỉ sợ mặc kệ sư Minh của ta đột phá trước đó, hay là sau khi đột phá, đều là giống nhau. Cho nên sư Minh của ta cũng là tâm phục khẩu phục. Có thể ngươi vì sao không biểu lộ đi ra, để thế nhân hiểu lầm?" Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cho dù là đến bây giờ, cũng còn có rất nhiều người tầm thường, coi là trận chiến kia ngài thắng danh bất chính, luôn bất thuận. Ngài mới thật sự là mở ra thời đại này người, lại đem thanh danh này chắp tay tặng cho sư huynh của ta. Chúng ta sao dám đánh cắp như vậy vinh quang? Sau khi nói đến đây, Kỷ Vân Tử có chút hổ thẹn, bởi vì hắn chính mình trước đó cũng là dạng này người tầm thường một trong. Dư Khánh nằm tại trên ghế nằm, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, thoải mái híp mắt lại. Hắn thản nhiên nói, cái kia trọng yếu sao? Kỷ Vân Tử khẽ giật mình, vừa định lại mở miệng, lại lập tức phản ứng lại, nhìn xem Dư Khánh ánh mắt càng thêm phức tạp. Đúng vậy a, thế nhân thấy thế nào, đối với Dư Khánh tới nói trọng yếu sao? Đối với một vị so với chính mình sư huynh càng mạnh, một chỉ xua tan Chí Tôn bị thương nặng tồn tại mà nói, cái kia tầm thường chúng sinh như thế nào đánh giá? Trọng yếu sao? Kỷ Vân Tử nhìn chằm chằm Dư Khánh một chút, hai tay ôm quyền thi lễ. Lần này đa tạ, Dư Khánh các hạ. Cáo tử. Dư Khánh nhử một tiếng, liền không có lại trả lời. Kỷ Vân Tử quay người rời đi Mịch Thủy tiểu viện, mà Dư Khánh thì là nằm tự hỏi, bầu trời này đã giải quyết, có phải hay không nên xuất phát đi Thanh Châu? Về phần cái gì yêu ma, chính mình cũng giúp Thiên Thánh lao tổ ra một chỉ, nếu là hắn sẽ giải quyết không được, vậy nhưng quá vô dụng. Trên thực tế cùng một thời gian, người nào đó chính mình cũng nghĩ như vậy. Một chỉ này, đa tạ. Thiên Thánh lao tổ chân đạp hư không, trầm giọng mở miệng. Sau đó, liền giao cho ta đi. Hướng Tây Nam, dãy núi Chi Đỉnh. Cái Thiên Yêu Tôn ánh mắt âm trầm xuống tới. Đã đến rồi sao? Ánh mắt tầm mắt cuối cùng. Toàn thân áo trắng, thanh niên bộ dáng Thiên Thánh lao tổ, đạp không mà đến. Chương 467, ngài đáp ứng rồi sự tình đâu? Chương 467, ngài đáp ứng rồi sự tình đâu? Một người một yêu ma, hai tộc chí cường giả, thời đại này tân sinh hai đại chí tôn, rốt cục tại lúc này gặp mặt. Cho dù không nhìn thấy một màn này, nhưng giờ phút này, Vân Châu phía trên đại địa, hay là có thật nhiều sinh linh từ nơi sâu xa có cảm ứng, theo bản năng nhìn về phương tây, bọn hắn có thể cảm giác được, tại phương hướng kia, một trận quan hệ đến toàn bộ Vân Châu tồn vong đấu tranh sắp xảy ra. Thiên Thánh tôn giả, hắn xuất thủ a. Tới gần Vân Châu trung bộ, tiền tuyến chiến trường trong bộ chỉ huy, Thiên Hành Chiến bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời đứng dậy còn có bên người Nhậm Thanh Trúc. Nàng mặc dù không hỏi thế sự, nhưng trận này tác động đến Vân Châu chúng sinh hai tộc đại chiến, Đan Đỉnh Các cũng không thể ngồi yên không lý đến. Bởi vậy Nhậm Thanh Trúc cũng cùng Tam Đại Dược Thánh xuất lĩnh lấy vô số Đan Đỉnh Các luyện dược sư đến đây tương trợ. Cùng là Ngụy Tôn hai người cũng đều đối với Chí Tôn khí tức có mãnh liệt cảm ứng, bọn hắn có thể cảm nhận được Thiên Thánh lao tổ cùng cái kia cố hung ác không gì sánh được yêu ma khí tức hội tụ đến một chỗ. Chí Tôn chi chiến nhanh như vậy liền muốn đã đến rồi sao? Thiên Hành đánh chìm tiếng nói. Hai đại chí tôn làm hai tộc chí cường giả, trung cực gác chủ bài. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, tất nhiên là phải chờ đến chiến tranh kịch liệt nhất gây cấn thời kỳ mới có thể xuất thủ, nhất cử đặt vững thắng cục. Nghĩ không ra Thiên Thánh lao tổ, thế mà nhanh như vậy liền xuất thủ. Hẳn là trước đó bầu trời kia dị tượng. Nhậm Thanh Trúc trầm giọng nói, dị tượng kia hẳn là nhìn trời thánh tôn người có ảnh hưởng nào đó, cho nên tại phá vỡ dị tượng đằng sau, hắn mới thừa cơ xuất thủ. Thiên Hành Chiến cũng nhẹ gật đầu, dị tượng kia thực sự đáng sợ, tăng cường yêu ma, suy yếu nhân tộc. Chỉ cần dị tượng còn tại, trận chiến này liền không gì sánh được gian nan. Là Thiên Thánh tôn giả xuất thủ hóa giải sao? Hắn trong khoảng thời gian này ở trên trời thánh trên núi tuyết là vì việc này. Nhậm Thanh Trúc lắc đầu, không biết, nhưng ta có chút dự cảm, hóa giải huyết sắc thiên tượng cũng không phải là thiên thánh. Cái kia có thể là Thiên Hành Chiến nhíu mày, không tiếp tục nói tiếp, mà là mở miệng nói. Bất kể như thế nào, bây giờ dị tượng bị hóa giải, đối với chúng ta chính là thời cơ tốt đẹp. Thiên Thánh Tôn giả như là đã xuất thủ, chúng ta cũng không thể ở đây ngồi đợi. Toàn quân xuất kích. Nhân tộc liên quân đại quân, tại thời khắc này mãnh liệt mà ra. Mắt thấy bầu trời dị tượng bị phá giải, nhân tộc những người tu hành cũng đều là sĩ khí đại trấn, hướng phía các yêu ma không sợ hai chút nào trùng sát mà đi. Giết. Sông núi ở giữa, sâm lâm bên trong, vùng quê bên trong, trên dòng sông. Dài tới mấy ngàn dặm chiến tuyến phía trên, nhân tộc cùng yêu ma hai tộc đại quân đụng vào nhau, lẫn nhau rào sát. Cơ hồ mỗi cái trong nháy mắt đều có thành tựu trên vạn người hoặc là yêu ma chết đi. Huyết sắc tựa hồ là từ nguyên bản bầu trời chuyển rời đến phía trên đại địa. Hai tộc đại quân khai chiến đồng thời. Tây Nam dãy núi ở giữa, Thiên Thánh Lao Tổ đối mặt cái Thiên Yêu Tôn. Hai đại chí tôn cách không đối mặt, ánh mắt đụng vào cùng một chỗ trong nháy mắt, thiên địa tựa hồ cũng đã mất đi nhan sắc. Cũng được, cho dù không có chí tôn bị thương nặng thì như thế nào? Cái Thiên Yêu Tôn càn rỡ cười to, ta cái Thiên Yêu Tôn sẽ không thua bất luận kẻ nào, cho dù là ngươi cũng giống vậy. Hắn bước ra một bước, hung diễm thiêu đốt thiên địa. Thiên Thánh, Thiên Thánh Lao Tổ đồng dạng chắp tay, bước ra một bước. Cái Thiên, yêu ma chí tôn cùng nhân tộc chí tôn, hai cỗ khí thế ầm vang đụng vào nhau. Vạn dặm thiên địa không ngừng rung động dao động, tựa hồ khó có thể chịu đựng cái này khủng bố trong áp, muốn phá toái mẫn diệt. Vô số kết nối với yêu giới cùng Vân Châu vết nứt không gian, đều tại cái này hai đại chí tôn khí thế dưới sự va chạm phá toái. Tiện thể đem rất nhiều không kịp thông qua vết nứt thông đạo yêu ma xoắn nát. Nhưng cái Thiên Yêu Tôn ti không thèm để ý chút nào. Giờ phút này trong con mắt của hắn, chỉ có đối thủ trước mắt. Cái Thiên Yêu Tôn đưa tay, Thiên Thánh Lao Tổ giơ trưởng, huyết sát khí diễm đem vạn vật đốt thành hư vô, gào thét nào về phía Thiên Thánh Lao Tổ. Thiên Thánh Lao Tổ một trưởng đè xuống, tự thân liền bao trùm thiên địa, chấn áp hết thảy, đem huyết sắc khí diệm đánh sơ sát. Ầm ầm, chỉ là tiết lộ một chút dư ba, liền trong nháy mắt để trong vòng vạn dặm sông núi dãy núi hóa thành một biển. Nguyên bản dãy núi, trong chớp mắt liền trở thành bình nguyên. Mà đây chỉ là bọn hắn dưới sự va chạm chỗ bắn ra nhỏ bé gợn sóng mà thôi. Đây cũng là chí tôn chi uy. Giờ phút này, ngoại nhân đã không cách nào trông thấy trên bầu trời tranh đấu chân chính cảnh tượng. Chí tôn chi chiến, vô luận là cường độ hay là khái niệm, đều vượt ra khỏi tưởng tượng. Ở ngoài xa mấy vạn dặm, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ kim bạch sắc khí thế cùng một cỗ màu đỏ đèn khí diễm đụng vào nhau, phản phất là hai cái chiều cao vạn dặm cự thú cuốn dao cùng một chỗ, lẫn nhau chém giết gần mướt. Chí tôn chi chiến, những người khác thậm chí ngay cả tư cách quan chiến đều không có. Mà cùng lúc đó, tại phía xa Bắc Thánh vực, Thiên Phạm Phong bên dưới, Dư Khánh lại là đã làm tốt chuẩn bị, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, Minh Thủy tiểu viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi bay lên bầu trời. Giải quyết chí tôn bị thương nặng, Dư Khánh rốt cục quyết định lên đường, tiến về Thanh Châu. Về phần yêu ma cùng cái Thiên Yêu Tôn chi loại sự tình, hắn không tiếp tục định nhúng tay. Hắn không phải cái gì chúa cứu thế, một chỉ đã là Trả Thiên Thánh Lao Tổ nhân tình. Con đường sau đó đều do chính bọn hắn đi đi. Ngoại giới rộng rãi thiên địa còn đang chờ Dư Khánh. Chết để trước khi rời đi, muốn hay không về mây đông nhìn nhìn. Vân Châu cùng Thanh Châu khoảng cách đây chính là tương đương xa xôi. Hai châu thậm chí cũng không tương liên. Chuyến đi này lại không biết khi nào mới có thể trở về. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đang lúc Dư Khánh lo lắng lấy trước khi đi muốn hay không trở về nhìn xem cố nhân bằng hữu cùng một vị nào đó nữ hoàng thời điểm. Đột nhiên, hai đạo bóng đen khí thế hung hăng nội sông mà đến. Tại khoảng cách Dư Khánh còn có một trượng dư thời điểm, hai đạo bóng đen bỗng nhiên chùn xuống, hai đầu gối chạm đất, thuận mặt đất liền trượt tới, một trái một phải trực tiếp ôm lấy Dư Khánh đùi. Chủ nhân, Dư Khánh bị đánh tính toán suy nghĩ, túi đầu xuống liền thấy hai tấm xấu kinh thiên địa khiếp quỷ thần tinh tinh mặt, phía trên còn treo đầy nước mắt nước mũi. Đối mặt ma tôn yêu tôn đều vân đạm phong khinh, Dư Khánh thái dương gần xanh nhảy một cái, suýt nữa liền không có nhịn xuống xuất thủ. Hắn ngẩng đầu, nhắm mắt lại không nhìn tới trượt quỷ tới ôm bắp đùi ma lão đại cùng ma tam tam. Cho ta bỏ qua một bên. Không cần a chủ nhân. Ma lão đại cùng ma tam tam ôm Dư Khánh đuổi kêu khóc. Chúng ta cùng tồn tại chủ nhân ngài dưới trướng, ngài cũng không thể được cái này mất cái khác a. Dư Khánh khỏe mắt kéo ra. Không phải, các ngươi muốn làm cái gì? Ma lão đại lập tức đình chỉ tiếng khóc, trơ mắt nhìn Dư Khánh. Chủ nhân, chúng ta cái này muốn đi thế nhưng là ngươi còn có đáp ứng chuyện của chúng ta đâu? Đáp ứng chuyện của các ngươi? Dư Khánh nổi lên nghi ngờ, ta đáp ứng các ngươi cái gì? Bên cạnh ma tam tam đội vàng tiếp lời đầu. Chủ nhân, ngài quên. Ngài trước đó nói qua, đằng sau muốn đem kia cái gì yêu tôn mặt khác hai cái phân thân bắt tới cho chúng ta luyện dược à. Ma lão đại đi theo kêu lên, đúng vậy a chủ nhân. Ngài nhìn ma lão nhị cùng ma tiểu tứ hai cái này cậu vật, uống thuốc thành yêu thánh đằng sau đắc ý bênh báo, đều không để ý trên dưới tôn ti, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Chương 468, ngươi đi tìm cái chết. Chương 468, ngươi đi tìm cái chết. Chủ nhân, ngài không thể để cho bọn chúng như vậy tùy ý làm vậy a. Ma tam tam đi theo điên cuồng gật đầu. Đúng vậy a chủ nhân. Hai cái này cậu vật, hôm nay dám bất kính ca ca, ngày mai liền dám bất kính chủ nhân. Dư Khánh khỏe miệng giật giật. Cho nên, hai người các ngươi là muốn cho ta giáo huấn hai bọn chúng một trận lạc. Ma lão đại liền vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Cái này hai cậu vật là nhớ ăn không nhớ đánh, hôm nay ngài giáo huấn bọn họ một trận trung thực, ngày mai liền lại bắt đầu khoa trương. Ma tam tam đi theo gật đầu. Đúng vậy a chủ nhân. Dư Khánh nhìn xem nhị ma nghiêng đầu một chút, vậy các ngươi muốn cho ta thế nào đâu? Ma lão đại lúc này mới lộ ra chân thực sắc mặt, một bên cười hắc hắc, vừa trả tay. Chủ nhân a, ngài nhìn, câu nói kia nói thế nào? Cho người ta cá chép không bằng cho người ta cá nướng. Liền xem như Dư Khánh, nghe được câu này cũng làm mộng trong nháy mắt, sau đó mới phản ứng được, tức giận mắng một câu: là thụ người cho cá không bằng dạy người câu cá. Ma lão đại cười làm lành nói: hắc hắc, đúng đúng đúng, dù sao đều là cá không có hai loại, chính là ý tứ kia. Ý của ta là, chủ nhân ngươi cùng đi giáo huấn hai bọn chúng, chẳng thực hiện một chút trước đó lời nói, giúp chúng ta hai huynh đệ đem kia cái gì yêu tôn phân thân chụp tới, cũng cho hai anh em chúng ta luyện cái thuốc, để ta hai cũng thành thánh, không liền có thể lấy để cái kia hai cái cầu vận, lần nữa minh bạch làm ca ca uy nghiêm. Ma Tam Tam liều mạng gật đầu: đúng nha đúng nha, chủ nhân, lần này qua nhưng là không còn cơ hội nha. Hai anh em chúng ta đều nghe ngóng, kia cái gì yêu tôn bây giờ đang ở cái này Vân Châu, hiện tại nếu là đi về sau đâu còn có cơ hội đi bắt ta. Dư Khánh giờ mới hiểu được tới hai hàng này dự định, không khỏi bật cười. Thì ra là thế, hai hàng này là nhìn thấy Dư Khánh chuẩn bị rời đi Vân Châu, sợ đi lần này liền rốt cuộc không có cơ hội đụng phải cái thiên yêu tôn, càng không cơ hội bắt được thần thông của hắn phân thân đến chế thuốc. Vậy bọn hắn hai huynh đệ cái, chỉ sợ sau đó một đoạn thời gian rất dài đều được tiếp tục loại này bị chính mình đã từng tiểu lão đệ cưới tại đỉnh đầu thống khổ sinh sống. Dư Khánh thác lấy tay sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Nếu là ở bình thường, hắn thật đúng là lười đi cố ý làm việc này. Dù sao với hắn mà nói chỗ tốt cũng liền giới hạn tại để Ma lão đại cùng Ma Tam Tam cũng biến thành càng thêm chắc địch một chút, càng dùng tốt hơn tới thử thuốc. Bất quá bây giờ thôi. Dư Khánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng tây nam, giờ phút này cái kia hai đạo trước nay chưa có khí tức khủng bố đang ở nơi đó không ngừng va chạm. Dư Khánh mắt sáng lên: đi, ta đã biết. Hắn tùy ý hai cước đem Ma lão đại cùng Ma Tam Tam đá văng ra. Lưỡng ma không buông thà còn muốn nhào lên, Dư Khánh cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lưỡng ma có chút thấp thỏm liếc nhau một cái: chủ nhân đây là đi săn thú, hy vọng nhất định phải có thu hoạch nha. Vị Ma lão nhị cùng Ma tiểu tứ cưới tại trên đầu thời gian, bọn chúng cũng không tiếp tục nghĩ qua. Vân Châu tây nam, nguyên bản bách vạn đại sơn, giờ phút này đã biến thành lớn như vậy bình nguyên. Không, vùng bình nguyên này còn tại không ngừng chìm xuống. Có thể nghĩ, khi trận đại chiến này kết thúc về sau, nơi này sẽ hình thành một mảnh bao la không gì sánh được, đủ để dung nạp vô số châu phủ, thậm chí rất nhiều phàm nhân quốc gia bồn địa khổng lồ. Nhưng bây giờ, nơi đây chính là hết thảy sinh mệnh cấm địa, không cách nào chạm đến chỗ. Không có bất kỳ sinh linh gì có thể tại hai đại cường giả chí tôn lực lượng dưới sự va chạm còn sống sót. Chí tôn chi lực đối với chí tôn phía dưới sinh linh tới nói, không cách nào chống lại, không cách nào tránh né, thậm chí không thể nào hiểu được. Chí tôn phía trên cùng chí tôn phía dưới chính là khác nhau một trời một vực hai loại sinh mệnh cấp độ. Điểm này tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiên Thánh, ngươi đánh không bại ta, ha 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 ha. Trong tiếng cười điên dại, cái thiên yêu tôn tùy ý huy sái lực lượng. Cho dù thành tựu chí tôn, hai người phong cách chiến đấu vẫn như cũng là kéo dài lúc trước chính mình, phong cách tươi sáng. Cái thiên yêu tôn xuất thủ hung lệ vô tình, không liệt không gì sánh được, phản phất thế gian này hết thảy, trong mắt hắn cũng chỉ là tự thân lương thực cùng chất dinh dưỡng. Chỉ cần không phải chí tôn, trong mắt hắn, vô luận là nhân loại hay là yêu ma, đều cùng trên đất sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau. Thân là yêu ma chi vương, nhưng yêu ma cũng chỉ là trong tay hắn dùng mãi không hết công cụ mà thôi. Đây chính là yêu ma bản chất, vô tình mà hung ác. Mà thiên thánh lao tổ đối mặt cái này làm cho người hít thở không thông ngập trời hung lệ, vẫn như cũng không biến sắc chút nào. Hắn chính là thế gian duy nhất kiên quyết một điểm kia, thiên địa nhân đều chẳng qua là hắn lực lượng một bộ phận, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang huy hoàng đại thế, chấn áp hết thảy. Cứ việc phong cách khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng cái này hai đại chí tôn, tựa hồ cũng có tương tự một chút. Coi trời bằng vung, trừ lẫn nhau bên ngoài, tựa hồ thế gian không có cái gì là đáng giá hắn nhìn thẳng vào. Cũng chính bởi vì vậy, đối thủ trước mắt cũng liền trở thành giữa thiên địa lớn nhất dị loại, duy ngã độc tôn duy nhất chướng ngại vật. Đương nhiên, đây chỉ là cái thiên yêu tôn lúc này cảm thụ. Thẳng đến hắn một quyền đánh ra, đánh phía thiên thánh lao tổ đồng thời, khỏe mắt quét nhìn lại liếc thấy, tại không đến bạn trượng bên ngoài, hai đại chí tôn giao chiến chỗ cuốn lên cuồng bạo pháp tắc trong thủy triều, thình lình có một bóng người đứng lặng. Chỉ là cái nhìn này, liền để cái thiên yêu tôn trái tim đột nhiên ngừng. Quá đột ngột, đơn giản giống như là quỷ mị bình thường. Nếu không phải hắn tùy ý liếc cái nhìn này, thậm chí đều không thể phát hiện bóng người này tồn tại. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Cái thiên yêu tôn toàn thân chấn động, cùng trời thánh lao tổ giao kích một chiêu đằng sau, đội vàng tối lui, nhìn về phía người kia ảnh, mở miệng quát: người nào? Thiên Thánh lao tổ cũng ngừng tay đến, nhìn về phía người kia ảnh, con người có chút co rụt lại. Hiển nhiên hắn cũng là vừa mới chú ý tới bóng người này tồn tại. Theo hai đại chí tôn dừng tay, nhấc lên dư ba cũng giảm bớt một chút. Cái kia pháp tắc trong gió lốc bóng người dần dần hiện lộ ra thân hình. Thấy rõ bóng người kia hình dạng, cái thiên yêu tôn ánh mắt ngưng tụ. Dư Khánh, là ngươi. Chỉ gặp bóng người này chắp tay sau lưng, đứng ở không trung, toàn thân áo trắng, xuất trần phát tụ. Không phải Dư Khánh là ai? Cái thiên yêu tôn trong lòng kinh ngạc đồng thời, nhưng cũng cảm thấy cũng không phải là như vậy ngoài ý muốn. Trừ trước đó cái kia xuất thủ xua tán đi chí tôn bị thương nặng tồn tại thần bí bên ngoài, nếu nói cái này Vân Châu còn có cái nào tồn tại có khả năng gánh vác được hai đại chí tôn giao thủ dư ba, cũng chỉ có Dư Khánh. Làm sao ngươi đến trợ trận a, hay là đi tìm cái chết? Cái thiên yêu tôn tinh hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Dư Khánh, trong mắt lóe lên một tia ý trào phúng cùng một tia sát ý trào phúng, tự nhiên là bởi vì Dư Khánh không biết lượng sức, không phải chí tôn còn muốn nhúng tay chí tôn chi chiến, quả thực là tự tìm đường chết. Mà sát ý thì là bởi vì hắn cùng Dư Khánh trước đó ân oán. Trước đó tại Thiên Tháp Thành, nếu không phải Dư Khánh hoành không xuất thế, phá hủy kế hoạch của hắn, hắn cũng sớm đã đạt được dịch đan. nếu có thể lấy dịch đan chi lực kết hợp hắn hấp thu cùng nhau liếu chi lực, hắn đã sớm đột phá tới tôn, hơn nữa còn lại so với hiện tại càng mạnh. Như vậy đánh bại thiên thánh lao tổ, hắn lúc có 10 thành tự tin. Cái thiên yêu tôn mắt sáng lên. Bất quá bây giờ, giống như cũng không muộn một chương 469, ta tới bắt ít đồ chương 469, ta tới bắt ít đồ hắn biết dịch đan đã bị Dư Khánh tiêu diệt. Bực này thiên địa kỳ vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cũng không có xử lý. Bất quá mặc dù không có dịch đan, nhưng Dư Khánh trên thân còn có một viên sinh tạo hóa đan. Sinh tạo hóa đan cũng không so dịch đan yếu nhược, thậm chí khả năng càng mạnh. Trong đó ẩn chứa sinh cơ chi lực, cho dù hắn đã thành chí tôn, đối với hắn tuyệt đối cũng có được cực lớn bổ ích. Dù sao, tôn phẩm linh dược từ vừa mới bắt đầu chính là vị trí tôn mà chuẩn bị. Dư Khánh, ta còn muốn lấy các loại giải quyết thiên thánh đằng sau, lại đi tìm ngươi. Cái thiên yêu tôn khỏe miệng phát ra, nghĩ không ra, chính ngươi đưa tới cửa. Đem sinh tạo hóa đan giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trên miệng nói như thế, cái thiên yêu tôn lại là đã đột nhiên xuất thủ, một chảo chụp vào Dư Khánh. Trước khi xuất thủ, không hề có điểm báo trước, một chảo này tới đột nhiên. Dù là cùng cảnh giới cương giả, đều chưa hẳn có thể kịp thời phản ứng, hắn lại lấy ra tập kích Dư Khánh. Có thể thấy được yêu ma bản tính bên trong âm hiểm, cho dù thành tiểu chí tôn cũng không có cải biến. Dư Khánh mỉm cười, đứng tại chỗ, không tránh không né. Đây cũng không phải hắn quá tự tin muốn trực tiếp dùng nhục thân tiếp. Mặc dù thật nhục thân đón lấy đoán chừng cũng không có gì, nhưng giờ phút này, đã có người càng mau ra hơn tay. Thiên Thánh lao tổ thân ở mấy vạn trượng bên ngoài, một trưởng đánh rớt, trong nháy mắt đem cái thiên yêu tôn một chảo này đánh sơ xác. Ở trước mặt ta, còn dám phân tâm. Thiên Thánh lao tổ ngữ khí lạnh nhạt, lại là một trưởng đánh ra, đem cái thiên yêu tôn đánh lui mấy bước. Cái thiên yêu tôn cấp cấp cùng thiếu. Cùng ta giao thủ thời điểm, ngươi có thừa dụ có thể giữ được mẹ nhà hắn. Nói chuyện thời điểm, hắn từng chiêu không chút nào dừng lại đánh phía Dư Khánh. Thiên Thánh lao tổ sắc mặt bình tĩnh. Công hướng Dư Khánh chiêu số, bị hắn đều đâu vào đấy từng cái hóa giải, thậm chí còn trái lại thừa cơ hướng cái thiên yêu tôn phản công. Phản. Cùng ta giao thủ thời điểm, ngươi còn có dư dụ đối với người khác xuất thủ a. Trong lúc nhất thời, hai đại chí tôn đúng là vây quanh Dư Khánh giao thủ với nhau. Giờ phút này, đổi thành Vân Châu trên đại địa bất luận một vị nào thánh nhân cường giả, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến sợ đến vỡ mật. Thân ở hai đại chí tôn khí thế trùng kích trung ương nhất, loại này áp bách căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Nhưng thân ở trung tâm phong bạo Dư Khánh, lại là hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đạm. Hắn nhìn một chút đánh khí thế ngất trời cái thiên yêu tôn cùng thiên thánh lao tổ, nhún vai, các ngươi có thể đợi chút nữa lại đánh, ta là tới tìm ngươi lấy chút đồ vật. Cái thiên yêu tôn nhất thời khẽ giật mình, bởi vì cái này câu nói thứ hai, Dư Khánh là hướng về phía hắn nói, tìm ta lấy chút đồ vật. Giờ khắc này, cái thiên yêu tôn trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Hắn, cái thiên yêu tôn, yêu ma bộ tộc Tân Vương, vừa mới thành tiểu chí tôn, muốn quét ngang nhân tộc, cải thiên hoán địa, đang cùng một vị khác chí tôn đánh đối đuổi, sau đó ngươi qua đây một mặt bình tĩnh nói với ta tìm ta lấy chút đồ vật. Quá tương phản phía dưới, cái thiên yêu tôn khỏe mắt đều kéo ra. Lập tức, hắn cười lên ha hả. Có ý tứ, nói một chút, ngươi muốn tìm bản tôn lấy cái gì đồ vật? Dư Khánh đưa tay chỉ cái thiên yêu tôn. Ngươi, chính ngươi. Cái thiên yêu tôn khẽ giật mình, lập tức cười lớn tiếng hơn. Ngươi muốn bắt ta? Hắn thậm chí hoài nghi Dư Khánh có phải điên rồi hay không. Nếu như là lời nói, hắn hẳn là trên đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất tên điên tôn giả. Ân, Dược Tôn cũng coi như tôn giả không phải. Đã thấy Dư Khánh lắc đầu. Không phải bản thân ngươi. Nói đúng ra, là của ngươi phân thân. Ta nhớ được, ngươi là có 4 cái phân thân a. Hiện tại chỉ còn 2 cái. Cái thiên yêu tôn khỏe mặt giật một cái. Ngươi thật đúng là sẽ hết chuyện để nói. Cái thiên yêu tôn cười lạnh nói, phải không? Ta cái kia 4 cái phân thân, vì cái gì chỉ còn lại 2 cái, ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá đi. Đương nhiên. Dư Khánh nhẹ gật đầu, cái kia 2 cái bị ta cầm lấy đi chế thuốc. Dùng rất tốt. Ta vừa mới chuẩn bị đi xa nhà, cho nên vừa bạn ngươi ở chỗ này, ta liền thừa dịp hiện tại tới, hỏi ngươi cầm xuống còn lại cái kia 2 cái. Hắc, ngươi nhìn lời nói này. Để một vị yêu ma chí tôn đem thần thông của mình phân thân giao ra cho hắn luyện dược. Ngữ khí liền cùng tìm chính mình hàng xóm lấy chút quả ớt một dạng nhẹ nhàng thoải mái. Ngươi không phải điên rồi đi? Cho dù Trương cùng như cái thiên yêu tôn, lúc này nhìn xem Dư Khánh cũng là ra mặt run rẩy. Ngươi mới điên rồi. Dư Khánh hơi không kiên nhẫn giơ tay lên một cái. Đi nhanh lên, ta vội vàng lên đường đâu, cầm phân thân ta liền đi, tùy các ngươi 2 cái đánh như thế nào đi. Hắn lời nói này, một bên thiên thánh lao tổ đều nhanh muốn không kiểm được. Nên nói Dư Khánh gan to bằng trời, hay là quá mức cuồng vọng. Nhưng bất kể nói thế nào, Dư Khánh rất thành công chọc giận cái thiên yêu tôn. Đã thấy hắn ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. Tốt tốt tốt. Tốt một cái Dư Khánh. Đã ngươi như thế ưa thích bản tôn phân thân. Vậy bản tôn liền quyết định không giết ngươi. Thay thế cái kia 2 bộ mất đi phân thân, đưa ngươi luyện chế thành bản tôn một bộ khôi lỗi hóa thân tốt. Thoại âm rơi xuống, cái thiên yêu tôn thân hình, đúng là quỷ dị tại nguyên chỗ làm nhạc, trong nháy mắt tiêu tán. Giờ khắc này, thiên thánh lao tổ đều là ánh mắt khẽ biến. Ngay cả hắn tại thời khắc này, đều cảm giác không đến cái thiên yêu tôn tồn tại. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Đối phương hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó cường đại thần thông pháp môn. Đang lúc thiên thánh lao tổ chuẩn bị ngưng thần ứng đối trong nháy mắt đó, cái thiên yêu tôn thân hình, lặng yên không tiếng động lần nữa tại Dư Khánh bên người ngưng tụ. Phản phất một cái từ trong hư không sinh ra huyễn ảnh, không cách nào nắm lấy, nhưng ở trong nháy mắt trở nên ngưng thực, một chảo hướng phía Dư Khánh đỉnh đầu phủ xuống. Thiên Thánh lão tổ mặc dù kinh ngạc tại cái Thiên Yêu Tôn thủ đoạn quỷ dị, nhưng gặp hắn hướng Dư Khánh xuất thủ, chính mình không kịp ngăn cản, trong mắt nhưng cũng không có nửa điểm bối rối chi ý, ngược lại đặc biệt bình tĩnh. Phản phất biết, sau đó phải phát sinh cái gì một dạng. Chỉ gặp cái Thiên Yêu Tôn một chảo này lôi cuốn lấy không cách nào phản kháng khí thế khủng bố, vào đầu rơi xuống. Trong nháy mắt này, Dư Khánh một mặt bình tĩnh nhấc chân, xuất thối, một cước đạp ra ngoài. Sau đó cái Thiên Yêu Tôn liền bay ra ngoài. Chỉ nghe kêu đau một tiếng, cái Thiên Yêu Tôn một thân hộ thể cường hành đại đạo pháp tắc chí lực, trong nháy mắt phá toái. Hắn nhục thân cường hắn kia, lồng ngực đột nhiên luôn xuống dưới, hiện ra một cái rõ ràng dấu chân, nương theo lấy xương cốt đứt gãy âm thanh thanh thúy. Cái Thiên Yêu Tôn như là sao băng trong chớp mắt liền bay ra ngoài hơn vạn dặm, khóe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Nhưng so với trên nhục thân thương thế, trong lòng rung động càng sâu. Làm sao có thể? Cái Thiên Yêu Tôn bay ra vạn dặm đằng sau, mới xem như miễn cưỡng tiêu mất cái kia cố kinh khủng lực đạo, ổn định thân thể. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đơn giản cảm giác giống như là toàn bộ đại lục trọng lượng đều ngưng kết tại trên một cước này mặt, hung hăng đem chính mình đụng bay ra ngoài. Ngươi làm sao có thể có loại lực lượng này? Cái Thiên Yêu Tôn bưng bít lấy sụp đổ ngực, nhìn xem ngoài vạn dặm, không có gì động Dư Khánh. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi đã đột phá tới Tôn. Chương 470, cái Thiên Yêu Tôn não bổ chương 470, cái Thiên Yêu Tôn não bổ đối mặt cái Thiên Yêu Tôn chất vấn. Dư Khánh hơi không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Ta đều nói qua bao nhiêu lần làm sao từng cái còn đang hỏi. Lại nói một lần cuối cùng. Ta không phải cái gì chí tôn. Cái Thiên Yêu Tôn khỏe mặt giật một cái. Hắn chỉ muốn nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Làm yêu ma chi vương, hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, cho nên hắn cũng không có khả năng giống như trước Dư Khánh những đối thủ kia một dạng, tại Dư Khánh trên tay thất thủ, hoài nghi là chính mình sơ sót. Bởi vì muốn phòng bị một bên Tiên Thánh lão tổ, cái Thiên Yêu Tôn từ vừa mới bắt đầu liền không có nửa điểm kinh thị, vừa lên đến liền lấy ra thực lực chân chính, chuẩn bị đem Dư Khánh nhất cử cầm xuống. Dù sao Dư Khánh bản thân cũng là một vị có thể luyện chế ra tôn phẩm linh dược dự tôn, đối với cái Thiên Yêu Tôn tới nói ý nghĩa phi phàm. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy Dư Khánh vừa mới có thể một cước đem chính mình đá bay, là chính mình không cẩn thận. Là Dư Khánh lực lượng quá mạnh, chí tôn cùng chí tôn phía dưới chênh lệch lớn đến khó mà vượt qua, có thể đem hắn một cước đạp thành cái dạng này. Dư Khánh cũng không phải cái gì tiếp cận nhất chí tôn người, hắn chính là chí tôn. Thất sách, trước đó đánh tan chí tôn bị thương nặng người, cũng là ngươi phải không? Cái Thiên Yêu Tôn cắn răng nói, đến lúc này nếu là hắn còn nghĩ không ra, vậy hắn cũng liền không xứng làm yêu ma chi vương. Trách không được Thiên Thánh lao tổ là gan lớn như vậy, chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền dám một thân một mình tìm đến mình trực tiếp khai chiến. Trách không được chí tôn bị thương nặng sẽ không hiểu thấu bị đuổi tàn ra. Nguyên lai trong nhân tộc đã sớm ẩn giấu đi một cái đột phá đã lâu chí tôn Dư Khánh. Xuất phát từ cùng những người khác đồng dạng lý do, căn bản không ai cảm giác được qua Dư Khánh đột phá khí tức. Cho nên cái Thiên Yêu Tôn cũng có thể khẳng định, Dư Khánh khẳng định là tại thật lâu trước đó đã đột phá. Căn bản chính là một vị uy tín lâu năm chí tôn, cho nên mới có thực lực như thế, có thể trực tiếp xua tan chí tôn bị thương nặng, thậm chí còn một chiêu áp chế chính mình. Nhưng hắn lại vẫn giấu kín lấy chí tôn thân phận. Là các ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại diễn kịch Thiên Phạm Phong trận chiến kia, chỉ sợ cũng là đang diễn trò. Không, cũng là vì để Thiên Thánh đột phá tới tôn, đồng thời đem ta bước đi ra a. Cái Thiên Yêu Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên giật mình vẻ kinh hãi. Khẳng định là như thế này. Trước đó mình tại Thiên Tháp thành bại lộ chính mình, để Vân Châu nhân tộc biết, hắn đã trở thành yêu ma tân vương, chẳng mấy chốc sẽ thành tiểu chí tôn, xuất linh yêu ma bộ tộc ngóc đầu trở lại, khởi xướng hai tộc đại chiến. Nhưng là nếu như mình biết, trong nhân tộc sớm đã có Dư Khánh như thế một vị chí tôn, còn có Thiên Thánh lao tổ cái này cũng giống như mình lúc nào cũng có thể đột phá tới tôn tồn tại. Cái kia cái Thiên Yêu Tôn tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là sẽ che giấu, tiếp tục chờ đợi thời cơ, sẽ không như thế nhanh liền phát động hai tộc đại chiến. Vì tiêu trừ chính mình cái này tai họa ngầm, cho nên Dư Khánh nghĩ đến biện pháp này, che giấu mình thân là chí tôn thân phận, cùng Thiên Thánh lao tổ tiến hành một trận chấn động thiên hạ thiên phạm ngọn núi chi chiến. Thiên Thánh lao tổ nay đã tại đột phá biên giới, có thừa Khánh vị này uy tín lâu năm chí tôn chỉ điểm, một trận chiến đột phá là trong dự liệu. Dư Khánh chính là muốn mượn trận chiến này, để Thiên Thánh lao tổ đột phá đồng thời, để cho mình coi là nhân tộc chỉ có Thiên Thánh lao tổ như thế một vị vừa mới đột phá chí tôn. Tại điều kiện tiên quyết này, cái Thiên Yêu Tôn chính mình thành tiểu chí tôn, lại dựa vào tương liếu thi thể oán khí phát động chí tôn bị thương nặng, liền có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu là tiếp tục chờ đợi đến Thiên Thánh lao tổ triệt để ổn định cảnh giới, đồng thời tiến thêm một bước thời điểm, ưu thế này liền không có lớn như vậy. Lấy tính cách của mình, tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, khẳng định sẽ sớm phát động chiến tranh. Lúc này Dư Khánh lại ra tay, nhất cử phá mất chí tôn bị thương nặng, sau đó cùng Thiên Thánh lao tổ cùng một chỗ vây giết chính mình. Như vậy mưu kế, chính mình là nghĩ đến nát óc cũng không có khả năng ngờ tới. Thế nhân luôn nói chúng ta yêu ma hèn hạ âm hiểm, điểm ấy các ngươi nhân tộc thế nhưng là một chút không kém a. Cái Thiên Yêu Tôn cắn răng nói, Dư Khánh, ngươi coi thật là một cái nhân vật. Rõ ràng ngươi mới là thời đại mới vị thứ nhất chí tôn, lại cam nguyện ẩn giấu thực lực cảnh giới, để Thiên Thánh lao tổ đến danh hào này, chính là vì tính toán bản tôn. Dư Khánh nghe một mặt không hiểu đấu. Không phải, ngươi lại đang nói bừa thứ đồ gì? Hắn làm sao biết cái Thiên Yêu Tôn tự mình náo bổ nhiều như vậy? Không cần nói nữa. Cái Thiên Yêu Tôn quát khẽ nói, hôm nay bản tôn nhận thua. Nhưng là ta cái Thiên Yêu Tôn cũng là yêu ma tộc một đời vương giả. Hôm nay bản tôn cho dù chết ở chỗ này cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Dư Khánh cùng Thiên Thánh lao tổ liếc nhau một cái. Hai người tại lúc này đều là có chút ngộp bức. Cái này cái Thiên Yêu Tôn chuyện gì xảy ra? Phối hợp cho mình thêm nhiều như vậy đồ giỡn. Dư Khánh hơi không kiên nhẫn gãi gãi lốt hai. Được rồi, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta vẫn trở lên đường đâu. Ngươi đem ngươi mấy cái kia phân thân kêu đi ra, ta cầm đồ vật liền xong việc. Cái Thiên Yêu Tôn cười lạnh. Nguyên lai ngươi còn băn khoăn bản tọa thần thông phân thân a? Là ngươi cái kia thần hồ kỹ luyện dược chi thuật, bản tôn đã sớm kiến thức qua. Thế mà có thể thông qua luyện đan, trực tiếp đem bản tôn thần thông phân thân lực lượng cướp đoạt đồng thời chuyển rời đến cái kia mấy cái không có ý nghĩa tiểu yêu ma trên thân, thực sự lợi hại. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có chút không nhịn được Dư Khánh ngược lại là nở nụ cười, còn ra vẻ khiêm tốn khoát tay áo. Chương này không có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Ai nha, quá khen, đều là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đi ngươi mau đưa đồ vật lấy ra đi, xong việc ta liền đi, đằng sau các ngươi muốn làm sao đánh như thế nào. Người ta nếu là khích lệ Dư Khánh thực lực, hắn có thể sẽ không có cảm giác chút nào. Nhưng người khác nếu là khích lệ hắn luyện dược chi thuật, Dư Khánh hay là rất được lợi. Sau một khắc, chỉ gặp cái Thiên Yêu Tôn vẫy tay một cái, ba đạo thân ảnh hiện hiện. Chính là ngày đó từ Thiên Tháp thành đảo tẩu cái Thiên Yêu Tôn mặt khác Tam Đại Thần Thông phân thân, Âm Cương phân thân, Hung Cắt phân thân cùng Tà Lôi phân thân. Dư Khánh nhãn tỉnh sáng lên. Cái này đúng nha, làm việc vẫn là phải dứt khoát một chút, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nói hắn khoát tay liền muốn đem Tam Đại phân thân chụp tới. Lúc này cái Thiên Yêu Tôn lại cười như điên. Ha ha ha, hôm nay coi như bản tọa chết ở chỗ này, ngươi cũng đừng hòng ngấp nghé bản tọa lực lượng. Diệt. Sau một khắc, Tam Đại Thần Thông phân thân trên khuôn mặt đồng thời hiện ra nụ cười quỷ dị, cùng nhau bay về phía Dư Khánh. Ngay sau đó, tại ở gần Dư Khánh một khắc này, cùng nhau nổ tung. Ầm ầm. Cát Vàng, Hoàng Sa, Cương Phong, Lôi Đỉnh xen lẫn tại kịch liệt trong lúc nổ tung, bao phủ toàn bộ thiên tế. Thực lực này siêu việt Vương Thánh đỉnh phong Tam Đại phân thân, đúng là đồng thời tự bạo. Uy lực kinh người, đổi thành cái khác bất luận cái gì chí tôn phía dưới tồn tại, chỉ sợ đều muốn hài cốt không còn. Nếu là đặt ở trên mặt đất, thậm chí đủ để trực tiếp ở chỗ này nổ ra một cái phương viên mấy vạn dặm hố sâu, để trong đó hết thể hóa thành hư vô. Khi tự bạo mây khói tán đi thời điểm, lộ ra là lông tóc không thường, nhưng là mặt đen lên Dư Khánh. Chương 471, ta rút lui trước chương 471, ta rút lui trước thời khắc này Dư Khánh, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế, thậm chí nửa cọng tóc đều không có rơi. Vừa mới cái kia vô cùng kinh khủng tự bạo, cũng không thể làm bị thương hắn nửa phần. Nhưng Dư Khánh sắc mặt rất khó coi. Cái Thiên Yêu Tôn thì là cuồng tiếu không chỉ. Đối với Dư Khánh không có việc gì, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, Dư Khánh là đột phá đã lâu uy tín lâu năm chí tôn. Tam đại thần thông phân thân mạnh hơn, cũng không đến chí tôn cấp độ, dù là tự bạo cũng không có khả năng làm bị thương Dư Khánh. Nhưng hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào dựa vào đòn công kích này Dư Khánh. Vẹn vẹn vì khí hắn mà thôi. Sự thật chứng minh, hắn thành công. Chỉ gặp Dư Khánh mặt đen lên bước ra một bước. Sau một khắc, còn tại cuồng tiếu không chỉ cái Thiên Yêu Tôn, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Đánh gãy tiếng cười chính là một đạo thanh thúy đùng âm thanh. Chỉ gặp Dư Khánh một bàn tay xoay tròn ra ngoài, trực tiếp liền cho cái Thiên Yêu Tôn tát bay. Bởi vì lực đạo quá mạnh, cái Thiên Yêu Tôn trực tiếp ở giữa không trung chuyển thành như con voi, liên tiếp xoay tròn 7-80 vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Giữ vững thân thể cái Thiên Yêu Tôn giận tím mặt. Khinh người quá đáng. Hắn tử tu hành đến bây giờ, cũng còn chưa từng người dám rút qua hắn cái tát. Nghĩ không ra thành chí tôn thế mà ngược lại thể nghiệm được. Dư Khánh cũng giận tím mặt. Ngươi mới khinh người quá đáng. Ngươi nói ngươi, ta không mượn ngươi mấy cái phân thân a, cũng không phải đòi mạng ngươi. Thế mà cho ta trực tiếp phát nổ. Lãng phí đổ vật có phải hay không? Cái Thiên Yêu Tôn lửa giận rào rạt. Đó là bản tôn phân thân, bản tôn muốn bạo liền bạo, liên quan gì đến ngươi? Dư Khánh lý trực khí trắng đạo. Ngươi đem bọn hắn đưa cho ta, ta lại đem bọn hắn luyện thành đan dược, không phải liền là đồ của ta. Ngươi đem ta đan dược cho nổ, không phải liền là lãng phí đồ của ta. Làm sao không quan hệ với ta? Lý do này cho cái Thiên Yêu Tôn đều nghe ngây người. Đến cùng ta là yêu ma hay là ngươi là yêu ma? Ngươi nghe một chút ngươi nói đây là tiếng người a. Đơn giản so cường đạo còn mạnh hơn trộm a cái Thiên Yêu Tôn lửa giận bay thẳng thiên linh. Nhục ta quá đáng, bản tọa của ngươi. Nhục cái đầu của ngươi. Dư Khánh không nói hai lời lại là một bạt hai, lần này dùng chính là một tay khác, rút cái Thiên Yêu Tôn lại đảo ngược vòng vo tầm vài vòng. Tiếp lấy còn không đợi hắn dừng lại, đột nhiên xuất thủ, bắt lại cái Thiên Yêu Tôn bàn tay. Ngươi lãng phí ta ba viên đan dược, ta cũng không nhiều muốn, liền lấy ngươi ba ngón tay bù một chút đi. Nói chuyện đồng thời, Dư Khánh trong tay xuất hiện một thanh lấp lóe hàn mang huyền đao. Một đao đánh xuống, gào lên đau đớn âm thanh bên trong, tiên huyết vẩy ra. Cái Thiên Yêu Tôn trong ngón trỏ trái chỉ ngón áp út bị Dư Khánh nhất đao chém đứt. Tiếp lấy Dư Khánh mới buông tay, một tay lấy cái kia ba cây đoạn chỉ bắt lấy. Cái Thiên Yêu Tôn ôm đoạn chỉ lui lại mấy bước. Nộ khí bộc phát cơ hồ muốn đem thiên địa này đốt sạch. Dư Khánh, làm sao dám nhục ta đến tận đây, bản tôn liều mạng với ngươi. Hắn trong tiếng giống giận dữ, toàn thân khí thế bộc phát, một thân chí tôn đại đạo chi lực bị hắn tinh luyện thăng hoa đến cực hạn, toàn bộ thiên địa đều dao động đứng lên. Liên vừa mới hai bàn tay kia liên quan một đao, cái Thiên Yêu Tôn liền biết, thật đánh nhau, chính mình hơn phân nửa không phải Dư Khánh đối thủ. Thì tính sao? Hắn là yêu ma chi vương, vương bất khả nhục. Cái Thiên Yêu Tôn gầm thét một tiếng, vừa muốn liều lĩnh xuất thủ cùng Dư Khánh chém giết. Chỉ thấy Dư Khánh đem cái kia ba cây đoạn chỉ thu hồi, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó thu hồi đao, đối với cái Thiên Yêu Tôn cùng Thiên Thánh lao tổ nhẹ gật đầu. Vậy cứ như thế, ta rút lui trước các ngươi đánh đi. Thoại âm rơi xuống, Dư Khánh xoay người một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền biến mất tại thiên tế. Chỉ để lại trầm mặc không nói Thiên Thánh lao tổ, cùng trận mắt hốc mồm cái Thiên Yêu Tôn tại nguyên chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Hắn đi. Qua hơn nửa ngày, cái Thiên Yêu Tôn mới có hơi phí sức gạt ra mấy chữ này. Thiên Thánh lão tổ khẽ mắt có chút run rẩy, chậm rãi gật đầu. Liền xem như hắn, cũng cảm thấy cái này Dư Khánh, tác phong làm việc quá nhìn không đấu. Cái Thiên Yêu Tôn càng là đại náo đều đứng máy. Hắn đều dự định chiến tử tại chỗ. Kết quả Dư Khánh trực tiếp đi, chỉ đem đi hắn ba ngón tay, làm đối với ba đạo phân thân bồi thường. Dựa theo ý tứ này, chẳng phải là nói, nếu như hắn trước kia liền giao ra chính mình ba đạo thần thông phân thân, Dư Khánh cũng thật sự giống hắn nói tới một dạng. Cầm liền đi, lấy lại tinh thần, đã triệt để không có Dư Khánh khí tức. Một người một yêu ma trầm mặc hơn nửa ngày, đều không có trở lại dấu hiệu. Cái Thiên Yêu Tôn yêu đồ choáng váng. Thì ra ngươi vẫn thật là chỉ là tới bắt ít đồ đó a. Mặc dù trên bản chất không thể nói là cầm, mà là đoạt, nhưng hắn vẫn thật là đoạt xong đồ vật liền đi, hoàn toàn không hề lưu lại giúp Thiên Thánh lao tổ cùng một chỗ vây giết chính mình ý tứ. Trên thực tế, chỉ là một cái Thiên Thánh lao tổ, liền đã cùng hắn bất phân cao thấp. Nếu là lại tăng thêm Dư Khánh, hai người liên thủ, cái Thiên Yêu Tôn tự hỏi hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí khả năng cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng Dư Khánh cứ như vậy hoa lệ lệ đi. Đi. Cái Thiên Yêu Tôn trong não hỗn loạn tương mừng. Chẳng lẽ trước đó là chính mình nghĩ sai? Đã nói xong Dư Khánh ẩn giấu thực lực, để hắn ngộ phán tình thế, sớm phát động chiến tranh, sau đó cùng Thiên Thánh lao tổ cùng một chỗ chém giết hắn tiêu trừ tai họa ngầm đâu. Lúc này, từ trước đó vẫn trầm mặc không nói Thiên Thánh lao tổ cuối cùng mở miệng. Mặc dù không biết ngươi cũng suy nghĩ cái gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhưng là, ngươi đại khái là suy nghĩ nhiều. Cái Thiên Yêu Tôn cũng trầm mặc. Hai đại chí tôn cứ như vậy ở trên bầu trời không nói gì với nhau. Thẳng đến sau một lát, hắn bỗng nhiên toàn thân chấn động, mở miệng lần nữa. Ha ha ha, tốt một cái Dư Khánh. Thiên Thánh lao tổ, mặc kệ các ngươi có ý đồ gì, ta cái Thiên Yêu Tôn ở đây đều tuyệt không e ngại. Tới đi, hôm nay chính là ở đây, đem việc này làm chấm dứt. Thoại âm rơi xuống, cái Thiên Yêu Tôn hét lớn một tiếng, một chiêu đánh ra. Một kích này chính là lúc trước hắn thăng hoa lực lượng, xúc thế đến cực hạn một kích. Lúc đầu định dùng tới đối phó Dư Khánh, giờ phút này lại công về phía Thiên Thánh lao tổ. Một kích này đánh ra đồng thời, gần phân nửa Vân Châu tựa hồ cũng đang rung động, không gian bốn phía không ngừng băng liệt, thời không bên trong hết thảy đều bị hủy diệt hầu như không còn. Kinh khủng khí diễm yêu vân che khuất bầu trời, bao phủ cái Thiên Yêu Tôn thân ảnh, cũng che đậy hết thảy. Đối mặt cái này cái Thiên Yêu Tôn gần như cực hạn bộc phát một kích, liền xem như Thiên Thánh lao tổ cũng không dám kinh thị, ngưng thần ứng đối, vận dụng toàn lực, đem một kích này tiêu mất. Nhưng khi hắn ra sức hóa giải cái Thiên Yêu Tôn một kích này, chuẩn bị xuất thủ phản kích thời điểm, một chiêu đánh ra, phía trước đầy trời yêu vân khí diễm bị quét ngang không còn. Thấy, lại là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Cái này dĩ nhiên không phải Thiên Thánh lao tổ một kích này đem cái Thiên Yêu Tôn đánh sấm đều không thừa, mà là Thiên Thánh lao tổ khẽ mặt giật một cái. Chạy a. Không sai, cái Thiên Yêu Tôn vừa mới khí thế kia rào rạt một bộ muốn liều mạng dáng vẻ, nhưng thật ra là chướng nhãn pháp. Một kích này đánh ra đằng sau, chính hắn trực tiếp chạy trốn. Cho dù tâm cảnh mạnh như Thiên Thánh lao tổ, cho tới bây giờ cũng có chút không kiềm được. Hôm nay kiến thức hiếm thấy sự tình có thể nhiều lắm. Chính mình tấn thăng chí tôn đằng sau, ý nghĩa trọng đại trận chiến đầu tiên. Kết quả là như thế thu tràng. Chương 472, yêu cùng ma chi hội chương 472, yêu cùng ma chi hội Dư Khánh cứ đi như thế. Điểm ấy đừng nói Thiên Thánh lao tổ, chính là cái Thiên Yêu Tôn chính mình cũng không thể tin được. Nhưng mặc kệ Dư Khánh đến cùng có chủ ý gì, trải qua chuyện mới vừa rồi, cái Thiên Yêu Tôn đều đã mất đi chiến ý, có lẽ Dư Khánh thật không có ý định tham dự vây giết chính mình. Nhưng là chỉ cần có khả năng này tại, cái Thiên Yêu Tôn cũng không dám mạo hiểm. Dù sao đối với cái Thiên Yêu Tôn mà nói, hiện tại hắn đã thụ thương, chí tôn bị thương nặng lại bị phá. Một khi bị Dư Khánh cùng Thiên Thánh lão tổ liên thủ, vậy hắn là cựu tử nhất sinh. Mặc dù hắn lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị chiến tử, nhưng bây giờ Dư Khánh nếu chẳng biết tại sao rời đi, hắn há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội này, còn không công ở lại chờ chết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Giờ phút này, giữa dãy núi, cái Thiên Yêu Tôn cắn răng. Bản tôn là yêu ma chi vương, quyết không thể cứ như vậy tùy tiện thua. Dư Khánh, Thiên Thánh, nghĩ đến đám các ngươi hai người cùng tồn tại, bản tôn liền không có biện pháp a. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia âm lãnh chi sắc. Bản tôn trong tay, thế nhưng là có toàn bộ yêu ma bộ tộc truyền thừa a. Chính như trước đó nói tới, yêu ma bộ tộc cùng nhân tộc khác biệt. Tất cả yêu ma, trên bản chất đều thông qua huyết mạch bản nguyên tương liên, mà vô số cổ lão yêu ma truyền thừa đều sẽ thông qua huyết mạch lưu truyền xuống dưới. Lịch đại yêu ma chi vương không chỉ là kẻ thống trị, bọn hắn còn người mang toàn bộ yêu ma bộ tộc vô số năm qua tích lũy được bí mật cùng truyền thừa. Chí tôn bị thương nặng, chẳng qua là một trong số đó. Dư Khánh, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi sẽ hối hận hôm nay cho cơ hội để bản tôn sống sót. Cái Thiên Yêu Tôn quay đầu nhìn thoáng qua phương bắc, ánh mắt băng lãnh. Sau một khắc, hắn phía trước trong dãy núi, một khe hở không gian hiện hiện. Cái Thiên Yêu Tôn đột nhiên xông vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã không tại mảnh không gian này, mà là về tới Vân Châu yêu giới. Thân là yêu ma chi vương, hắn có thể ở một mức độ nào đó khống chế yêu giới không gian. Chẳng những có thể lấy ẩn tàng khí tức, còn có thể ngăn cách lưỡng giới, giống như là trước đó cái kia vô số yêu ma tuôn ra vết nứt không gian, thoạt nhìn như là liên thông hai bên, trên thực tế nằm trong tay hắn, chỉ có yêu ma mới có thể xuyên qua. Cho dù là Thiên Thánh lao tổ thân là chí tôn, cũng vô pháp vượt qua không gian, tìm tới dấu kín tại yêu giới bên trong yêu tôn. Năm đó vì đối phó tương liệu yêu tôn, Phạm Tôn cũng là dùng bảy gia địch lấy yếu thủ đoạn, tướng Liêu Yêu Tôn dẫn xuất yêu giới, mới đem nhất cử trọng thương. Nhưng dù vậy, khi tướng Liêu Yêu Tôn trở lại yêu giới đằng sau, coi như đã trọng thương ngã gục, nhưng vẫn là có thể đem chính mình ẩn tàng phong ấn tại yêu giới chỗ sâu bí cảnh, tránh thoát Phạm Tôn dò xét, để Phạm Tôn cho là hắn đã chết. Yêu ma bộ tộc tuổi thọ so với nhân loại càng dài dằng dặc. Nếu không phải là không may Mền Thiên Yêu Tôn phát hiện, tướng Liêu Yêu Tôn nói không chừng thật đúng là có thể lại sau này vài vạn năm bên trong, dần dần khôi phục lại trình độ nhất định, sau đó thoát thai một lần nữa chuyển sinh. Thân ở yêu giới bên trong, cái Thiên Yêu Tôn cũng ít nhiều buông lòng xuống. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Thật đúng là chật vật a, cái Thiên Yêu Tôn. Cái Thiên Yêu Tôn toàn thân chấn động, đột nhiên quay đầu. Đã thấy trong bóng tối, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn thấy đối phương lộ ra nửa cái cằm, còn có trên thân tràn ngập khí tức. Cái Thiên Yêu Tôn con ngươi co rụt lại, lập tức trong mắt thoáng hiện sát ý nhân loại. Chính mình yêu giới, vậy mà xông tới một kẻ nhân loại. Trong lòng của hắn rung động đồng thời, cũng là đột nhiên xuất thủ, một cỗ huyết sát khí diễm chi lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra, đem người áo đen kia toàn thân bao phủ. Cái Thiên Yêu Tôn có thể cảm nhận được tu vi của đối phương khí tức, đại khái tại vương thánh cấp bậc. Thực lực thế này, tại ngoại giới đã là một phương cường giả đỉnh cao, một đời truyền kỳ. Nhưng là tại cái Thiên Yêu Tôn trong mắt, vẫn như cũ yếu đuối không chịu nổi, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động liền có thể khí diễm đem người này mất diệt. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn muốn trước cha hỏi ra nhân loại này như thế nào tiến vào yêu giới lại giết. Người áo đen kia lại là khẽ cười một tiếng, đã không có kinh hoàng, cũng không có phản kháng ý tứ, chỉ là thản nhiên nói: "Cái Thiên Yêu Tôn, không cần kinh hoàng, ta là tới giúp cho ngươi." Cái Thiên Yêu Tôn tinh hồng hai mắt quang mang chớp lên: "Giúp ta? Một kẻ nhân loại như ngươi?" Buồn cười, nhân loại cùng yêu ma, cho tới bây giờ đều là thế bất lưỡng lập. Đây không phải cái gì phe phái thậm chí lý niệm chi tranh, mà là trên căn bản chủng tộc mâu thuẫn. Cho nên cho dù là những cái kia đạo đức bại hoại cường giả nhân tộc, đối mặt hai tộc đại chiến sắp nổi, tối đa cũng liền nghĩ chính mình thoát đi bo bo giữ mình, mà không phải đầu nhập vào yêu ma. Ta là nhân loại không giả, cũng không phải bình thường nhân loại. Mãnh liệt khí diễm thổi ra người áo đen mũ trùm, lộ ra một tấm tuổi trẻ trắng non khuôn mặt. Cái Thiên Yêu Tôn nao nao, thanh âm của lời này nam nữ chớ phân biệt, nghĩ không ra chân dung là cái trẻ tuổi nữ tử. Nhưng sau một khắc, nữ tử kia mỉm cười, hai mắt thậm chí trong tất hiếu, trong nháy mắt có ma khí tuôn ra. Ma khí bao phủ nữ tử khuôn mặt, không ngừng biến hóa, tại cái Thiên Yêu Tôn trước mặt, hợp thành một tấm nam tử gương mặt. Cái Thiên Yêu Tôn, ngươi có thể nhận ra bản tọa. Nam tử kia gương mặt lộ ra một tia nụ cười tà dị đạo. Ngươi là cái Thiên Yêu Tôn nhìn chăm chú khuôn mặt kia, chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Lại một lần muốn, hắn toàn thân chấn động đột nhiên giật mình. Ngươi là Phạm Tôn. Gương mặt này, chỉ sợ Vân Châu hơn phân nửa cường giả đều sẽ nhận ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chính là Chí Tôn thời đại vị cuối cùng nhân tộc Chí Tôn. Phạm Tôn khuôn mặt. Mặc dù bây giờ đã không ai thấy qua Phạm Tôn, nhưng là hắn pho tượng trải rộng thiên hạ, hơi có chút kiến thức người đều gặp qua, cái Thiên Yêu Tôn đã từng xâm nhập hiểu qua nhân tộc, sao lại nhận không ra? Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng. Không đối, ngươi không thể nào là Phạm Tôn. Mặc dù mặt là Phạm Tôn nhưng Phạm Tôn há lại sẽ như vậy mà khí ung tùm. Cái Thiên Yêu Tôn lập tức hồi tưởng lại cái gì, phản ứng lại. Thì ra là thế. Ngươi là Ma Tôn. Trước đó Phạm Tôn di cảnh bên trong Ma Tôn phục sinh tin tức truyền khắp thiên hạ xôn xao. Cái Thiên Yêu Tôn còn tự thân đi thăm dò nhìn qua. Nhưng Phạm Tôn di cảnh đã hủy diệt, mà Ma Tôn nghe nói không kịp khôi phục lực lượng, liền bị Dư Khánh chém giết. Hiện tại xem ra, Dư Khánh bản nhân chính là cái uy tín lâu năm Chí Tôn, không có khôi phục lực lượng Ma Tôn không phải là đối thủ của hắn không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là không nghĩ tới. Ma Tôn nhưng vẫn là không có chết đi. Ma Tôn nguyên bản cùng Phạm Tôn chính là một thể. Dung mạo của hắn, tự nhiên cũng cùng Phạm Tôn bản nhân giống nhau như lúc. Không hổ là thượng cổ Chí Tôn. Cái Thiên Yêu Tôn một chút nhìn ra mánh khỏe, cười lạnh, nghĩ không ra ngươi dùng loại thủ đoạn này sống tiếp được. Hắn như thế nào lại nhìn không ra, giờ phút này Ma Tôn là bám vào nữ tử trẻ tuổi này trên thân. Hơn nữa nhìn bộ dáng lực lượng đã mười phần suy yếu, thậm chí đều không có Chí Tôn khí tức. Cái Thiên Yêu Tôn cười trào phúng nói đại danh đỉnh đỉnh Ma Tôn, thế mà luân lạc tới mức độ này, thật đúng là thế thảm. Với bạn, bản tôn chịu chút thương thế, nếu là đưa ngươi thôn vệ, hẳn là sẽ rất có chỗ tốt. Đối mặt cái Thiên Yêu Tôn uy hiếp, Ma Tôn ti không sợ chút nào, mà là cười nhạt một tiếng. Vậy thì tới đi. Chương 473, Liên Thủ Diệt Dư Khánh. Chương 473, Liên Thủ Diệt Dư Khánh nhìn xem Ma Tôn một bộ vẻ không có gì sợ. Cái Thiên Yêu Tôn ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân khí diễm mãnh liệt mà lên. Đổi thành một người khác, dù là có Vương Thánh đỉnh phong thậm chí Ngụy Tôn thực lực, chỉ sợ đều muốn sợ hãi ngạt thở. Nhưng là Ma Tôn vẫn như cũ mặt mỉm cười, không phản ứng chút nào. Sau một lát, cái Thiên Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, thu hồi khí diễm. Hắn xác thực không có khả năng cứ như vậy trực tiếp đem Ma Tôn giết. Mặc dù thôn phệ một vị trí tôn tàn hồn, xác thực sẽ đối với hắn có nhất định chỗ tốt. Nhưng hắn có toàn bộ yêu ma bộ tộc truyền thừa, thêm một cái Ma Tôn cũng là có chút ít còn hơn không. So sánh dưới, hắn không cảm thấy Ma Tôn dám cứ như vậy tìm đến mình, là vì chịu chết. Ngươi là thế nào tiến đến? Cái Thiên Yêu Tôn ngữ khí âm lãnh nói nếu như không cho bản tôn một câu trả lời hài lòng, ngươi vẫn là tùy thời sẽ chết. Đây mới là hắn thu tay lại nguyên nhân lớn nhất. Hiện tại Ma Tôn, hắn muốn giết, tùy thời có thể lấy giết. Ma Tôn mỉm cười. Rất đơn giản. Nếu là ở bình thường, bản tôn xác thực rất khó trực tiếp tiến vào yêu giới. Nhưng là bây giờ yêu ma xâm lấn, ngươi mở ra rất nhiều vết nứt, liên thông lưỡng giới. Mặc dù ngươi hạn chế yêu ma bên ngoài tồn tại tiến vào, nhưng ngươi người đều không tại yêu giới bên trong, bản tôn muốn phá giải, lại có gì khó? Tại ngươi cùng Thiên Thánh giao thủ trước đó, ta liền đã phát hiện nơi này vết nứt, đoán được nơi này là ngươi lưu lại cho mình lui về yêu giới đường lui. Cho nên, bản tọa liền sớm tiến đến chờ ngươi. Nói, Ma Tôn giơ bàn tay lên, lòng bàn tay một cái con rơi màu đen quay quanh. Về phần chuyện mới vừa phát sinh, nó đã nói cho ta biết. Cái Thiên Yêu Tôn nhìn xem cái kia biên bức, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tâm ma a. Hiển nhiên vừa mới bọn hắn giao thủ thời điểm, tâm ma này biên bức ngay tại nơi xa nhìn trộm. Vừa rồi cái kia đại chiến hủy thiên diệt địa, khí tức xen lẫn bên trong, muốn phát hiện như thế một cái nho nhỏ tâm ma biên bức, xác thực không dễ dàng. Ma Tôn thản nhiên nói. Dư Khánh lại là Chí Tôn, ngươi rất kinh ngạc đi. Cái Thiên Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mà Ma Tôn khỏe miệng nhếch lên. Há lại chỉ có từng đó là ngươi, bản tôn cũng là hết sức kinh ngạc. Nhưng tựa hồ lại để ý liệu bên trong. Ban đầu ở Phạm Tôn lưu lại trong tiểu thế giới, bản tôn giao thủ với hắn, liền phát giác được thực lực của hắn viễn siêu ngụy tôn cấp độ, nhưng bản tôn cũng không có cảm nhận được sắp đột phá tới tôn khí tức, cho nên cũng hiểu lầm. Bây giờ nghĩ lại, hắn sớm đã đột phá tới tôn, lúc đó bản tôn còn không có khôi phục lực lượng, hắn một lòng ẩn tàng, bản tôn chỗ nào có thể cảm thụ được. Liền ngay cả đã đột phá ngươi, không phải cũng là bị hắn giấu giếm được đi a? Chậc chậc, cho dù là đổi thành bản tôn, nếu là đối mặt với ngươi vừa mới cấp độ kia cục diện, sợ rằng cũng phải tuyệt vọng đi. Ngươi có thể còn sống sót, thật đúng là ngoài ý liệu a. Cái Thiên Yêu Tôn tinh hồng trong đôi mắt hàn mang hiện lên. Cho nên ngươi đến, chính là muốn trào phúng bản tôn. Nếu là như vậy lời nói, ngươi có thể đi chết. Thoại âm rơi xuống, hàn toàn thân khí diễm lần nữa bay lên. Ma Tôn lại là mỉm cười, tay giơ lên. Đi, bản tôn không có trào phúng ý của ngươi. Tất cả mọi người nhìn lầm hắn, bao quát người ta. Chúng ta đều coi là Thiên Thánh mới là đối thủ lớn nhất. Ai biết, Thiên Thánh mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng còn có cái càng đáng sợ Dư Khánh. Hắn thực lực quá mạnh, ẩn tàng quá sâu, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ma Tôn trầm rãi nói, mặc kệ là ngươi hay là bản tôn, đơn độc đều là không đối phó được hắn. Nhưng nếu là ngươi cùng ta cùng một chỗ, vậy liền chưa hẳn. Cái Thiên Yêu Tôn ánh mắt chớp động, cười lạnh nói, cho nên ngươi tìm đến ta là vì liên thủ đối phó Dư Khánh. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Ma Tôn lại là thằng ngu. Ta chính là yêu ma chi vương, cho dù không cần ngươi, ta cũng có biện pháp có thể giết Dư Khánh. Nếu ngươi chỉ là muốn nói những này lời nói, vẫn là đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, hắn đối với Ma Tôn chậm rãi đưa tay. Ma Tôn nhưng như cũng không có kinh hoàng, tựa hồ cái Thiên Yêu Tôn thời khắc này phản ứng cũng tại hắn trong dự liệu. Ha ha, yêu ma bộ tộc thủ đoạn a, bản tôn cũng thực là có chút hiểu rõ. Ma Tôn cười nói, cũng tỷ như nói bị ngươi cướp đoạt đạo cơ vị kia cùng nhau liêu yêu tôn. Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, cái Thiên Yêu Tôn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay một trận. Ngươi nói cái gì? Ma Tôn nhìn chăm chú cái Thiên Yêu Tôn, chậm chậm nói, nghĩ không ra a, tương liếu nhất thế ma huy, cuối cùng vậy mà luân lạc tới kết quả như vậy. Nói, hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng nói như vậy, ngươi còn hẳn là cảm tạ bản tôn mới là. Cái Thiên Yêu Tôn mặt lộ cười lạnh, ta muốn cảm tạ ngươi. Không sai. Ma Tôn nhẹ gật đầu. Nếu không có tương liếu năm đó bị dẫn xuất yêu giới, để Phạm Tôn trọng thương, cũng không tới phiên ngươi, không phải sao? Cái Thiên Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, cái kia có liên quan gì tới ngươi? Hẳn là ngươi muốn nói ngươi cùng Phạm Tôn vốn là một thể, cho nên cũng là công lao của ngươi. Ma Tôn lắc đầu, bản tôn đương nhiên không có như vậy không biết xấu hổ. Lập tức trên mặt hắn hiện ra một nụ cười quỷ dị, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, năm đó tương liếu đến cùng tại sao lại như vậy tùy tiện bị dẫn xuất yêu giới? Cái Thiên Yêu Tôn con ngươi co rụt lại. Ngươi là ý gì? Ma Tôn trầm rãi nói, năm đó chính là bản tôn tìm tới tương liễu, cùng hắn trao đổi, cộng đồng vây giết cái kia một ta khác, Phạm Tôn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cái Thiên Yêu Tôn thân thể chấn động. Ngươi nói cái gì? Ma Tôn mỉm cười nói, chính là bởi vì tin tưởng ta, cho nên tương liễu mới có thể rời đi an toàn yêu giới, ý đồ đem Phạm Tôn nhân tài mới nổi này bóc chết, đáng tiếc à, sắp thành lại bại. Sau khi khiếp sợ, cái Thiên Yêu Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Nếu năm đó là ngươi cùng tương liễu liên thủ, tương liễu vì sao sẽ còn thất bại? Phạm Tôn mặc dù mạnh, nhưng là năm đó hay là tân chi tôn hắn, không có khả năng đồng thời đối phó tương liễu cùng chính mình nửa người Ma Tôn. Ma Tôn cười nhạt một tiếng. Đây còn phải nói a? Bởi vì bản tôn tính kế hắn, chưa từng xuất hiện, ngược lại tại hắn thấy tình thế không ổn, ý đồ thoát đi thời điểm xuất thủ đánh lén, cho nên hắn mới bị thương nặng như vậy. Bất quá Phạm Tôn cũng là bởi vì đã nhận ra bản tôn khí tức, mới có thể đình chỉ truy kích, để tương liễu cầu diên hơi tàn đến hôm nay. Đáng tiếc hắn trốn khỏi năm đó, hay là chạy không khỏi hiện tại. Cái Thiên Yêu Tôn trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Cho nên, ngươi biết bản tọa muốn dùng thủ đoạn gì? Ma Tôn mỉm cười, biết. Bản Tôn thậm chí biết, ngươi yêu ma bộ tộc, chân chính lai lịch. Cũng biết sứ mạng của các ngươi. Ngươi phải dùng thủ đoạn kia đối phó Dư Khánh, xác thực có khả năng thành công. Nhưng cũng chỉ là có khả năng. Nếu là cùng bản tọa liên thủ, khả năng này, chính là mười thành. Cái Thiên Yêu Tôn hừ lạnh một tiếng, một bước hướng về phía trước, khí diễm mãnh liệt mà đến. Dù vậy, ngươi năm đó ám toán tương liễu, ta thì như thế nào xác định, ngươi lần này, sẽ không ám toán ta? Ngươi coi bản tọa là ngốc sao? Ma Tôn giang tươi cười, cách ngoại âm sâm. Bởi vì lần trước quả đắng, chính ta đã ăn. Cho nên, ta cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Chương 474, Dư Khánh nhược điểm chương 474, Dư Khánh nhược điểm cái Thiên Yêu Tôn lạnh lùng nói. Có ý tứ gì? Ma Tôn cười đắc ý năm đó, là ta khinh thường cái kia một ta khác. Cho nên ta trước tính kế tương liễu, là bởi vì ta cho là, không dựa vào tương liễu, một mình ta cuối cùng cũng có thể thắng nổi Phạm Tôn. Ngược lại là ngay lúc đó Tương Liễu càng thêm cương thế, nắm giữ toàn bộ yêu giới, thân là uy tín lâu năm chí tôn, nội tình thâm hậu. Bản tôn nghĩ đến, nếu là có thể tính toán diệt sát Tương Liễu, thu hoạch chỗ tốt, cướp đoạt yêu ma truyền thừa, đã có thể giúp ta thắng qua Phạm Tôn, cũng trừ bỏ Tương Liễu đại địch này, miễn cho ta tại đánh bại Phạm Tôn, thống nhất nhân giới đằng sau, trái lại bị yêu ma thừa lúc vắng mà vào. Có thể thấy được thời điểm đó bản tôn vẫn là tương đối không thành thục a. Ma Tôn thở dài, bản tôn đã xem thường Tương Liễu, cũng xem thường Phạm Tôn. Nghĩ không ra Tương Liễu cho dù bị bản tôn tính toán, cuối cùng còn có thể chạy ra thăng thiên, mà lại yêu ma bộ tộc truyền thừa thông qua huyết mạch, không cách nào cưỡng ép cắt đoạn. Bởi vậy đến cuối cùng bản tôn chỗ tốt gì cũng xuống dốc lấy. Cũng không nghĩ tới, Phạm Tôn đánh bại Tương Liễu đằng sau có cảm giác ngộ, tăng lên tốc độ siêu việt bản tôn, đến mức bản tôn tại cuối cùng trong đại chiến thất bại. Cái Thiên Yêu Tôn cười lạnh một tiếng, đó cùng hiện tại có cái gì khác biệt? Chứ ngươi cũng là khinh thường Dư Khánh, mà bây giờ bản tọa cảm thấy ngươi cũng là tại xem thường bản tọa, muốn tính toán cùng ta. Ma Tôn lắc đầu, chính là bởi vì bản tôn tại Dư Khánh trên thân lần thứ hai phạm vào khinh thường đối thủ sai, đến mức bản tôn phục sinh đại kế sắp thành lại bại. Quá tam ba bận, bây giờ cái này sai lầm bản tôn sẽ không lại phạm. Bản tôn có bản tôn mục tiêu, ngươi cũng giống vậy. Mà bây giờ ngăn tại ngươi ta trước mắt lớn nhất địch nhân trùng chính là Dư Khánh. Nếu là không có Dư Khánh, ngươi ta tự nhiên sẽ đối địch. Nhưng là chỉ cần Dư Khánh còn tại, bản tôn sẽ không như vậy thiệt cận, tại giải quyết Dư Khánh trước đó, trước tính toán ngươi. Cái Thiên Yêu Tôn ánh mắt chớp động, trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa. Hắn cười lạnh nói, vậy bản tọa hiện tại giết ngươi, đưa ngươi thôn vệ, thủ đoạn của ngươi, tự nhiên cũng liền về bản tọa tất cả. Bản tọa một người cũng có thể đối phó Dư Khánh, không phải tốt hơn. Ma Tôn cười đáp ý, nói là nói như vậy, nhưng bản tôn nếu dám đến tìm ngươi hợp tác, tự nhiên cũng sẽ làm chút chuẩn bị. Bản tôn dù sao cũng là tiền bối của ngươi, đã từng chí tôn. Cho dù hiện tại chỉ còn lại có điểm ấy lực lượng, nhưng vẫn là có chút chí tôn thủ đoạn. Ngươi muốn giết bản tôn, dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn thu hoạch được bản tôn ký ức cùng thủ đoạn, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không tin lời nói, ngươi có thể thử một chút. Đương nhiên, hy vọng tương lai, ngươi chết tại Dư Khánh trên tay thời điểm, sẽ không hối hận. Cái Thiên Yêu Tôn lần nữa trầm mặc. Nếu là đổi thành hắn dĩ vãng tính cách, có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, không dùng đến mấy hơi thời gian, liền sẽ trực tiếp chết thảm không nói nổi. Nhưng bây giờ, hắn hiếm thấy do dự. Trong đầu, hồi tưởng lại trước đó một trận chiến, Dư Khánh một cước kia đem chính mình đá ra cách xa vạn dặm bộ dáng, cùng hắn nâng đao chém xuống chính mình ba ngón tay, chính mình lại không thể làm gì bộ dáng. Vào thời khắc ấy, cái Thiên Yêu Tôn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được bị nghiền ép quất nhục cùng vô lực, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng. Làm kiêu ngạo yêu ma vương giả, loại cảm giác này hắn cũng không tiếp tục muốn trải nghiệm. Bởi vậy, đang trầm mặc sau một lát, cái Thiên Yêu Tôn mở miệng lần nữa, ngươi muốn làm sao đối phó hắn? Câu nói này đã nói rõ thái độ của hắn. Ma Tôn lúc này mới cười đắc ý, rất đơn giản, ngươi muốn dùng biện pháp kia, quả thật có thể tiêu diệt Dư Khánh. Nhưng ngươi cũng biết, Dư Khánh xưa nay không là sẽ ngoan ngoãn nghe lời người. Ngươi đoán, ngươi nếu là lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn là sẽ thuận tâm ý của ngươi đi theo mà đến, hay là một cước đưa ngươi đạp bay sát suất càng lớn? Nâng lên một cước đạp bay mấy chữ này, cái Thiên Yêu Tôn khỏe mắt lại là có chút co lại. Hắn hừ lạnh một tiếng, mới nói, vậy ngươi lại có thủ đoạn gì để hắn ngoan ngoãn nghe lời? Chỉ bằng ngươi bây giờ điểm ấy lực lượng? Ma Tôn cười nói, nếu là có thể, dùng trí tự nhiên so dùng sức muốn tốt. Xác thực, bản tôn lực lượng bây giờ xa không đủ để đối với Dư Khánh tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là, bản tôn so ngươi hiểu rõ hơn Dư Khánh, cũng biết Dư Khánh nhược điểm là cái gì. Cái Thiên Yêu Tôn ánh mắt khẽ động, a, là cái gì? Ma Tôn cười nói, Dư Khánh người này nhìn làm việc quỷ dị khó lường, tựa hồ hoàn toàn không cách nào nắm lấy, nhưng bản tôn lại có thể nhìn ra một hai mánh khỏe. Dư Khánh xưa nay không là cái gì tên điên, cũng không phải vô tình vô nghĩa ác nhân, càng không phải là lòng dạ từ bi thánh hiền. Nhìn chung người này xuất hiện đến nay chỗ đến việc làm, trên thực tế dùng hai chữ liền có thể hình dung. Cái Thiên Yêu Tôn trầm giọng hỏi, là cái gì? Ma Tôn dừng một chút, mỉm cười, tùy tính. Cái Thiên Yêu Tôn khẽ nhíu mày, tùy tính. Ma Tôn nhẹ gật đầu, không sai. Nếu là dùng ta ma đạo lời nói, đơn giản có thể nói là muốn làm gì thì làm. Ha ha ha, từ điểm này tôi nói, hắn ngược lại là so ma tu, càng giống là ma tu. Bởi vì cho dù là ma tu, làm việc cũng sẽ có điều cố kỵ, có chỗ cân nhắc. Nhưng Dư Khánh không giống với, hắn vô luận muốn làm cái gì, liền sẽ không chút do dự đi làm. Trái lại cũng giống vậy, chuyện hắn không muốn làm, cho dù là trời sập xuống hắn cũng sẽ không đi quản, vô luận cái gì đạo đức luân lý, cái gì thế gian đại nghĩa, cái gì thiện ác thị phi, những này đều không ảnh hưởng tới hắn. Hắn cho tới bây giờ chỉ lấy ý nghĩ của mình, chính mình chuẩn tắc làm việc. Cho nên, hắn là tuyệt đối tùy tính, tâm ý của hắn thậm chí thắng qua thiên địa đại đạo. Nói đến đây, cái Thiên Yêu Tôn con ngươi hơi co lại, lập tức cười lạnh. Thật đúng là cuồng vọng a. Ma Tôn tựa hồ mang theo tán đồng nhẹ gật đầu. Không sai, hắn xác thực rất ngông cuồng. Có lẽ là từ xưa đến nay, ngông cuồng nhất người. Hắn sở dĩ có thể như vậy tùy tính căn bản, chính là hắn cuồng vọng. Có lẽ chính hắn đều không có ý thức được, nhưng hắn vô luận làm chuyện gì, đối mặt cái gì, đều chưa từng có đem người khác xem như lực cản. Nói một cách khác, hắn bình đẳng đối đãi bất luận kẻ nào, bởi vì không có bất kỳ người nào đáng giá bị hắn làm đối thủ đến đối đãi. Cái Thiên Yêu Tôn lần nữa trầm mặc một lát, phun ra một câu: "Thiên đạo vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu." Ma Tôn cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Xác thực, hắn liền phảng phất thiên đạo bình thường, nhưng hắn cũng không phải chân chính vô tình, vẫn như cũ có chính mình yêu ghét. chỉ là hắn tuyệt đối tự tin và cuồng vọng, để hắn không nhìn hết thảy tồn tại lực cản. Mà cái này cũng đã trở thành nhược điểm lớn nhất của hắn. Muốn tính toán hắn, cũng không có tưởng tượng khó như vậy. Bởi vì hắn xưa nay không sợ rơi vào bẫy dập, cũng xưa nay không cảm thấy bất luận cái gì bẫy dập có thể uy hiếp được chính mình. Hắn sẽ đi vào bẫy dập, chỉ cần chính hắn nguyện ý. Chương 475, cuối cùng kế hoạch. Chương 475, cuối cùng kế hoạch. Âm u yêu giới bên trong, yêu ma chi vương cùng ma đạo chi tổ rốt cục định ra cuối cùng kế hoạch, một cái để Dư Khánh biến mất kế hoạch. Chỉ cần không có Dư Khánh, Thiên Thánh lao tổ không phải là ngươi và ta đối thủ. Đến lúc đó, thiên hạ này đến tột cùng là thuộc về yêu ma hay là thuộc về ma đạo, người ta lại đến tranh một chuyến đi. Ma tôn cười nhạt một tiếng, cái thiên yêu tôn cũng đi theo lộ ra một tia có chút giữ tợn mỉm cười. Tốt, bản tọa rất chờ mong. Hai người trên mặt đối mặt mà cười, bầu không khí nhìn mười phần hài hòa hòa hợp. Nhưng hai người nhìn như mang theo ý cười đáy mắt đều là hoàn toàn lạnh lẽo, còn mang theo một chút sát ý không có Dư Khánh, lẫn nhau chính là địch nhân lớn nhất. Hành tẩu thế gian, đoán cho tới bây giờ đều không chỉ là thực lực. Cho dù thiên phú tuyệt luân, thiên thánh lao tổ bực này tâm tư tinh khiết người tu hành, cũng sẽ không là yêu ma cùng ma đạo đối thủ. Cuối cùng địch nhân, hay là trước mắt hợp tác đồng bạn. Bởi vậy, ngoài miệng nói các loại giải quyết Dư Khánh đằng sau, lại đến công bằng nhất quyết thắng bại. Nhưng là giờ phút này, hai vị này trong lòng đều đã bắt đầu tính toán, muốn thế nào tại giải quyết Dư Khánh đồng thời, tiện thể đem đối phương cùng một chỗ giải quyết. Tà ma ngoại đạo liên hợp, cho tới bây giờ đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng vẫn như cũ nguy hiểm không gì sánh được. Tối thiểu giờ phút này, ma tôn thân thể này bên trong, nguyên bản chủ nhân, Nam Cung Phù Diêu, là nghe một trận kinh hãi. Nghe cái này một yêu một ma kế hoạch, Nam Cung Phù Diêu rung động kinh hãi đồng thời, cũng là dâng lên một trận khoái ý. Dư Khánh a Dư Khánh, chấp đối với ngươi cái nhìn quả nhiên là đúng. Ngươi nhìn, ngay cả yêu tôn cùng ma tôn đều nói ngươi cuồng vọng, không coi ai ra gì. Cũng là, Dư Khánh tên này, đối với mình cái này đã từng muội muội đều như vậy tuyệt tình, lại há có thể là vật gì tốt. Trên thực tế giờ phút này, Nam Cung Phù Diêu cũng còn không có tử vừa mới lấy được, Dư Khánh nhưng thật ra là Chí Tôn tin tức trong rung động lấy lại tinh thần. Chí Tôn, đây chính là chân chính tu hành giới tuyệt đỉnh, là từ xưa đến nay tồn tại chí cao vô thượng. Mà Dư Khánh thế mà đã sớm là Chí Tôn. Thân là Chí Tôn, lúc trước thời đại, thống nhất toàn bộ Vân Châu đều là dễ như trở bàn tay, dù là muốn chinh phục Cửu Châu đại lục, trở thành thiên hạ bá chủ, cũng chính là hao chút công phu sự tình. Phàm là Dư Khánh có thể xuất ra chính mình một nho nhỏ bộ phận thực lực cùng tinh lực đi giúp nàng, nàng đã sớm trở thành tuyệt đại nữ đế. Như thế nào lại luân lạc tới hôm nay tình trạng này? Vừa nghĩ đến đây, Nam Cung Phù Diêu trong lòng liền tràn đầy phẫn hận. Ác giả ác báo, Dư Khánh cái này không chút kiêng kỵ tác phong làm việc, bây giờ rốt cục nên đón báo ứng. Ma tôn cùng yêu tôn, cái này hai đại năng để thế gian phong vân biến sắc tồn tại kinh khủng, lại muốn bởi vì Dư Khánh mà liên hợp. Ngươi nói một người có thể nhiều thất đức, mới có thể để ma đạo chi tổ cùng yêu ma chi vương đều buông xuống mâu thuẫn liên thủ đối phó a? Nhưng bất kể như thế nào, tại Nam Cung Phù Diêu xem ra, Dư Khánh lần này đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma nàng sẽ đi theo ma tôn cùng một chỗ, từng bước đi đến đỉnh phong, thậm chí nói không chừng còn có thể tương lai ngược lại đem một quân tiếp nhận ma tôn di sản, diệt trừ tất cả đối thủ, trở thành chân chính đại lục người thứ nhất. Dư Khánh, chúng ta cuối cùng vẫn là đi đến bước này. Nam Cung Phù Diêu ở trong lòng yên lặng thì thầm, nhưng là cuối cùng thắng được hay là ta? Bởi vì thiên mệnh tại ta, đây đều là thiên mệnh a. Mình tùy trong tiểu viện, Dư Khánh ngáp một cái, nhìn trước mắt chính ôm bụng lăn lộn hai ma, xem ra các ngươi liền không có cái này phúc phận. Trước đó chém cái thiên yêu tôn ba ngón tay đằng sau, Dư Khánh liền trở về Mịch Thủy tiểu viện, đem cái kia ba ngón tay luyện chế thành ba viên đan dược, sau đó đem bên trong hai viên ném cho đã sớm trông mòn con mắt ma lão đại cùng ma tam tam. Cầm tới đan dược, ma lão đại cùng ma tam tam kích động lệ nóng doanh trọng, cơ hồ ngất. Bị chính mình tiểu đệ cưới tại trên đầu, còn chỉ có thể chịu được khuất nhục thời gian, rốt cục muốn đi qua. Ma lão đại cùng ma tam tam không nói hai lời liền đem đan dược nuốt xuống. Cái kia tinh tinh bình thường trên mặt xấu đều là nổi lên hạnh phúc mỉm cười. Sau đó cái này mỉm cười không có duy trì liên tục một lát, thay vào đó là kinh thiên động địa tiêu thảm. Lưỡng ma ôm bụng lăn lộn đầy đất, toàn thân trên dưới cơ bắp đều đang không ngừng rung động, thậm chí nứt ra. Bọn chúng ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, bởi vì trong ấn tượng ban đầu ở Thiên Tháp Thành, ma lão nhị cùng ma tiểu tứ uống thuốc thời điểm cũng kém không nhiều, nhịn một chút liền đi qua. Đi qua đằng sau chính là lập địa thành thánh, nhưng là chịu đựng, lưỡng ma liền phát hiện không được bình thường. Làm sao thực lực của mình giống như không có tăng trưởng, ngược lại thân thể cảm giác sắp nổ tung. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, nói nổ liền nổ. Kinh thiên động địa giữa tiếng kêu gào thê thảm, ma lão đại một cái chân nổ. Tiếp theo là ma tam tam một cánh tay cũng đi theo nổ. Dư Khánh nhìn xem vẩy ra huyết đục, có chút ghét bỏ né tránh. Sau đó lại phát hiện cái kia huyết đục cũng còn chưa kịp rơi xuống đất, liền phảng phất bị thiêu đốt chung chung thành một miệng. Giờ mới hiểu được cái gì, vô đầu một cái. A, lần này đan dược lực hẳn là quá mạnh. Mạnh quá mức. Vượt qua các ngươi tiếp nhận mức cực hạn. Cho nên các ngươi không hấp thu được, ngược lại sẽ bị chống đỡ nổ. Nếu như là mấy tháng trước đó che trời yêu tôn, chém ngón tay hắn dùng để luyện dược, quả thật có thể có cùng trước đó cái kia hai viên yêu đan tương tự hiệu quả. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc, đủ để cho ma lão đại cùng ma tam tam thành tựu yêu thánh. Nhưng là hiện tại liền không giống với lúc trước, hiện tại cái kia che trời yêu tôn đã là chí tôn, cho dù là chí tôn một ngón tay, nó ẩn chứa lực lượng cũng vượt xa quá ngụy tôn. Nếu là thật sự có thể nạp làm chính mình dùng, đủ để cho bọn hắn trực tiếp đạt tới ngụy tôn cảnh giới. Nhưng ma lão đại cùng ma tam tam hai cái hỗn độn cảnh cũng chưa tới nhược kê tiểu yêu ma, trực tiếp nuốt viễn siêu ngụy tôn lực lượng, cái này có thể không bị chống đỡ nổ a? Dù là có thừa khánh thuật luyện dược, cũng không có khả năng để bọn hắn trực tiếp tiêu hóa bực này lực lượng khổng lồ. Nghĩ đến đây, Dư Khánh có chút đồng tình thở dài. Ai nha, không có ý tứ, không có nắm chắc hảo dược lực. Chờ các ngươi hai cái nổ đằng sau, ta sẽ đi lại tìm hai cái yêu ma đến thí nghiệm, các ngươi yên tâm đi. Ma lão đại cùng ma tam tam liếc nhau một cái, kém chút phun máu. Yên tâm cái chứ a. Ma lão đại dùng còn sót lại một cái chân leo đến Dư Khánh bên người, ôm Dư Khánh đuổi tiêu khóc. Chủ nhân cứu mạng a. Hai anh em mình cái theo ngài lâu như vậy, vẫn luôn là trung thành tuyệt đối. Ngài cũng không thể thấy chết không cứu a. Ma tam tam cũng là cầu khẩn không chỉ. Một bên ma lão nhị cùng ma tiểu tứ, lúc đầu nhìn xem ca ca của mình bị tội, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Giờ phút này nghe chút đại ca của mình tam ca thật muốn nổ. Lúc này mới có chút hoảng loạn lên, vội vàng quỳ theo xuống tới cầu tình. Cầu chủ nhân cứu đại ca tam ca một mạng. Dư Khánh nhìn xem bộ dáng thê thảm hai ma, sờ lên cằm trầm ngâm một chút. Ân, thật muốn nói, cứu các ngươi cũng là không phải không biện pháp. Chỉ là, có thể sẽ rất đau. Phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Chương 476, chỉ là có chút đau nhức chương 476, chỉ là có chút đau nhức ma lão đại cùng ma tam tam ngay từ đầu không có quá đem Dư Khánh lời nói coi ra gì. Chỉ là nghe được bọn hắn còn có thể cứu, mừng rỡ như điên, đội vàng dập đầu quỳ cầu chủ nhân cứu rút. Về phần cái gì rất đau. Nói đùa cái gì, cũng không nhìn một chút chúng ta là người nào. Giúp Dư Khánh làm lâu như vậy thí nghiệm thuốc vật liệu. Độc dược gì? Tuy, linh dược gì chưa thử qua, khổ gì chưa từng ăn. Đau một chút lại coi là cái gì. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền biết. Dư Khánh không có khoa trương. Là thật rất đau. Bọn hắn dù sao không phải chúng độc gì, cũng không phải bị cái gì thương. Mà là thể nội dược lực quá mạnh, không cách nào hấp thu, muốn đem chính mình no bạo. Loại tình huống này, không phải linh dược gì có thể cứu được. Cho nên Dư Khánh biện pháp rất đơn giản. Trực tiếp đem hai hàng này ném vào luyện dược trong lò. Đưa chúng nó xem như dược liệu bình thường, đem thân thể bên trong dược lực cho luyện ra. Đơn giản tới nói, chính là phóng hỏa bên trên nướng. Không lâu lắm, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết liền từ luyện dược trong lò truyền ra. Hai ma ở bên trong bị đốt cờ cờ ý tờ tê tê ma gọi bậy, ủy khóc sói gào. Cùng lúc đó, Liêu Tâm Ý đang đứng tại Dư Khánh bên người, hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Sư tôn, cái này luyện dược lâu cũng không nhiều lắm, làm sao hai bọn chúng đều nhét vào còn không có bị nhồi vào a?" Dư Khánh một bên thao túng hỏa nhĩ hỏa diễm thiêu đốt hai ma, một bên đưa thay sở sở Liêu Tâm Ý đầu. Bình thường luyện dược lô đương nhiên không được, nhưng tốt một chút linh lô, cơ bản đều có chút không gian pháp tắc, liền cùng nhẫn chứa vật mở dạng. Bên trong có càng lớn không gian. Nghe nói trước kia luyện dược sư sẽ trộm tới so núi còn muốn lớn yêu thú hung thú, nhét vào trong lò luyện đan. Cũng có luyện dược sư duy nhất một lần dùng đại lượng dược liệu, luyện chế hơn mấy ngàn vạn hoàn đan dược. Cho nên bên trong nhìn xem so bên ngoài phải lớn, ngươi dùng nó chế thuốc lâu như vậy, còn không có phát ra đâu. Liêu Tâm Ý bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Thì ra là như vậy. Luyện dược lô bên ngoài sư đồ nói chuyện với nhau, bầu không khí hài hòa vui vẻ hòa thuận. Luyện dược trong lò tiếng kêu thảm thiết xông phá thiên tế. Nhìn xem biểu lộ lạnh nhạt Dư Khánh sư đồ, một bên ma lão nhị ma tiểu tứ cựu đầu xà, thậm chí sợ ma nổ ma các loại đều là thẳng lên nổi da gà. Không hổ là sư đồ hai, đối mặt cảnh tượng như thế này đều mặt không đổi sắc, thật sự là một cái so một cái tàn nhẫn. Mặt nạ cùng Lục Nhĩ càng là đau lòng không thôi, lã chã chưa khóc. Tam Lang, quá tàn nhẫn, sao có thể đối với Tam Lang dạng này? Không có cách nào, đây là đang cứu Tam Lang mệnh. Ô ô ô, ta nhìn không được. Nhìn xem Tam Lang chịu khổ, so chính ta chịu khổ càng khó chịu hơn. Cái kia, nếu không ta lưỡng biệt nhìn. Mặt nạ cùng Lục Nhĩ liếc nhau, đối với trong lò đạo. Tam Lang, chúng ta nhìn không được ngươi trước luyện lấy, chờ ngươi tốt chúng ta trở lại thăm ngươi. Trong lò ma tam tam một bên kêu thảm một bên giận mắng. Cũng ngay, hai người các ngươi xú nữ nhân, chờ lao tử đi ra chém chết các ngươi, a a a. Đối với trong lò hai ma mà nói, bị hỏa thiêu, chỉ là bắt đầu mà thôi. Bình thường tới nói, đem dược liệu bên trong dược lực luyện ra, là luyện dược cơ bản nhất thao tác. Như vậy vấn đề tới. Trong dược liệu dược lực bị luyện ra như vậy dược liệu bản thân lại biến thành cái gì đâu? Đáp án là phế vật xì than. Nếu như dùng bình thường thủ đoạn, đem ma lão đại cùng ma tam tam thể nội dược lực luyện ra đằng sau, hai người bọn họ cũng sẽ biến thành xì than. Mặc dù Dư Khánh không thế nào để ý, bất quá cái này vi phạm với lúc đầu mục đích, cho nên hắn còn phải cam đoan luyện ra dược lực đồng thời ma lão đại cùng ma tam tam không chết. Chỉ gặp một viên tản ra quang mang, phía trên hiện đầy đường vân màu vàng đan dược từ Dư Khánh trong ngực bay ra. Đan dược vừa xuất hiện, toàn bộ trong tiểu viện đám người cũng cảm giác mình tắm rửa tại khổng lồ trong sinh cơ, không tự chủ được phát ra thoải mái dễ chịu dên gì. Đan dược này tự nhiên chính là sinh sinh tạo hóa đan. Tại Dư Khánh ra hiệu phía dưới, sinh sinh tạo hóa đan bay về phía lò luyện đan, hai sợi đan khí bay về phía trong lò nhị ma, chui vào bọn chúng thể nội. Đã nhanh muốn bị đốt thành hai khối tinh tinh than nhị ma, tại đan khí tác dụng phía dưới, thân thể cấp tốc phục hồi như cũ. Thậm chí ngay cả trước đó đã nổ tay chân đều dài hơn trở về. Đối với có thể tái tạo lại toàn thân sinh sinh tạo hóa đan tới nói, điểm ấy hiệu quả tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhị ma lúc này mới thở dài một hơi, cảm thấy may mắn. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền may mắn không nổi. Bởi vì Dư Khánh tâm niệm, độc, khẽ động, thôi động hỏa nhi, ngọn lửa lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, bắt đầu đảo mặt mà thiêu đốt nhị ma. Tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục không ngừng, mỗi lần nhị ma bị hỏa thiêu đến sắp biến thành xỉ than thời điểm, sinh sinh tạo hóa đan liền sẽ chữa cho tốt nhị ma, sau đó để bọn hắn tiếp tục bị đốt. Cứ như vậy, từng sợi dược lực bị từ nhị ma thể nội luyện ra, mà nhị ma cũng tại xỉ than cùng hắc tinh tinh ở giữa lặp đi lặp lại hoành thiêu. Một màn này nhìn mọi người tại đây càng là dùng mình. Khá lắm, cái này há lại chỉ có từng đó là có chút đau nhức. Quả thực là cực hình a. Cực hình đều không có như thế hình lăn qua lộn lại đốt, đơn giản so lăng chỉ còn khủng bố. Nhìn xem biểu lộ bình tĩnh, thậm chí tựa hồ còn có chút tràn đầy phấn khởi dư khánh sư đồ. Trong tiểu viện tất cả còn sống đồ vật, đồng thời dùng mình một cái. Cảm thấy nghĩ đến, sau này nhất định phải lại kính cẩn nghe theo một chút. Cái này sư đồ hai thủ đoạn, đơn giản không làm người a. Cứ như vậy, tiếng kêu thảm thiết kéo dài dòng dã đường này. Bị luyện ra dược lực, ở trong lò ngưng tụ thành một viên tản ra thanh quang đan dược. Mà nhị ma thể nội sôi trào lực lượng cũng rốt cục lắng xuống. Dư Khánh lúc này mới mở nắp lò, tâm niệm vừa động liền đem lưỡng ma ném đi ra. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lưỡng ma nửa chết nửa sống nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Giết, giết ta đi. Ma Tam Tam rên rỉ nói, ta tình nguyện bị dược lực cho ăn bệ bụng. Dư Khánh cầm chân đạp đạp lưỡng ma. Chết hay không, không chết mau dậy đi, đừng tại đây chiếm chỗ. Lưỡng ma lúc này mới một cái giật mình, trở mình một cái đứng lên. Nhìn nhau một chút, lại nhìn một chút chính mình toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Nhao nhao lộ ra sống sót sau hai nạn thần sắc, ôm ở cùng một chỗ khóc giống lên. Đại ca, chúng ta còn sống. Tam đệ, chúng ta về sau cũng không tiếp tục ăn bậy đồ vật. Lúc này Dư Khánh khoát tay chỉ, trong lọ viên yêu đan kia bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. "Ấy, bắt các ngươi luyện ra linh dược, còn muốn hay không ăn?" Lưỡng ma toàn thân chấn động, đầu đều lắc thành trống lúc lắc. "Đánh chết ta cũng không ăn." Tình nguyện cả một đời bị ma lão nhị cùng ma tiểu tứ cưỡi tại trên đầu, cũng so với bị ném đến luyện dược trong lò đảo mặt mà đốt hơn mấy ngàn lần muốn tốt. Khóc giống đằng sau, Ma Tam Tam lau nước mắt vừa muốn đứng dậy, chợt phát hiện có điểm gì là lạ. Nó tùy tiện phất phất tay. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra, giống như phong bạo, hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Cơn báo táp này lực lượng mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt đem một tòa sơn mạch đều san thành bình địa. Bởi vì tới quá mức đột nhiên, Ma Tam Tam chính mình cũng không nghĩ tới, nhất thời kinh ngạc đến ngây người cứ thế tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người cả kinh nhau nhau lui lại, nhưng lại khó mà tránh khỏi muốn bị cuốn vào trong đó. Lúc này Dư Khánh quát tay, cơn báo táp này trong nháy mắt tiêu tán. Chương 477, trở lại Vân Đông. Chương 477, trở lại Vân Đông làm gì, tìm đường chết ta. Dư Khánh giận dữ, một cước một cái liền đem Ma Lão Đại cùng Ma Tam Tam đạp bay ra ngoài. Hai ma thân thể bay một lúc lâu, bay thẳng ra tiểu viện tường đây. Một lát sau mới xa xa nghe được hai tiếng bịch rơi xuống âm thanh, tựa hồ là rơi vào trong hồ, mà trong viện còn lại đám người cũng còn không có kịp phản ứng. Sau một lát, hay là Dư Khánh bên người dục ma trước hết nhất lấy lại tinh thần, rung động lên tiếng. Vừa mới phát sinh cái gì? Con tinh tinh kia yêu ma, lực lượng của nó làm sao lại mạnh như vậy? Trên thực tế tứ ma mặc dù là yêu ma, nhưng nguyên hình cũng không phải là tinh tinh. Bất quá đi theo Dư Khánh bên người lâu như vậy, bọn chúng tựa hồ đã thay đổi một cách vô tri vô giác tiếp nhận chính mình là tinh tinh sự thật. Bởi vậy Ma lão nhị cùng Ma tiểu tứ đều không có phản bác. Bọn chúng nghe vậy cũng kịp phản ứng, liếc nhau một cái, ngao một tiếng liền phi buôn ra ngoài. Đại ca, Tam ca. Mà cùng lúc đó, bên ngoài sân nhỏ, Thiên Phạm Phong xuống hồ bên trong. Hai viên tinh tinh đầu từ mặt hồ xông ra, hai mặt nhìn nhau. Đại ca, ta giống như mạnh lên. Tam đệ, ta cũng là. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng. Nguyên lai Dư Khánh mặc dù ở trong lò, đưa chúng nó thể nội không cách nào hấp thu dược lực cho sinh sinh luyện đi ra. Nhưng là tại cái này lặp đi lặp lại quá trình bên trong, cũng có đại lượng dược lực tại hỏa nhi cùng sinh sinh tạo hóa đan khí dung luyện phía dưới bị nhị ma hấp thu, đồng thời nhục thể của bọn nó cũng tại lặp đi lặp lại hỏa luyện bên trong mạnh lên vô số lần, cuối cùng bị luyện được viên yêu đan kia là hoàn toàn vượt qua cực hạn, ẩn chứa chân chính chí tôn chi lực, để bọn chúng hoàn toàn không cách nào hấp thu bộ phận. Trừ cái đó ra còn có khổng lồ dược lực đều bị nhị ma tiêu hóa. Giờ phút này nhị ma cảnh giới đã trong lúc vô tình xông phá từng tầng cửa ải, thậm chí tại đạt tới yêu thánh đằng sau đều không có đình chỉ, mà là tiếp tục tăng gọn, cuối cùng dừng lại tại chí tôn phía dưới cực hạn. Bởi vì cơ bản tinh khiết dựa vào căn thuốc, hoàn toàn không có gì thuộc về mình đại đạo cảm ngộ, để bọn chúng không cách nào bằng này trực tiếp thành tựu ngụy tôn. Nhưng ở đơn thuần nhục thân cùng tu vi trên lực lượng, bọn chúng đều đã đạt đến ngụy tôn cấp độ. Theo Dư Khánh lâu như vậy, nhị ma bao nhiêu cũng có chút kiến thức, rất nhanh liền đoán được sự thật. Rất nhanh, khi Ma lão nhị cùng Ma tiểu tứ đuổi tới bên hồ thời điểm, nhìn thấy chính là ôm ở trong hồ ha ha cùng tiểu nhị ma. Đại ca, Tam ca, các ngươi thế nào? Ma tiểu tứ không hiểu có chút bất an. Sẽ không phải cho chủ nhân đem đầu góc luyện hỏng đi. Ma Tam Tam tiếng cười bỗng nhiên ngừng, nhìn về phía Ma tiểu tứ, lộ ra một cái xấu xí mà không mất đi nụ cười hòa ái. Tứ đệ, ngươi tới buổi bạn. Bên cạnh Ma lão đại cũng lộ ra đồng dạng dáng tươi cười, ý vị thâm trường. Nhị đệ, ngươi qua đây a. Ma lão nhị cùng Ma tiểu tứ trong lòng đồng thời máy động, tuôn ra dự cảm bất thường. Nhị ma liếc nhau một cái, một bên lui lại một bên chê cười nói. Đại ca Tam ca, đã các ngươi không có việc gì, chúng ta liền không đi qua. Sau một khắc, bọt nước nổ tung, nhị ma đồng thời từ trong nước đập ra, bay thẳng Ma lão nhị cùng Ma tiểu tứ. Mãi mãi muốn chạy. Ầm ầm. Một ngày này, Thiên Phạm ngoài núi có vài vị cường giả bí ẩn đại chiến, khí thế kinh thiên động địa. Nhưng không người nào biết, giao thủ người đến tột cùng là ai. Nơi đây dù sao cũng là Dư Khánh chỗ ở, trải qua sự tình lần trước đằng sau, có can đảm người theo dõi cũng theo đó tuyệt tích, bởi vậy cái này lại thành liên quan tới Dư Khánh truyền thuyết một trong. Bất quá so với loại này tin đồn thất thiệt sự tình, giờ phút này Vân Châu đang có càng lớn biến cố phát sinh. Trước đó trận chiến kia kết quả đã bắt đầu tùy theo lên men. Chí Tôn bị thương nặng bị đuổi tản ra đằng sau, Vân Châu nhân tộc Chí Tôn Tiên Thánh lao tổ rốt cục xuất thủ, cùng yêu ma chi vương cái thiên yêu tôn tại phía tây nam một trận chiến. Liên quan tới trận chiến này quá trình cụ thể không người biết được, dù sao Chí Tôn đại chiến quá mức khủng bố không người có thể tiếp cận. Nhưng kết quả cuối cùng là cái thiên yêu tôn thoát đi, Thiên Thánh lao tổ đại hoạch toàn thắng. Cái thiên yêu tôn bại trốn, Chí Tôn bị thương nặng lại bị xua tan. Trước đó dựa vào Chí Tôn bị thương nặng yêu ma tùy theo yếu hóa, Vân Châu nhân tộc sĩ khí đại trấn, nhất cổ tác khí liền đem chiến tuyến đẩy trở về mấy ngàn dặm. Nếu không có còn kiên kỵ cái kia không biết đi hướng cái thiên yêu tôn, nhân tộc liên quân thậm chí có thể một mực đẩy về tây nam, đem các yêu ma tất cả đều chạy về hang ổ nguyên bản trong dự đoán muốn duy trì liên tục rất nhiều năm thảm liệt đại chiến. Hiện tại xem ra có trước thời gian kết thúc hy vọng. Vân Châu trên dưới sĩ khí ủng hộ, một mảnh hân hoan. Tại cái này hân hoan trong không khí, không người chú ý tới, Minh Thủy tiểu viện đã chậm rãi rời đi nguyên địa. Vân Châu chuyện bên này đối với Dư Khánh tới nói không sai biệt lắm kết thúc, tiểu viện lần nữa lên đường, lần này mục tiêu là Sinh Châu. Biết được muốn rời khỏi Vân Châu, còn đang bế quan bên trong tiểu Lý Nhi mấy người cũng đều bị kinh động, từng cái hưng phấn không thôi. Dù sao bọn hắn đời này cũng đều chưa bao giờ rời đi Vân Châu. Bất quá trước khi đi, tiểu Lý Nhi lại có chút muốn nói lại thôi. Dư Khánh nhìn tiểu Lý Nhi một chút, mỉm cười. Có lời gì cứ nói đi. Tại Cấn Sơn trong động thiên tu hành, tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài nhanh. Bây giờ tiểu Lý Nhi cũng không tiếp tục là trước kia đứa bé. Thân cao đã nhanh vượt qua Dư Khánh bả vai. Màu da mặc dù vẫn như cũ đen kịt, nhưng mở ra ngũ quan lại mang tới mấy phần anh tuấn khí tức. Tiểu Lý Nhi nghe vậy gãi gãi cái óc, cười hắc hắc nói: "Không có gì, sư phụ, ta chỉ là đang nghĩ, hiện tại nếu là cha ta mẹ ta nhìn thấy ta, chỉ sợ đều muốn không nhận ra được đi." "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Dư Khánh nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Chính hắn ở thế giới này, không có cái gì người nhà. Hoặc là nói, người nhà của hắn chính là trước mắt Mịch Thủy trong tiểu viện các đệ tử. Mà tiểu Lý Nhi cũng không đồng dạng. Hắn là có cha mẹ. Lúc trước tiểu Lý Nhi đi theo Dư Khánh cùng rời đi Vân Đông tu hành, đến bây giờ trên thực tế mới đi qua thời gian hơn một năm. Nhưng là tiểu Lý Nhi tại trong động thiên tu hành, coi như đã có nhiều năm chưa thấy qua người nhà. Lần này rời đi Vân Châu tiến về Thanh Châu, lại không biết khi nào mới có thể trở về về. Nghĩ đến đây, Dư Khánh mỉm cười. Cái kia trước khi đi, muốn hay không về trước một chuyến Vân Đông, gặp ngươi một chút cha mẹ. Tiểu Lý Nhi nghe vậy nhãn tình sáng lên. Sư phụ, có thể sao? Dư Khánh thất tiếu, cái này có cái gì không thể, chúng ta lại không thời gian đang gấp. Tiểu Lý Nhi nghe vậy cao hứng tại chỗ lật ra mấy cái bộ nào. Dư Khánh cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu Lý Nhi dù sao vẫn là đứa bé, mấy năm không thấy người nhà, tưởng niệm không thể tránh được. Về phần Dư Khánh chính mình, hắn tại Vân Đông có muốn hay không gặp người đâu. Giờ khắc này, một bóng người xinh đẹp từ Dư Khánh trong đầu chợt lóe lên. Hắn lắc đầu. "Ân, chỉ là muốn nhìn một chút bằng hữu mà thôi." Đối với hồi Vân Đông, Lý Tiên Bách mấy người cũng không có ý kiến. Dù sao bọn hắn tại Vân Đông cũng là có thân bằng hảo hữu. Tiểu viện thay đổi phương hướng, hướng phía phương đông bay đi. Bây giờ Mịch Thủy tiểu viện tốc độ càng nhanh, không đến 3 ngày, liền bay trở về Vân Châu cùng Vân Đông biên cảnh chỗ. Một ngày này, mắt thấy liền muốn xuyên qua biên cảnh. Trong tầng mây, chợt lao ra một cái bóng người, bay thẳng tiểu viện mà đến. Chương 478, Cố Nhân Bạch Tỷ đi chương 478, Cố Nhân Bạch Tỷ lúc này Mịch Thủy tiểu viện tốc độ đã cực nhanh, mà lại nó tự thân nhìn chỉ là bùn đất nham thạch, trên thực tế cứng như thần binh. Cứ như vậy trực tiếp đụng tới, chỉ sợ đều có thể đem bán thánh cường giả đụng thành thịt nát. Có người dám xông lên, đó cũng là thật đầu sắt. Trong viện đám người tự nhiên cũng là chú ý tới, bất quá cũng không để ý, nhưng ngược lại là Mịch Thủy tiểu viện, tại bóng người kia đụng tới trong nháy mắt, đúng là tốc độ chỉ trệ chậm lại. Mà người kia vốn là bay có chút bất ổn, Mịch Thủy tiểu viện như thế một chậm, giống như là vừa bạn đem hắn tiếp nhận bình thường. A. Trong viện Dư Khánh ngược lại là lông mày nhíu lại. Mịch Thủy tiểu viện mặc dù không biết nói chuyện, nhưng tính tình căn bản là theo Dư Khánh. Dưới tình huống bình thường là ai cũng mặc sát. Bây giờ thế mà lại chủ động tiếp người. Như vậy chỉ có một lời giải thích. Người tới, nó rất quen. Sau một khắc, tiểu viện đại môn bị phanh 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 gõ vang. Tới kèm theo là một đạo hồi lâu không từng nghe qua, nhưng hết sức quen thuộc thanh âm. "Tiên sinh, tiên sinh." Nghe được thanh âm này, Dư Khánh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch. Thật đúng là cái người quen biết cũ a. Dư Khánh người quen, không nhất định là Mịch Thủy tiểu viện người quen. Nhưng cái này không giống mới. Sau một khắc, tiểu viện cửa lớn tự động mở ra. Một người bảo bảo. Chỉ thấy người này ước chừng 20-30 tuổi, người mặc bạch y, con trường kiếm. Hắn phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, hiển nhiên là đi đường thật lâu, nhưng nhìn thấy Dư Khánh thời điểm, nhất thời mừng rỡ, lộ ra nét mừng. Tiên sinh, rốt cục nhìn thấy ngươi. Dư Khánh cũng là mỉm cười. Đã lâu không gặp, tiểu thôi. Tiểu Lý Nhi trông thấy người tới, cũng cười lên ha hả. Là ngươi à? Không sai. Người tới chính là, lúc trước Sở Quốc thiên tài trẻ tuổi, bị Nam Thời Nghi phái tới khi Dư Khánh hộ vệ Thôi Bi. Thôi Bi đối với Dư Khánh hành lễ đằng sau, nhìn thấy Tiểu Lý Nhi, cũng là sửng sốt một chút, mới nhận ra được. Ngươi là? Tiểu Lý Nhi. Lúc này mới không đến 2 năm, đều lớn như vậy. Ban đầu ở Sở Quốc đoạn thời gian kia, Thôi Bi thường xuyên tại Mịch Thủy tiểu viện, cùng Tiểu Lý Nhi cùng một chỗ tu luyện. Hai người có thể nói là rất quen. mà Mịch Thủy tiểu viện cũng là đồng dạng. Lúc trước Dư Khánh đạt được sửa đá thành vàng, đem Mịch Thủy tiểu viện điểm hóa. Nó vừa mới thức tỉnh ý thức linh trí đoạn thời gian kia, thường thấy nhất đến người một trong chính là Thôi Bi. Cũng coi là Mịch Thủy tiểu viện trừ Dư Khánh đệ tử bên ngoài hiếm thấy người quen. Hiển nhiên vừa mới tiểu viện chính là nhận ra Thôi Bi, cho nên mới chủ động chậm lại đón hắn. Ha ha ha, ta cái này cũng không chỉ 2 năm. Tiểu Lý Nhi cười ha ha một tiếng, không nói trước cái này, sao ngươi lại tới đây, chúng ta vừa muốn về sở quốc đâu. Ngươi cũng biết tin tức sớm tới đón chúng ta. Nhà như thế nào cha mẹ ta vẫn khỏe chứ? Ta nói được nửa câu, Tiểu Lý Nhi ánh mắt ngưng tụ. Đã thấy Thôi Bi tại nhìn thấy Dư Khánh cùng Tiểu Lý Nhi, vui vẻ đằng sau, sắc mặt lại lần nữa khó nhìn lên. Nhất là khi Tiểu Lý Nhi hỏi nhà như thế nào thời điểm. Thôi Bi biểu lộ, đã là 10 phần đảm đạm. Tiểu Lý Nhi trong lòng lộn bột một tiếng, bước ra một bước, vọt tới Thôi Bi trước mặt. Ngươi tại sao không nói chuyện? Trong nhà xảy ra chuyện. Thôi Bi sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Không sai. Tiểu Lý Nhi bội vàng nói, phát sinh cái gì? Cha mẹ ta thế nào? Thôi Bi lắc đầu, cha mẹ ngươi cũng không có xảy ra chuyện, bọn hắn sớm đã bị bệ hạ nhận được hoàn thành ở lại, hiện tại hết thể mạnh khỏe, yên tâm. Tiểu Lý Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Thôi Bi ngay sau đó mở miệng. Xảy ra chuyện là bệ hạ. Dư Khánh ánh mắt, cũng tại lúc này có chút lạnh lẽo. Thôi Bi nhìn về phía Dư Khánh. Bây giờ tình huống, ta đã không có biện pháp, chỉ có thể tìm đến tiên sinh. Dư Khánh lúc này cuối cùng mở miệng. Hắn chậm rãi nói, cụ thể phát sinh chuyện gì từ từ nói. Lúc này Liêu Tâm Ý cũng rất hiểu chuyện, nâng một ly trà đi lên. Thôi Bi tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, sau đó cảm kích nhìn Liêu Tâm Ý một chút, đối với nàng nhẹ gật đầu. Lúc này mới tiếp tục mở miệng, đem sự tình em hay nói. Nguyên bản, Dư Khánh không có ở đây 2 năm này, sở quốc hết thảy mạnh khỏe, thậm chí là phát triển không ngừng. Năm đó trận kia yến hội, toàn bộ xanh hoang được thế lực lớn đều chạy đến sở quốc. Người người đều biết, Vân Châu duy nhất thánh nhân Dư Khánh nằm ở chỗ sở quốc, đồng thời cùng sở quốc triều đình quan hệ không ít. Bởi vậy Dư Khánh coi như bản nhân không tại, nó lực ảnh hưởng phía dưới, sở quốc phát triển cũng là xuôi gió xuôi nước. Nam cương các quốc gia nhao nhao tiến cống xưng thần. Hoang địa các đại tông môn tiền tông cũng bị cùng Dư Khánh rút ngắn quan hệ, nhao nhao đem nhà mình đệ tử phái đến sở quốc triều đình nhậm chức. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, sở quốc đã từ nguyên bản nam cương trong các quốc gia cũng không tính là đỉnh tiêm phát triển thành toàn bộ hoang địa không thể coi thường một đại tồn tại. Mà nam thời nghi đang lúc thanh xuân, cơ hồ tất cả mọi người cho là tiếp tục như vậy không dùng đến bao nhiêu năm, sở quốc liền có thể thống nhất nam cương, thậm chí phát triển ra hoang địa phạm chủ cũng không phải không có khả năng. Cũng chính là nam thời nghi chính mình không tốt đam mưu, xưa nay không chủ động đối ngoại khởi xướng quyết trương. Nếu không không nói những cái khác, gần trong gang tấc Phủ Diêu đế quốc cũng sớm đã bị sở quốc cầm xuống. Trên thực tế Phủ Diêu đế quốc từ khi nữ đế Nam Cung Phủ Diêu mất tích đằng sau, trong nước trên dưới đều là một mảnh dung chuyển đại loạn. Nếu không phải nam thời nghi nhiều lần xuất thủ phái người đến nữa, chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy. Nhưng nàng loại phong cách này cách làm, nhưng cũng nên đón thiên hạ quy tâm. Trong 2 năm qua phương Nam đã có mấy cái quốc gia chủ động thỉnh cầu quy thuận nhập vào sở quốc dưới trướng. Cho nên cho dù sở quốc chưa từng đối ngoại chính phạt, quốc thổ diện tích cũng là càng lúc càng lớn. Thôi Bi có lúc trước Dư Khánh lưu lại thánh nhân tâm đắc, tu vi cũng là càng tinh thâm, mắt thấy đều nhanh muốn đột phá xúc thiên cảnh. Đang lúc đây hết thảy vui vẻ phồn vinh thời khắc, lại biến cố phát sinh. Trước đó vài ngày, có một tên người mặc hắc bào người thần bí đi vào sở quốc, nói là muốn đầu nhập nam thời nghi dưới trướng. Người này triển lộ một tay thực lực, tu vi cao thâm, dường như tại thông thiên cảnh phía trên. 2 năm này như vậy từ tứ phương tìm tới người tu hành cường giả vô số kể, bởi vậy quần thần mặc dù sợ hãi thán phục, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao sở quốc có thánh nhân phù hộ, khả năng hấp dẫn đến thông thiên cảnh cường giả cũng là bình thường. Cũng không cần lo lắng bị tu hú chiếm tổ chim khách, phía Nam quốc hiện tại mặt mũi, lập tức liền có thể từ những cái kia hoang địa thậm chí thanh hoang vực đại thế lực đại tông môn bên trong mời đến cường viện. Một lúc đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng đây là một chuyện tốt. Nam thời nghi cũng là không nghi ngờ gì, trực tiếp đồng ý người này đầu nhập, đem phong làm cung phụng tiên sư. Ai biết từ khi người thần bí này tiến cung đằng sau, biến cố liền phát sinh. Người thần bí này ngược lại là không có trở mặt làm cái gì. Trở mặt là Nam thời nghi. Không sai, từ khi người thần bí tiến cung đằng sau, lấy chỉ điểm Nam thời nghi tu luyện tên, mấy lần gặp mặt đằng sau, Nam thời nghi liền bỗng nhiên tính tình đại biến. Không còn giống trước đó như vậy nhân cùng quan hậu. Trực tiếp hạ lệnh, muốn phát binh tiến đánh chung quanh các quốc gia. Nếu là ở 2 năm trước, Nam thời nghi hạ mệnh lệnh này, quần thần nói không chừng sẽ còn vui mừng khôn xiết, cảm thấy bệ hạ nghị thông suốt rồi. Nhưng ở trước mắt này, Nam thời nghi bỗng nhiên lật lọng, hiển nhiên có vấn đề. Chương 479, Dương Nưu chương 479, Dương Nưu quần thần đều là cay độc hạng người. Đối với Nam thời nghi hiểu rõ cực sâu, biết nhà mình bệ hạ tuyệt sẽ không tùy tiện cải biến tác phong. Bởi vậy nhao nhao trình lên khuyên ngăn khuyên can. Nhưng mà Nam thời nghi một mực không nghe, ngược lại đem mấy tên phản đối kịch liệt nhất lao thần, bao quát Chu Tể Tường cùng nhau cách chức hạ ngục. Lần này sở quốc triều đình coi như sôi trào. Nếu là ngày trước Nam thời nghi, coi như thật nghị thông suốt rồi chuẩn bị dùng võ lực thống nhất Nam Cương, cũng sẽ không giống như vậy đối đãi đi theo chính mình quần thần. Quân thần trước tiên nghĩ tới chính là cái kia tân tiến vào cung cung phụng tiên sư. Người này đến một lần bệ hạ liền tính tình đại biến, nếu nói không có vấn đề ai cũng không tin. Mắt thấy trong triều thần tử trình lên khuyên ngăn không có hiệu quả, quân thần đành phải hướng những người khác xin giúp đỡ. Cái thứ nhất ra mặt đồng dạng là Dư Khánh người quen biết cũ, bây giờ trận pháp sư công hội hội trưởng Cổ Đạo Người. Cổ Đạo Người sau khi biết được, không nói hai lời liền vào cung yết kiến Nam thời nghi, nhưng lại rốt cuộc không thể đi ra. Ngày thứ 2 trong cung liền truyền ra, Cổ Đạo Người gan to bằng trời, ý đồ mưu phản ám sát bệ hạ, đã được cung phụng tiên sư trấn áp tin tức. Nghe đến đó, Dư Khánh ánh mắt lại là khẽ động, nhiệt độ tựa hồ càng thêm giảm xuống mấy phần. Lúc này Sở Quốc nội tu đi cường giả tự nhiên không chỉ cổ đạo người, nhưng cổ đạo trong tay người, nắm giữ lấy lúc trước Dư Khánh lưu lại trận bàn. Chỉ cần có trận bàn kia tại, bất luận kẻ nào đều không thể xâm nhập hoàn thành. Dư Khánh không có ở đây tình huống dưới, hắn có thể nói là Sở Quốc định hải thần châm. Nhưng bây giờ, vị này định hải thần châm đều bị trấn áp hạ ngục, Sở Quốc bên trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Mà Nam Thời Nghi cũng khư khư cố chấp, tập kết đại quân, chuẩn bị tiến công phủ Diêu Đế quốc cùng xung quanh các quốc gia. Muốn nói trong nước so cổ đạo người mạnh đó cũng là chỗ nào cũng có. Nhưng những người này cơ hồ đều là Dư Khánh thanh danh sau khi chuyển ra đến đây đầu nhập các phương người tu hành. Bọn hắn đối với Nam Thời Nghi cũng không tính hiểu rõ, chỉ biết là vị này Sở Quốc nữ đế cùng vị thánh nhân kia Dư Khánh quan hệ không ít. Mà bây giờ, triệu tập đại quân tiến công các quốc gia, cũng là Nam Thời Nghi bản nhân hạ lệnh. Bọn hắn cho dù có hoài nghi, cũng sẽ không bởi vậy đi cùng Nam Thời Nghi đối nghịch. Trong nước thế cục có thể nói phong vân quỷ quyệt, các phương cường giả không nguyện ý bước lên đắc tội Nam Thời Nghi phong hiểm chỉnh lên khuyên ngăn khuyên can, mà quần thần hưu tâm vô lực, người phản đối đều bị hạ ngục trấn áp, cổ đạo người không còn tin tức. Mà nguyên bản đảm nhiệm trong cung hộ vệ thống linh Thôi Huy, trực tiếp bị điều đến hoàng thành bên ngoài, ngay cả Nam Thời Nghi mặt cũng không thấy. Thôi Huy tự nhiên cũng là lòng nóng như lửa đốt. Lấy hắn đối với Nam Thời Nghi hiểu rõ, bây giờ tình huống, tất nhiên không phải xuất từ bệ hạ bản ý khẳng định là cái kia thần bí áo bào đen cung phụng tiên sư mê hoặc. Mấy lần cầu kiến Nam Thời Nghi không chiếm được sau, Thôi Huy rốt cục quyết định, lặng lẽ tiến cung, nhìn có thể hay không ám sát cung phụng kia tiên sư, nếu là không có khả năng, đem bệ hạ mang đi cũng tốt. Ai có thể nghĩ, hắn lần này chui vào hoàng thành, thuận lợi ngoài ý liệu. Rất nhanh liền gặp được nội điện Nam Thời Nghi. Nhưng Thôi Huy nhìn thấy Nam Thời Nghi, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lộ ra một cố để tâm hắn kinh hãi khí tức, phản phất đổi người một dạng. Vô luận Thôi Huy như thế nào đau khổ khuyên can, đều thờ ơ mà lúc này, cung phụng kia tiên sư xuất hiện. Thôi Huy biết hết thảy tất nhiên đều là lấy người này làm đầu mượn. Dưới cơn nóng giận rút kiếm đối mặt, mà ở cung phụng kia tiên sư trước mặt, Thôi Huy không có nửa điểm sức hoàn thủ, tùy tiện liền bị khống chế trấn áp. Thôi Huy dưới sự phẫn nộ, chuyển ra Dư Khánh mở ra miệng uy hiếp, quát các loại tiên sinh trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Mà cung phụng kia tiên sư nghe vậy lại là cười khẩy, biểu thị đại khái có thể xin mời Dư Khánh trở về, tiếp lấy liền một chỉ điểm tại Thôi Huy mi tâm, tại trong đầu hắn rót vào một đạo phương hướng tin tức, sau đó vung tay lên đem nó trực tiếp ném ra hoàng thành bên ngoài. Sống sót sau hai nạn Thôi Huy không thể tin được cung phụng kia tiên sư vậy mà lại buông tha mình. Nhưng hắn cũng minh bạch người này sâu không lường được. Kế sách hiện nay, biện pháp duy nhất chính là xin mời Dư Khánh trở về. Thôi Huy biết Dư Khánh đi Vân Châu, mà cung phụng kia tiên sư, tại trong đầu hắn rót vào phương hướng tin tức, vậy mà cũng vừa tốt chỉ hướng Vân Châu. Cả hai kết hợp phía dưới, Thôi Huy ý thức được cái gì, vội vàng xuất phát lên đường hướng phía Vân Châu đi cả ngày lẫn đêm chạy đến. Quả nhiên, tại Vân Châu biên cảnh, hắn vừa vặn đụng phải chạm mặt tới Mịch Nước tiểu viện. Xa xa trông thấy cái kia quen thuộc sân nhỏ, Thôi Huy liền biết, chính mình tìm tới Dư Khánh. Tiểu Lý Nhi nghe là nổi trận lôi đình, vỗ bàn đứng dậy. Ở đâu ra cẩu nương dưỡng hôn trướng, lại dám đối với tiểu gia quê quán xuất thủ, thật là xuống án. Lao thôi, đi, chúng ta cái này đi xé hắn. Hắn vừa mới cất bước, liền bị một bên Lý Tiên Bách giữ chặt. Đại sư Minh, đừng có gấp. Việc này, chỉ sợ không đơn giản. Xem trước một chút sư phụ nói thế nào. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Dư Khánh. Chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng này bình tĩnh ánh mắt, lại không mang theo mảy may nhiệt độ. Thấy mọi người xem ra, Dư Khánh mỉm cười. Cái này có cái gì không đơn giản. Hướng về phía ta tới thôi. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người khẽ nhúc nhích, nhao nhao gật đầu. Sở Quốc nói trắng ra là đất nghèo bên trong đất nghèo, chứ cùng Dư Khánh có quan hệ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thủ. Cương giả chân chính, ai sẽ để ý loại địa phương này, cố ý đối với nó xuất thủ. Chỗ này vị cung phụng tiên sư, sở dĩ đối với Sở Quốc xuất thủ, hiển nhiên chính là nhằm vào Dư Khánh. Mà lại ý đồ của hắn không có chút nào che giấu, thậm chí có chút quá rõ ràng. Rõ ràng có thể tiện tay giết Thôi Huy, lại tha hắn một lần đem hắn ném ra ngoài thành, cho hắn trong đầu lưu lại phương hướng, vừa vặn chính là Dư Khánh bọn hắn vị trí. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cái này không phải liền là trực tiếp chỉ rõ, để Thôi Huy lai thông báo Dư Khánh. Đây là Dương Như A. Lý Tiên Bách cảm thán nói, là muốn trực tiếp nói cho sư tôn. Tại Sở Quốc, có bấy dập chờ lấy hắn. Dư Đình Chi cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy à, nhưng coi như biết, lão tổ cũng không thể không đi, dù sao lúc trước rời đi Vân Đông trước đó, bọn hắn cũng là cùng một chỗ đi cùng qua Sở Quốc. Gặp qua vị kia dung mạo tuyệt thế nữ bệ hạ. Nếu nói vị kia bệ hạ đối với Dư Khánh chỉ là bằng hữu, trừ Dư Khánh chính mình bên ngoài, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Chỉ là tại Dư Khánh góc độ mà nói, vị kia bệ hạ phải chăng chỉ là bằng hữu, coi như khó mà nói. Nhưng bất kể nói thế nào, Nam Thời Nghi xem như Dư Khánh ở trên đời này ít có chăm chú đối đãi người. Nàng vừa ra sự tình, Dư Khánh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Dư Khánh chính mình cũng biết đạo lý này. Nhưng hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đông nam. Đó là Sở Quốc vị trí. Mặc dù mặt không biểu tình, nhưng giờ phút này, trong tiểu viện tất cả mọi người, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Tất cả mọi người biết, Dư Khánh lần này là giận thật tả từ đầu đến cuối. Dư Khánh địch nhân liền có rất nhiều, muốn đối với Dư Khánh xuất thủ càng nhiều. Cho dù là bọn họ trực tiếp tới cửa kêu đánh kêu giết, Dư Khánh cũng sẽ không vì vậy mà có cái gì tức giận. Nhưng đây là lần thứ nhất có người dùng Nam Thời Nghi đến uy hiếp Dư Khánh, điểm này đã xúc phạm Dư Khánh trong lòng ranh giới cuối cùng. mặc kệ cung phụng kia tiên sư là lai lịch gì, lần này hắn chỉ sợ muốn thảm. Chương 480, nhập ma nam thời nghi. Chương 480, nhập ma nam thời nghi. Sở quốc, trong hoàng thành, trong đại điện, một vị dung mạo tuyệt thế nữ đế chính cao cao ngồi tại trên long ỷ mặt không thay đổi nhìn chăm chú cửa điện bên ngoài, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mà tại nàng bên cạnh trong bóng ma đứng đấy một đạo khác bóng người, bóng người này người mặc áo bào đen, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại không hiểu cho người ta một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Cái này vàng son lộng lẫy trong đại điện, lại trừ hai người này bên ngoài, không có cái khác nửa cái bóng người, thậm chí ngay cả hộ vệ đều không có. Cũng bởi vậy, để đại điện này có vẻ hơi âm lãnh. Cứ như vậy, hai người không nói một lời chờ đợi hồi lâu. Rốt cục, cửa điện bên ngoài truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Ánh mắt hai người đồng thời nâng lên, đã thấy một tên người mặc bạch y, khí chất thoát tục thanh niên, chính chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào đại điện. Nhìn thấy thanh niên này trong nháy mắt đó, Nam Thời Nghi trong mắt tựa hồ sáng lên một chút ánh sáng. Nhưng là tia sáng này, thoáng qua tức thì, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí còn mang theo khói mù. Nàng chậm rãi mở miệng, "Ngươi trở về, tiên sinh." Thanh niên áo trắng, cũng chính là Dư Khánh, cũng đối với Nam Thời Nghi nhẹ gật đầu, "Ta trở về." Cùng lúc đó, bên cạnh trong bóng ma chuyển đến tiếng cười, "Ha ha ha, Dư Khánh, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ trở về, vì nữ nhân này trở về." Dư Khánh sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn giơ tay lên, đối với trong bóng ma bóng người gậy ngón tay một cái, bóng người này liền trực tiếp nổ tung. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí liền đối bóng đen nói một câu ý tứ đều không có. Đối với Dư Khánh tới nói, kỳ thật trên đời này phần lớn người, với hắn mà nói đều không có cái gì khác nhau. Cao hứng liền rút một tay, không cao hứng giết cũng không quan hệ. Hắn không thích giết người, nhưng cũng không kháng cự giết người. Đạo lý đồng dạng, đối với cứu người hứng thú cũng là như thế. Thậm chí liền xem như kẻ đối địch với hắn, nếu là thức thời, kịp thời hối cải, hắn cũng không để ý đối đầu vừa mới ngựa. Đây cũng không phải bởi vì hắn thiện tâm, mà là bởi vì giết hay không, với hắn mà nói, thật không có trọng yếu như vậy. Tâm tình tốt nhiều nhân một mạng có cái gì không được? Cho nên nhiều khi, trừ phi đối diện là một chút nhìn xem liền không có mắt chính mình muốn chết hắn đều không để ý cho cái cơ hội. Tựa như ban đầu ở Man Quốc, bí cảnh kia thời điểm xuất hiện, đến đây chịu chết mấy cái tông môn, cùng vì nhanh Kim Hoàng Tông. Nhưng lần này ngoại trừ, Dư Khánh mục tiêu từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, hắn là tới giết người. Cho nên hắn trực tiếp động thủ, chỉ đơn giản như vậy, không có hỏi thăm ý đồ của đối phương, thậm chí không có nói chuyện với nhau ý tứ. Đối với đối phương mục đích cùng âm mưu, Dư Khánh không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đối với hắn để ý người hạ thủ, kết cục chỉ có một cái, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Một chỉ giết chết người áo đen đằng sau. Dư Khánh lúc này mới nhìn về phía Nam Thời Nghi, lại hơi nhíu lên lông mày. Đã thấy Nam Thời Nghi biểu lộ bình tĩnh như trước, trong mắt không có chút gợn sóng nào, chỉ là trong miệng thản nhiên nói: "Tiên sinh vì sao vừa về đến liền động thủ? Tại chấm trong đại điện này giết người, chỉ sợ có chút không tốt a." Dư Khánh cau mày nói, còn không có khôi phục a. Hắn đi ra phía trước, chuẩn bị mang đi Nam Thời Nghi. Mặc dù không biết người áo đen kia là dùng thủ đoạn gì khống chế Nam Thời Nghi, cho dù giết người áo đen cũng không có giải trừ, chính hắn đối với phương diện này cũng không hiểu gì. Nhưng hắn nhận biết rất nhiều lành nghề người, rồi sẽ có biện pháp. Nhưng lúc này, nhưng lại có một thanh âm từ trong bóng tối vang lên. "Ha ha ha, liền hỏi cũng không hỏi một câu liền động thủ a. Thật đúng là phong cách của ngươi a." Dư Khánh ánh mắt khẽ động, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. "Không chết a." Trong bóng ma, một bóng người lần nữa ngưng tụ, lặng lẽ nói, "Ta biết tác phong của ngươi, như thế nào lại ngây ngốc đứng ở chỗ này để cho ngươi giết đâu? Đây là ta dùng ma khí ngưng tụ phân thân. Đương nhiên, coi như ngươi giết bản thể của ta, Nam Thời Nghi cũng sẽ không khôi phục nguyên dạng. Thậm chí, ngươi tìm bất luận kẻ nào tới cứu trị, đều vô dụng chỗ. Bất luận cái gì thần đan diệu dược, bất luận cái gì thuật pháp thần thông đều cứu không được nàng. Có thể cứu nàng người, đã chết rất nhiều năm." Dư Khánh ánh mắt châm xuống. "Ngươi muốn nói cái gì?" Bóng đen khẽ cười nói. "Là ngươi muốn hỏi nàng thế nào đi. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta không dùng bất luận cái gì nhiếp hồn loại hình thủ đoạn khống chế tâm trí của nàng. Nàng chỉ là nhập ma. Chỉ đơn giản như vậy." Nghe được nơi đây, Dư Khánh biểu lộ rốt cục hơi đổi. "Nhập ma?" Hắn hơi híp mắt lại, nhìn về phía bóng đen. "Ngươi là Ma Tôn?" Bóng đen nở nụ cười. Nhanh như vậy liền đoán được thật không có ý tứ. Sau một khắc, đối phương đi ra bóng ma, đồng thời tháo xuống trên đầu mũ trùm, hiện lộ ra dung mạo. Lại chính là ban đầu ở Phạm Tôn Di cảnh nội nhìn thấy, Phạm Tôn hình dạng. Phạm Tôn đã chết, còn tại dùng Phạm Tôn dung mạo cũng chỉ có Ma Tôn. Dư Khánh ánh mắt khẽ động. "Thì ra là thế, lúc trước ngươi là đang giả chết ta." Ma Tôn khỏe mắt kéo ra. Mặc dù trên lý luận Dư Khánh lời này không có nói sai, nhưng giả chết nghe liền có chút thật khó nghe. "Ha ha, giả chết chưa nói tới, bản tôn lúc đó phục sinh bản thể, sát thực đánh không lại ngươi, chỉ có thể tự diệt thần hồn ý chí. Cũng may, bản tôn trước đó còn để lại một đạo chuẩn bị ở sau, mới may mắn sống tiếp được." Dư Khánh sờ lên cái cằm, cái kia không phải là giả chết a? Ma Tôn sắc mặt tối sầm. Hắn đều tận lực dùng giả chết thuyết pháp này, Dư Khánh còn liền nếu lấy giả chết không thả đúng không? Hắn ổn định biểu lộ, khẽ cười nói: "Dư Khánh, ngươi sát thực rất mạnh, ban đầu ở trong bí cảnh là bản tôn nhìn lầm ngươi. Vậy mà có thể sắp tới tôn khí tức gần tàng như thế mà mỹ, thật đúng là đáng sợ a. E là cho dù bản tôn phục sinh, trở về năm đó đỉnh phong thực lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Cho nên, bản tôn cũng không thể không dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng là ngươi dù sao vẫn là cá nhân, làm không được hoàn toàn đoạn tình tuyệt nghĩa." Nói, hắn nhìn về phía trên long ỷ Nam Thời Nghi, khẽ cười nói, phải không? Yên tâm, ta không có thương hại vị bệ hạ này, chỉ là dẫn dụ nàng nhập ma mà thôi. Không thể không nói, ý chí lực của nàng tại trong phàm nhân đã coi như là rất mạnh, thậm chí không thua kém một chút tu vi cao thâm người tu hành. Nhưng phàm nhân cuối cùng vẫn là phàm nhân, mà bản tôn trùng hợp là vạn ma chi tổ, cho nên thao túng nhập ma trạng thái dưới nàng rất đơn giản. Mà nhập ma là bất kỳ linh dược gì thần thông đều không thể giải quyết, chỉ có tu vi cực kỳ cao thâm phàm tu có thể hóa giải trong nội tâm nàng ma ý. Nhưng rất đáng tiếc, phàm tu nhất mạch đã xuống dốc, bây giờ thế gian ngay cả thánh nhân cảnh giới phàm tu đều đã không tìm được, cho nên trừ bản tôn bên ngoài không người có thể giải. Dư Khánh ngữ khí bình tĩnh nói, cho nên ngươi muốn dùng Nam Thời Nghi đến áp chế ta. Mà tôn lắc đầu cười nói, bản tôn không có ngu như vậy, coi như bắt Nam Thời Nghi, bản tôn cũng làm theo không phải là đối thủ của ngươi, mà lại coi như lấy nàng là uy hiếp để cho ngươi tự sát hoặc là tự phế tu vi cái gì, chỉ sợ cũng không thể nào. Chương 481, yêu ma nơi phát ra. Chương 481, yêu ma nơi phát ra. Nói đến chỗ này, Ma Tôn khẽ cười một tiếng, đổi thành người khác có lẽ có khả năng, nhưng ngươi không có ngu như vậy. Dư Khánh nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, đã ngươi biết vậy liền tự giác một chút đi, giải trừ nàng nhập ma, dạng này ta cam đoan có thể để ngươi chết dễ dàng một chút. Ma Tôn cắp cắp cười một tiếng, ngươi thật đúng là không có chút nào hiểu biến báo a, loại thời điểm này liền sẽ không dù là nói hai câu lời nói dối dụ dỗ một chút người, nói ta để nàng khôi phục liền bỏ qua ta à. Dư Khánh nhún vai, ngươi biết ta không thích nói láo. Hắn ý tứ rất rõ ràng, mặc kệ Ma Tôn phải chăng chủ động giải trừ Nam Thời Nghi nhập ma, tại hắn đối với Nam Thời Nghi xuất thủ một khắc kia trở đi, hắn tại Dư Khánh trong mắt đã là cái người chết. Ma Tôn cười đắc ý, có thể bản tôn còn không muốn chết, làm sao bây giờ đâu. Thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên quát tay, sau một khắc thân ảnh của hắn cùng trên vương tọa Nam Thời Nghi thân ảnh tại cùng thời khắc đó biến mất. Dư Khánh ánh mắt ngưng tụ, nhấc chân liền đi hướng trong hoàng cung nơi nào đó. Hắn có thể cảm nhận được Ma Tôn cùng Nam Thời Nghi cũng không rời xa, vẫn tại trong hoàng thành. Sau một lát, hoàng thành Ngự Hoa Viên bên trong, một đạo ngồi xếp bằng đã lâu bóng người mở mắt. Người này khuôn mặt tuấn mỹ, tóc dài đầy đầu rối tung sau lưng, trên trán sinh ra hai cây màu đỏ sừng nhọn, cùng cái kia tinh hồng mắt dọc đều tỏ rõ lấy người này cũng không phải là nhân loại thân phận, chính là yêu ma chi vương, cái Thiên Yêu Tôn. Tại hắn mở mắt một khắc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt, chính là Ma Tôn cùng Nam Thời Nghi. Hắn tới. Ma Tôn mở miệng nói, cái Thiên Yêu Tôn nhẹ gật đầu, không cần ngươi nói, ta đã cảm giác được. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ngự Hoa Viên lối vào phương hướng, chỉ gặp Dư Khánh Trinh chắp tay sau lưng, tư thái nhàn nhã đi tới. Nhìn thấy cái Thiên Yêu Tôn, Dư Khánh tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Bây giờ trên thế giới này, yêu hận người của mình có lẽ còn có không ít, nhưng có can đảm kia đi mưu hại đối phó chính mình một bàn tay tính ra không quá được. Ma Tôn là thứ nhất, cái Thiên Yêu Tôn cũng là thứ nhất, có lẽ trừ hai người này bên ngoài cũng không có người thứ ba. Ngươi nói ngươi. Dư Khánh lắc đầu nói, lần trước ta liền lấy ngươi ba ngón tay mà thôi, xem ra ngươi còn ngại không đủ, vậy lần này liền lấy thêm ngươi một bật đi. Cái Thiên Yêu Tôn cười lạnh nói, a, phải không, ngươi muốn bắt cái gì? Dư Khánh đánh giá cái Thiên Yêu Tôn, đầu của ngươi cũng không tệ. Cái Thiên Yêu Tôn con ngươi có chút co rụt lại, lập tức cười lạnh nói, tốt, có bản lĩnh thì tới lấy. Bất quá, ngươi bây giờ dám ra tay a? Có lẽ ngươi có thể giết được bản vương, nhưng nữ nhân này đâu? Nàng chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục nguyên dạng. Dư Khánh nhẹ gật đầu, a, ta đã biết. Cái Thiên Yêu Tôn lộ ra một tia dữ tợn mỉm cười, vừa định nói chuyện, đột nhiên một đạo ánh sáng như tuyết ở trước mắt hiện lên, lập tức hắn cảm giác tầm mắt của chính mình đột nhiên trời đất quay cuồng, tiếp lấy ra đầu siết chặt, tựa hồ bị thứ gì níu lại. Đồng thời trong tầm mắt xuất hiện một bộ vô cùng quen thuộc thân thể, chỉ là thân thể này nhưng không có đầu lâu. Sau một lát, cái Thiên Yêu Tôn mới phản ứng lại, a, nguyên lai đây là chính ta thân thể, mà giờ khắc này đầu của hắn đang bị Dư Khánh xách ở trong tay. Ngay tại vừa mới, Dư Khánh dùng 10 phần tùy ý tư thái rút ra hồi nào, dùng tại nơi trốn có người đều không có kịp phản ứng tốc độ, một đao chặt đứt cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu. Ma Tôn con ngươi có chút co rụt lại, mà cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu trong hai mắt còn lưu lại chấn kinh. Dư Khánh, ngươi dám, thân là yêu ma chí tôn, cho dù chặt đầu, cái Thiên Yêu Tôn lại còn chưa chết. Kịp phản ứng đằng sau, nhất thời phát ra giống giận rung trời, chỉ còn một viên đầu liền im miệng đi. Dư Khánh lạnh nhạt mở miệng, đồng thời nắm lấy cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu bàn tay nhẹ nhàng co vào. Cái Thiên Yêu Tôn chỉ cảm thấy xương sọ trong nháy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch vang, tựa như lúc nào cũng muốn bị bóp nát bình thường. Nhất thời trong lòng kinh hãi, không còn dám mở miệng. Lấy hắn thân là yêu ma chí tôn sinh mệnh lực, nếu như đằng sau có thể đem đầu lâu đón về, thậm chí căn bản sẽ không có cái gì trở ngại. Nhưng nếu là đầu lâu bị toàn bộ bóp nát nhưng là khác rồi. Cái kia bất tử cũng phải trọng thương. Chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn lúc này cũng từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, cười đáp, ý ta sớm nói cho ngươi, đừng dùng bản thể xuất hiện. Đây chính là Dư Khánh tắc phong a. Bất quá như vậy cũng tốt, ngươi ngược lại là giúp ta một đại ân. Thoại âm rơi xuống, Ma Tôn bỗng nhiên hai tay bóp ra pháp quyết, phi tốc biến hóa. Cùng lúc đó, Dư Khánh dưới chân, từng đạo phức tạp trận văn sáng lên, hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc kéo dài, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Ngự Hoa Viên. Nương theo lấy cái này không hiểu trận pháp phát động, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng cùng rung động theo đứng lên. Mà tại trung tâm trận pháp, Dư Khánh cùng Ma Tôn cùng Nam Thời Nghi song phương bên trong vị trí, trong hư không thình lình có một cơn lốc xoáy hiện hiện. Vòng xoáy này sâu thẳm không gì sánh được, khí tức cũng không âm u cùng khủng bố, lại tản ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi, tựa hồ thông hướng thế giới này bên ngoài. Ma Tôn cười ha ha nói: "Dư Khánh, ngươi biết yêu ma bộ tộc nơi phát ra a?" Dư Khánh mang theo cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu, cau mày, không có trả lời. Ma Tôn thì là tự mình nói: "Ngươi có thể từng nghĩ tới, yêu ma cùng yêu tộc khác nhau. Yêu ma lại vì sao mang theo một cái chữ ma?" Hắn nhìn chăm chú cái kia đạo không ngừng xoay tròn phóng đại, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vẽ hút vào vòng xoáy, tựa hồ nhớ lại cái gì, chậm rãi nói: "Thái cổ thời điểm, Thiên Ngoại Hữu Thiên Ma bộ tộc đã từng muốn xâm lấn thế giới này. Thiên Ma bộ tộc khủng bố vô biên, mỗi một vị thiên ma đều có vượt qua tưởng tượng lực lượng kinh khủng, tùy tiện một cái cá thể đều đủ để hủy diệt một thế giới. Nhưng là cường đại như thế Thiên Ma bộ tộc lại bị ngăn ở mảnh đại lục này bên ngoài. Đến nay cũng không ai biết ngăn bọn chúng lại đến cùng là cái gì. Có người nói là thượng cổ đại năng sáng tạo trận pháp, cũng có người nói là mảnh thế giới này tiên đạo ý chí. Nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu là Thiên Ma bộ tộc vào không được. Nhưng chúng nó lại sẽ không cứ thế từ bỏ thế giới này. Vì thế, bọn chúng hao tốn rất nhiều lực lượng, đem chính mình một tia huyết mạch, lấy chiếu ảnh phương thức đưa vào trong thế giới này. Đồng thời cùng thế giới này nguyên bản liền tồn tại yêu tộc kết hợp, liền tạo thành hôm nay yêu ma bộ tộc. Ta nói nhưng đối với một câu nói sau cùng này, Ma Tôn là đối với Dư Khánh trên tay cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu nói. Cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu con ngươi co rụt lại, không nói gì. Ma Tôn khẽ cười nói: "Cho nên yêu ma bộ tộc huyết mạch bản nguyên tương liên, truyền thừa có thể thông qua huyết mạch, đến cùng mình không liên hệ chút nào cá thể trên thân. Bởi vì bản chất của bọn chúng chính là thiên ma xâm lấn thế giới này bình đẳng đầu." Chương 482, sứ mệnh chương 482, sứ mệnh đối mặt cái kia không ngừng phóng đại vòng xoáy. Ma Tôn khen khen mà nói: "Mặc kệ là cái gì cản trở thiên ma bộ tộc giáng lâm, yêu ma bộ tộc sứ mệnh chính là chiếm lĩnh mảnh đại lục này, là trời ma bộ tộc bài trừ chướng ngại, cho nên mới sẽ có yêu giới bọn này. Yêu giới trên bản chất chính là thiên ma bộ tộc dùng để ô nhiễm thế giới tồn tại. Chỉ cần yêu ma bộ tộc có thể thành công chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, liền có thể đem yêu giới phạm vi mở rộng đến toàn bộ thế giới. Tại yêu giới khí tức bao phủ phía dưới, cái kia ngăn cản lấy thiên ma bộ tộc bình chướng vô hình cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, các yêu ma liền có thể nên đón chủ nhân của bọn hắn giáng lâm." Ma Tôn nhìn về phía cái Thiên Yêu Tôn, cười đáp ý nhưng cũng tiếc, có thể là bản thổ yêu tộc ý chí, trái lại ảnh hưởng tới thiên ma chi huyết à. Yêu ma bộ tộc, tựa hồ cũng không như thế cam nguyện làm đệ tớ, phải không? Lúc này, trầm mặc không nói cái Thiên Yêu Tôn, rốt cục nói chuyện: "Hừ, nghĩ không ra một kẻ nhân loại như ngươi, dĩ nhiên như thế hiểu ta yêu ma bộ tộc. Ngươi nói không sai. Chiếm lĩnh đồng thời ô nhiễm thế giới này, để thiên ma bộ tộc có thể giáng lâm, chính là ta yêu ma bộ tộc cuối cùng sứ mệnh. Trước đó bản vương thi triển chí tôn bị thương nặng, chính là vì này mà chuẩn bị thủ đoạn. Chỉ cần chí tôn bị thương nặng phạm vi mở rộng đến toàn bộ thế giới, hoặc là tối thiểu bao phủ cửu châu đại địa, liền có thể coi đây là cửa, đem các châu yêu giới liên tiếp, từ đó để yêu giới phạm vi bao phủ cả vùng đại địa. Ở trong quá trình này, chiến tranh không ngừng, yêu ma cùng nhân tộc chi huyết không ngừng vẩy khắp đại địa, nhân giới cùng yêu giới khí tức dần dần hợp hai là một. Liền có thể từ căn cơ phía trên, đoạn tuyệt thủ hộ lấy thế giới này lực lượng vô hình, để thiên ma bộ tộc có thể tiến vào. Cho dù tại yêu ma bộ tộc bên trong, có thể biết điểm này người cũng không nhiều. Nói đúng ra, chỉ có bản vương thôi. Chỉ có đem huyết mạch thăng hoa đến cực hạn, đạt tới chí tôn cấp độ yêu ma, mới có thể quy bản tố nguyên, từ huyết mạch chỗ sâu biết được những truyền thừa khác tin tức. Cho nên bản tọa thành tôn đằng sau, biết được đây hết thảy, cũng rất là chấn kinh, nghĩ không ra ngươi thân là nhân tộc, lại biết như vậy rõ ràng." Cái Thiên Yêu Tôn lạnh lùng nói: "Nhưng là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta yêu ma bộ tộc, trời sinh chỉ có thể là thiên ma chi bộc? Dựa vào cái gì bản vương cho dù trở thành yêu ma chi vương, trở thành chí tôn, cuối cùng cũng phải vì người làm áo cưới? Cho nên bản vương tử vừa mới bắt đầu, liền không có dự định tiếp dẫn thiên ma bộ tộc tiến vào thế này. Chỉ là muốn để cho ta yêu ma bộ tộc thay thế nhân tộc, trở thành thế giới này chủ nhân. Chắc hẳn không chỉ là bản vương, trước đó lịch đại yêu ma chí tôn cũng đều là ý tưởng như vậy." Ma Tôn cười nhạt một tiếng: "Chính là, đám thiên ma tính sai một chút. Mặc kệ là người hay là yêu ma, nhưng phàm là có thể đạt tới chí tôn tồn tại, đều đã thăng hoa sinh mệnh bản chất, cuối cùng cứu cực, như thế nào lại cam nguyện vì người thúc đẩy? Mặc kệ là ngươi hay là ngươi trước đây cùng nhau liễu, thậm chí là bản tôn, đều là giống nhau." Nghe được cuối cùng câu nói này, cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu con người co rụt lại: "Ngươi là có ý gì?" Ma Tôn lặng lẽ cười nói: "Còn không có nghĩ đến a. Bản tôn cùng các ngươi yêu ma một dạng, đồng dạng là bị thiên ma chọn chúng người." Lời này vừa nói ra, cho dù cái Thiên Yêu Tôn trong mắt cũng không khỏi đến hiện ra vẻ khiếp sợ. Người Ma Tôn cười lạnh nói: "Từ thượng cổ đến nay, nhân loại trong lòng liền có ma ý, nhưng duy chỉ có phạm tôn ma ý vượt qua thường nhân, thậm chí tách ra bên ngoài cơ thể, có thể đản sinh ra ta như vậy tồn tại. Có thể từng nghĩ tới ở trong đó nguyên do? Không sai, chính là bởi vì thiên ma." Ma Tôn cùng cái Thiên Yêu Tôn đối thoại thời điểm, Dư Khánh cũng như mày, không có động thủ. Thứ nhất là bởi vì trước mặt Ma Tôn sáng tạo ra cái này vòng xoáy đen kịt có chút quỷ dị, chính hắn cũng không sợ, nhưng nam thời nghi còn tại trên tay đối phương, bởi vậy không tốt tùy tiện động thủ. Thứ hai, đối với Ma Tôn nói tới những chuyện này, hắn cũng có chút hứng thú. Cho tới nay, hắn đều nhớ, lúc trước mình tại Truy Tinh Cốc nhìn thấy kia cái gọi là Thiên Ma hình bóng, cùng đằng sau thông qua Đại Đạo Chí Bảo nhìn thấy một chút hình ảnh. Cái kia tựa hồ liên quan đến thế giới này bản nguyên một ít bí mật. Hiện tại Ma Tôn nói đến chính mình cùng Thiên Ma có quan hệ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao ban đầu ở Truy Tinh Cốc, cái kia đồ Thiên Ma Thánh liền đã triệu hoán quá sở vị Thiên Ma hình bóng. chỉ là không biết vì cái gì kia cái gọi là thiên ma hình bóng nhìn thấy chính mình liền chạy. Lại nghe ma tôn thản nhiên nói, vô số năm qua, đám thiên ma một mực tại thế giới bên ngoài chờ đợi, nhưng là yêu ma bộ tộc giáng sinh trên thế giới này rất nhiều năm, một mực không thể hoàn thành sứ mạng của mình, cho nên đám thiên ma dần dần không đợi được kiên nhẫn. Bọn chúng không còn đơn độc trông cậy vào yêu ma bộ tộc, mà là đưa ánh mắt về phía thế giới này nguyên bản chủ nhân, nhân loại. Yêu ma không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhân loại đâu? Nhân loại vốn chính là trong lòng ẩn chứa âm u ác ý cùng mặt trái tình cảm tồn tại. Đây hết thảy cũng có thể xưng là ma ý. Ma thiên ma chính là ma ý hiển hóa. Bọn chúng quyết định từ nhân loại trên người tay, dẫn xuất nhân loại ma ý, làm cho nhân loại đọa ma. Đám thiên ma mặc dù bản thể không cách nào tiến vào thế giới này, lại có thể dùng các loại thủ đoạn đến ảnh hưởng thế giới bên trong. Thông qua dẫn dụ, làm cho nhân loại trên người ma ý hiển hóa. Mà bị bọn hắn chọn chúng chính là thời đại kia, mạnh nhất có thiên phú nhất nhân loại, cũng chính là Phạm Tôn. Ma Tôn lặng lẽ nói, không sai, bản Tôn cũng là ở trên trời ma ảnh hưởng phía dưới đàn sinh. Nguyên bản dựa theo thiên ma kế hoạch, là thông qua ma ý để dẫn dắt Phạm Tôn và ma. Ai có thể nghĩ Phạm Tôn vậy mà phách lực mười phần, trực tiếp gần hồ một nửa bản thân, liên đối ma ý chia lìa ra ngoài, cũng liền tạo thành hôm nay bản Tôn. Cho nên nói, bản Tôn còn muốn đa tạ bọn hắn. Nếu không có như vậy, bản Tôn lại há có thể có được độc lập bản thân. Bản Tôn chính là thiên ma trên thế giới này lưu lại viên thứ hai ám tử. Cũng chính bởi vì điểm này, năm đó Tương Liễu mới có thể dễ tin tại ta. Bởi vì vô luận là yêu ma hay là ma tu, nó bản nguyên đều là thiên ma ý chí. Đương nhiên, Tương Liễu cũng giống như ngươi, không cam lòng khuất phục tại thiên ma. Nhưng cái này không trở ngại, yêu ma giai đoạn thứ nhất mục tiêu, cùng thiên ma nhất trí, đều là muốn triệt để chiếm lĩnh thống trị thế giới này. Cho nên hắn mới nguyện ý cùng ta liên thủ, trừ bỏ uy hiếp lớn nhất Phạm Tôn. Đáng tiếc ra, chúng ta cuối cùng đều thất bại. Cũng may hiện tại, Thượng Tiên lại cho ta một cái tuyệt diệu cơ hội. Cái Thiên Yêu Tôn ánh mắt ngưng tụ. Ngươi muốn làm cái gì? Đã thấy Ma Tôn chậm rãi tiến lên, đưa tay đặt tại cái Thiên Yêu Tôn cái kia thân thể không đầu phía trên. Lời này, hẳn là muốn hỏi chính ngươi đi. Ma Tôn nhìn về phía Dư Khánh, khẽ cười nói, ngươi có biết, chúng ta dẫn ngươi tới đây, là muốn làm sao đối phó ngươi? Chương 483, thời không ngược dòng chương 483, thời không ngược dòng nghe nói Ma Tôn hỏi thầm, Dư Khánh ngược lại là có chút không quan trọng đúng bay. Không biết, cũng không có hứng thú. Ma Tôn cắp cắp cười một tiếng. Đúng vậy a, không có hứng thú. Thật giống là của ngươi trả lời. Bởi vì theo ý của ngươi, mặc kệ chúng ta có như thế nào tính toán, như thế nào bố trí, cuối cùng đều không làm gì được ngươi đi. Thật muốn biết, ngươi dạng này tự tin, từ đâu mà đến? Dư Khánh đạm đạm đạo, ngươi rất nhanh liền biết. Ma Tôn lắc đầu, phải biết cũng không phải là ta. Hắn nhìn chăm chú vòng xoáy đen kia, tựa hồ nhìn thấy cái gì, khóe miệng nhếch lên. Ngươi biết không? Vận dụng yêu ma bộ tộc thủ đoạn, tại một ít thời điểm, có thể ở thế giới này chế tạo ra một cái thông hướng ngoại giới hắc ám vô tận hư không khe hở. Thủ đoạn này chính là truyền thừa từ thiên ma. Bọn chúng xâm lấn từng cái thế giới thời điểm, liền muốn dùng một chiêu này mở ra khe hở, chui vào trong đó. Nhưng bởi vì thế giới này vô hình thủ hộ chi lực tồn tại, bọn chúng cho dù mở ra khe hở, cũng là vào không được. Có thể trái lại liền không giống với lúc trước. Dù sao thế giới này thủ hộ chi lực chỉ là ngăn cản không để cho ngoại địch xâm lấn, nhưng nội bộ người muốn chính mình ra ngoài tìm chết, cần gì phải ngăn cản. Tựa như là có thể chỉ tiêu mà không kiếm yêu giới một dạng. Thế giới này ý chí có tương tự vận hành cơ chế. Dư Khánh nhíu mày đạo: "A, ta nghe rõ. Trước mắt cái đồ chơi này chính là thông hướng thế giới bên ngoài đúng không? Cho nên các ngươi chính là muốn dùng chiêu này đem ta đưa ra ngoài." Ma Tôn nhẹ gật đầu. Không sai. Bất quá nói đúng ra, là chỉ có cái thiên là nghĩ như vậy. Dù sao bản tôn cũng không có truyền thừa thủ đoạn này. Thẳng thắn nói, tại thế giới này bên trong, vô luận là ai đều không có chiến thắng ngươi nắm chắc. Cho dù là bản tôn khôi phục thời kỳ đỉnh phong lực lượng cũng giống như vậy. Cho nên, nếu đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đưa tiễn. Mà Tôn thản nhiên nói, nếu như chỉ là đơn thuần đưa ngươi lưu đày tới thế giới bên ngoài, cũng không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, thế giới này bên ngoài, lại có vô số thiên ma vây quanh. Ngươi đoán, ngươi có thể hay không đụng phải bọn hắn đâu? Lấy lực lượng của ngươi, có lẽ thật không nứt ma cũng không sợ đi. Nhưng thế giới bên ngoài là toàn bộ thiên ma bộ tộc, cho dù là yếu nhất thiên ma cá thể cũng có được không thua chí tôn lực lượng. Tin tưởng bọn chúng sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Dư Khánh gãi gãi cái hót. Cho nên làm đến cuối cùng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ma Tôn mỉm cười, chiêu số không cần phức tạp, có tác dụng là được. Bất quá tại bản tôn xem ra còn không đủ. Thoại âm rơi xuống, hắn đặt tại cái Thiên Yêu Tôn thân thể không đầu phía trên bàn tay bỗng nhiên phát lực, đen kịt đường vân trong nháy mắt từ lòng bàn tay lan tràn, bao phủ toàn bộ thân hình. Dư Khánh trên tay, cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu chấn động, con ngươi co bảo. Ma Tôn, ngươi muốn làm cái gì? Ma Tôn cười nói. Đám thiên ma mặc dù thời thời khắc khắc đều chú ý tới thế giới này, nhưng là bọn hắn chưa chắc sẽ bởi vì một cái lộ ra ngoài con kiến nhỏ mà dốc toàn bộ lực lượng. Mà ngươi, Dư Khánh, nói thật ta đến bây giờ đều nhìn không thấu được ngươi. Uy hiếp của ngươi quá cao. Bản Tôn thậm chí hoài nghi, cho dù cứ như vậy đưa ngươi trục xuất tới thế giới bên ngoài, ngươi cũng còn có thể sống sót. Cho nên, ta không thể không làm tuyệt hơn một chút. Thoại âm rơi xuống, cái Thiên Yêu Tôn thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi dung nhập dưới chân trong trận pháp. Mà cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu tựa hồ cảm nhận được cái gì, giống giận. Ma Tôn, ngươi dám dùng bản vương thân thể làm tế phẩm? Ma Tôn cười ha ha một tiếng. Đây vốn chính là yêu ma bộ tộc sứ mệnh không phải sao? thân là yêu ma chi vương, ngươi vốn là hẳn là tại lấy yêu giới bao phủ đại lục, ô nhiễm thế giới đằng sau, lấy tự thân làm tế phẩm, triệu hoán thiên ma bộ tộc giáng lâm. Hiện tại, bản tôn giúp ngươi sớm hoàn thành, chẳng lẽ không tốt sao? Dư Khánh hơi híp mắt lại. Chỉ gặp tại cái thiên yêu tôn thân thể dung nhập trận pháp đằng sau, vòng xoáy kia vết nứt bắt đầu đột nhiên phóng đại tăng gọn, cùng lúc đó, một cỗ làm hắn đều cảm giác có chút không thoải mái khí tức từ trong cái khe truyền ra. Ma tôn cười ha ha nói, cảm nhận được a, tế phẩm xuất hiện, vậy liền đều tụ lại đến đây đi. Dư Khánh, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Lấy yêu ma chi vương huyết nhục thân thể làm tế phẩm, sẽ đem thiên ma bộ tộc triệt để dẫn tới, bọn chúng sẽ coi là đây là xâm lấn thế giới này tí tiêu. Bởi vậy, giờ khắc này, bọn chúng sẽ làm đến nơi đến trốn, ý đồ từ nơi này vết nứt thời không tiến vào thế giới. Nhưng thế giới này thủ hộ chi lực trên thực tế cũng không biến mất. Bọn chúng hay là lại nhận ngăn cản. Cả hai ba chạm, tất nhiên là kinh thiên động địa, liền coi đây là trung tâm. Bởi như vậy, cái này nho nhỏ vết nứt sẽ đồng thời ở vào thế giới thủ hộ chi lực, cùng thiên ma bộ tộc lực lượng trùng kích bên trong. Hai cố vượt quá tưởng tượng lực lượng dưới sự va chạm, cái này thời không vết nứt sẽ diễn biến thành cái gì? Ma Tôn nói chuyện thời điểm, ngoại giới cả phiến thiên địa đều đã rung động đứng lên. Toàn bộ Vân Châu, không, càng lớn phạm vi bên trong bầu trời, đều đã là mây đen dày đặc, lâm vào một mảnh bóng râm bên trong. Tựa hồ có cái gì khổng lồ vô biên tồn tại, đang từ thế giới bên ngoài nhìn chộm tới. Mà tại Dư Khánh đám người góc độ, biến hóa này càng thêm rõ ràng. Tựa hồ có vô tận kinh khủng bóng ma, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, muốn từ cái này nhỏ nhỏ trong vết nứt thời không chui vào. Mà cùng lúc đó, giữa thiên địa, tựa hồ có một cỗ khổng lồ hạo nhiên, cổ lão tang thương thần bí vĩ lực hiện lên, bao phủ vết nứt thời không, ý đồ đem nó triệt tiêu chữa trị. Mà vết nứt bên ngoài bóng ma khổng lồ chi lực thì là không ngừng tràn vào, trái lại ý đồ đem vết nứt mở rộng. Hai cỗ khủng bố vô biên lực lượng không ngừng va chạm làm hao mòn, như là hai cái khổng lồ cối xay lẫn nhau đấu đá. Vết nứt này tại hai cỗ lực lượng bao bọc phía dưới bắt đầu dần dần mất cân bằng, vòng xoáy tốc độ cực kỳ tăng tốc, tựa hồ có sụp đổ báo hiệu. Mà lúc này, Ma Tôn nụ cười trên mặt cũng biến thành càng ấm lãnh. Đáp án là hai cỗ đủ để phá hủy cả một cái thế giới lực lượng khổng lồ dưới sự va chạm, sẽ để cho cái này thời không vết nứt dị biến, tại trong vô tận hư không quét sạch lên một trận trước nay chưa có thời không ngược dòng phong bạo. Nhân loại như vậy cá thể, nếu là bị cuốn vào trong đó, sẽ phát sinh cái gì đâu? Bản tôn không biết, nhưng là ngươi, chẳng mấy chốc sẽ biết. Dư Khánh trên tay che trời yêu tôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi vậy mà đánh cái chủ ý này, ngươi đúng là điên. Cái này thời không ngược dòng phong bạo, nói không chừng sẽ nhất cử đem Vân Châu, thậm chí mảnh đại lục này đều phá hủy. Ma Tôn cười nói, thì tính sao? Ma đạo chính là vô câu vô thúc. Hắn đột nhiên nhìn về phía Dư Khánh, mà một bước cuối cùng cũng là đơn giản nhất một bước, chính là để cho ngươi ngoan ngoãn đi vào báo táp thời không này bên trong. Chương 484, ngươi có vào hay không? Chương 484, ngươi có vào hay không? Ma Tôn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dư Khánh, nở nụ cười. Coi như đến loại thời điểm này, ngươi hay là như vậy bình tĩnh. Dư Khánh, bản tôn không thể không thừa nhận, ở trên người của ngươi, để cho ta thấy được lúc trước phạm tôn bóng dáng. Hắn của ban đầu cũng là như vậy, vạn sự gặp không sợ hãi. Tựa hồ trên đời này không có gì đồ vật có thể làm cho hắn động dung. Chỉ bất quá, so với hắn, ngươi thiếu đi một phần kia trách trời thương dân từ bi. Điều này cũng làm cho ngươi thiếu một cái nhược điểm. Ngươi sẽ không bởi vì cái kia nhàm chán thiện lương cùng nhân từ đem chính mình đặt hiện cảnh. Nhưng tương đối ngươi cuồng ngạo lại vượt xa phạm tôn phía trên. Hắn làm việc cho tới bây giờ cẩn thận, hết thảy đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà ngươi không giống với, cứ việc ngươi biết rõ nơi này có nhằm vào ngươi bẫy dập, nhưng ngươi vẫn là không làm bất kỳ chuẩn bị gì, không lưu bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, cứ như vậy dừng dưng đi tới. Dư Khánh nghe vậy, cũng là mỉm cười. Làm sao, ngươi sẽ không phải cảm thấy như thế thổi phồng ta một chút, ta liền sẽ ngoan ngoãn đi vào ngươi cái này thời không nào vết nứt trong gió lốc đi. Ma Tôn cắp cắp cười một tiếng, đương nhiên sẽ không. Ngươi là cuồng, không phải ngu xuẩn. Cho nên, lúc này, bản Tôn chuẩn bị, liền phát huy được tác dụng không phải. Ma Tôn khỏe miệng cũng theo đó nhấc lên. Bản Tôn biết, trên đời này không ai có thể ép buộc ngươi tiến vào. Ngươi cũng sẽ không ngốc đến để chứng minh thực lực của mình, chủ động tiến vào vết nứt thời không. Cho nên cái thiên yêu Tôn muốn dùng cái này đưa tới đối phó ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thành công. Nhưng đây là hắn còn chưa đủ hiểu rõ ngươi. Mà bản ma, biết như thế nào, để cho ngươi chủ động đi vào. Thoại âm rơi xuống, Ma Tôn bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại Nam Thời Nghi trên lưng. Nàng đã nhập ma, trong cái khe để lộ ra thiên ma khí tức, đối với nàng mà nói có chí mạng lực hấp dẫn. Cách vòng xoáy thời không, ngươi chính là mạnh hơn, cũng không ngăn cản được nàng tiến vào bên trong. Ma Tôn phát ra một tiếng trầm thấp dáng tươi cười. Dư Khánh, hiện tại, ngươi vào hay là không vào? Đem nó nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đẩy hướng không ngừng sụp đổ vòng xoáy đen kịt. Nam Thời Nghi ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào phản kháng cứ như vậy bị đẩy đi qua, thậm chí có thể nói là chủ động tới gần vết nứt kia vòng xoáy. Đến giờ phút này, Dư Khánh ánh mắt rốt cục triệt để lạnh xuống. Cơ hồ không chút do dự Dư Khánh bước dài ra, đi hướng vòng xoáy thời không bên trong. Lúc này, Nam Thời Nghi hiểu điệu thân thể đã như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, xông vào trong vòng xoáy thời không. Xuống một khắc, Dư Khánh cũng đã bước nhanh đuổi tới vòng xoáy bên cạnh. Trong chốc nhóm này, Nam Thời Nghi ánh mắt tựa hồ khôi phục một chút thanh minh. Nàng nhìn về phía Dư Khánh, ánh mắt chớp động, thân thể bị vòng xoáy chậm rãi hút vào đồng thời, phảng phất là theo bản năng đối với Dư Khánh đưa tay ra. Mà Dư Khánh cũng tại đồng thời, một thanh đưa tay, kéo lại Nam Thời Nghi bàn tay. Khổng lồ lực hấp dẫn từ trong vòng xoáy thời không chuyển đến, đem Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi cùng một chỗ năm kéo rơi vào trong đó. Dư Khánh bàn tay có chút dùng sức, ý đồ đem Nam Thời Nghi lôi ra. Nhưng hắn ngẫu nhiên phát giác cái này lực hấp dẫn to lớn vượt qua tưởng tượng, mặc dù còn không có lớn đến đủ để lôi kéo động Dư Khánh tình trạng. Khả Nam Thời Nghi gần phân nửa thân thể đều đã rơi vào trong đó, nếu là Dư Khánh cưỡng ép kéo nàng đi ra, sẽ chỉ đưa nàng thân thể trực tiếp xé rách. Thế là Dư Khánh buông lỏng thân thể, nắm Nam Thời Nghi tay, nhấm do, tùy ý, chính mình cùng nàng cùng một chỗ rơi vào trong vòng xoáy. Ma Ma Tôn trong mắt ý cười cũng càng âm lãnh. Một chiêu này, Dư Khánh, ngươi muốn tránh cũng không được. Tại cái này ý cười chỗ sâu, vẫn còn ẩn chứa thật sâu hận ý Ma Tôn giờ phút này thân thể chân chính chủ nhân, Nam Cung Phủ Diêu. Chính tràn ngập phẫn hận nhìn xem Dư Khánh. Đều là số nữ nhân này, ngươi rõ ràng từng là huynh trưởng của ta, muốn giúp ta trở thành tuyệt thế nữ đế, thành tựu một đời bá nghiệp, lại bỏ xuống ta mà đi, thậm chí bởi vì số nữ nhân này mà đối với ta đoạn tình tuyệt nghĩa. Đã như vậy, ngươi liền cùng nàng cùng một chỗ bị lưu đày tới vô tận hư không tốt. Đây chính là ngươi phản bội kết quả của ta. Dư Khánh. Đương nhiên, nàng lần này tiếng lòng. Trừ chính nàng bên ngoài, không người có thể nghe được. Tại thân thể triệt để chui vào vòng xoáy trước đó một khắc cuối cùng. Dư Khánh thanh âm, từ trong đó truyền ra. Ta rất nhanh liền trở về. Muốn một chút lại thu thập ngươi. Thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo quang mang từ trong vòng xoáy gấp bay mà ra. Phảng phất một viên cỡ nhỏ lưu tinh, ầm vang nện ở Ma Tôn trên thân thể. Ma Tôn toàn thân chấn động, toàn bộ thân hình đều bị nện vỡ ra, hóa thành đầy trời ma khí. Cùng lúc đó, đang trốn giấu ở trong hoàng thành nơi nào đó Ma Tôn bản thể, cũng chính là Nam Cung Phủ Diêu thân thể, đột nhiên toàn thân chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Ma Tôn thanh âm vang lên, tràn ngập kinh hãi. Hắn rõ ràng chỉ là lấy ma khí hóa thân xuất hiện, nhưng mà Dư Khánh một kích này, vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua hóa thân của hắn, thương tổn tới bản thể của hắn. Nhưng hắn có thể khẳng định, Dư Khánh không dùng bất luận cái gì đặc thù thủ đoạn thần thông, vẹn vẹn đơn thuần lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, thậm chí xuyên thấu thời không cùng nhân quả, thuần hóa thân thương tới bản thể. Ma Tôn đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một đạo chói ánh mắt mang, giống như trường hà sông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt đem vạn dặm mây đen đánh sơ sát, thậm chí nguyên bản bởi vì thế giới thủ hộ chi lực cùng thiên ma chi lực va chạm mà sinh ra dao động thiên địa không gian, đều tại lực lượng kinh khủng này trùng kích phía dưới, trong nháy mắt bình ổn xuống tới. Cứ việc có nghe nói cái gọi là lấy lực chứng đạo, nhất lực phá vạn pháp mà nói, nhưng cho đến hôm nay, Ma Tôn mới rung động lĩnh hội tới. Nguyên lai đơn thuần lực lượng, quả nhiên là có thể đạt tới bực này vượt qua lẽ thường tình trạng. Dư Khánh, người rốt cuộc là ai? Chương 485, là bản tôn thắng chương 485, là bản tôn thắng Dư Khánh một kích này, thương tích Ma Tôn, trấn áp thiên địa. Ma Tôn cùng cái Thiên Yêu Tôn chô bố trí trận pháp, cũng theo đó sụp đổ biến mất. Cái kia nguyên bản không ngừng biến lớn vết nứt thời không vòng xoáy, từ từ nhỏ dần, khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Ma Tôn nhìn trước mắt hết thảy, sắc mặt tâm trầm. Hừ, nghĩ không ra cuối cùng đều muốn cho bản tôn đến bên trên như thế một chút, thật đúng là không hổ là ngươi à, Dư Khánh. Bất quá, cũng chỉ là không sợ dễ dụ mà thôi. Rơi vào thời không loạn lưu, ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở lại nữa. Ma Tôn trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Thời không loạn lưu, cho dù là chí tôn ở trong đó, cũng khó có thể sinh tồn. Cho dù có thể may mắn sống sót, cũng chỉ sẽ bị cái này loạn lưu quét sạch đến không biết cái nào mảnh thời không, thậm chí có thể là ước vạn năm đằng sau. Cho nên Ma Tôn lời ấy cũng tỉnh không phải cuồng vọng, mà là sự thật. Ngươi đúng là thế này chi anh kiệt, nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bản tôn thắng. Dư Khánh rơi vào thời không loạn lưu. Cái Thiên Yêu Tôn thân thể bị hắn như thế, đầu lâu cũng đi theo Dư Khánh cùng một chỗ rơi vào loạn lưu. Bây giờ thế gian này, chí tôn chỉ còn lại có Thiên Thánh lão tổ một người. Người này mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng dù sao chỉ là cái không có nguồn gốc tân tân chí tôn. Chính mình mặc dù bây giờ trên lực lượng yếu đi một bậc, nhưng hữu tâm tính vô tâm phía dưới, một cái hậu sinh vãn bối như thế nào lại là đối thủ của mình. Nói đến, cùng một cái thời đại, xuất hiện bốn vị cường giả chí tôn, cho dù là phóng nhãn thời kỳ thượng cổ, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng lần này chí tôn chi cục, mình đã là thắng. Nghĩ đến đây, Ma Tôn khỏe miệng cũng nhấc lên một tia cười lạnh. Nhưng đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt ngưng tụ. Dư Khánh rơi vào vòng xoáy thời không trước đó một cái kia, cũng không phải là thần thông võ kỹ, mà tựa hồ là cái gì thực chất đồ vật. Cho nên, hắn ném ra chính là cái gì? Mà lúc này, trong bầu trời, một cái tròn trịa vật thể, ngay tại vật rơi tự do hạ xuống, đồng thời còn mang theo tức hồn hệ thanh âm. Đáng chết Dư Khánh, dám làm nhục như vậy bản vương. Không sai, cái này tròn trịa vật thể cũng chính là cuối cùng bị Dư Khánh xem như vũ khí dùng để ném đồ vật. Không phải cái khác, chính là cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu. Bất quá vị này yêu ma chi vương, hiện tại bộ dáng thế nhưng là mười phần thê thảm. Không chỉ còn lại có một cái đầu lâu, hơn nữa còn đầu rơi máu chảy, ngay cả đỉnh đầu song giác đều gãy mất một cây. Dù sao vừa mới một kích kia uy lực khủng bố như thế, bị lấy ra làm ném mạnh binh khí cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu thừa nhận lực lượng có thể nghĩ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cho là mình cái đầu này đều muốn tại chỗ nổ tung. Không thể không nói, liền xem như hắn, lúc đó trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Trải qua thời khắc sinh tử đại khủng bố, may mắn còn sống sót cái Thiên Yêu Tôn nghĩ mà sợ đồng thời, đối với Dư Khánh cũng là càng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá từ một phương diện khác tới nói, hắn cũng không đến không cảm tạ Dư Khánh. Nếu không phải Dư Khánh đem hắn ném ra để người, mà là mang theo hắn cùng một chỗ rơi vào vết nứt thời không lời nói, hắn đoán chừng liền triệt để không ra được. Hừ, Dư Khánh, bản vương thừa nhận, ngươi xác thực so bản vương càng mạnh. Cái Thiên Yêu Tôn hừ lạnh nói, nhưng cường giả như vậy, thế mà chết như vậy buồn cười, thực sự buồn cười. Xem ở ngươi đã rốt cuộc về không được phân thượng, bản vương liền không lại so đo. Nhưng là, Ma Tôn nói đến Ma Tôn hai chữ, Cái Thiên Yêu Tôn nghiến răng nghiến lợi. Hai người bọn họ hợp tác vốn chính là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, riêng phần mình đều đang nhu hại đối phương. Cái Thiên Yêu Tôn cũng không phải là không có chuẩn bị dùng để đối phó Ma Tôn chuẩn bị ở sau, nhưng căn bản liên động dùng cơ hội đều không có, liền bị Dư Khánh nhất đao chặt đầu, sau đó liền bị Ma Tôn thừa cơ hiến tế thân thể của hắn. Coi như hắn thân là chí tôn, sinh mệnh lực cường hãn, chặt đầu không chết, thân thể bị hiến tế cũng làm cho hắn tổn thất hơn phân nửa lực lượng. Muốn một lần nữa ngưng tụ một bộ cùng trước đó cường độ tương đương thân thể, khôi phục nguyên khí, còn không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Mà hết thể này đều là bái Ma Tôn ban tạo, bản vương tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Cái Thiên Yêu Tôn đầu lâu giống giận bật rơi tự do, biến mất tại giữa dãy núi. Ma đổi thành một bên, Sở Quốc Hoàng Thành Hoa Viên bên trong, Ma Tôn cũng lặng lẽ biến mất. Bị Dư Khánh siêu việt nhân quả pháp tắc lực lượng một kích làm bị thương bản thể, hắn cũng không thể không tĩnh dưỡng chữa thương. Tầm nửa ngày sau, Sở Quốc triều đình mới phát hiện nhà mình bệ hạ mất tích, nhất thời một mảnh xôn xao. Mà tại Hoàng Thành chi ngoại ô, Bình Thủy trong tiểu viện, chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy Dư Khánh trở về, Tiểu Lý Nhi bọn người cũng rốt cục có chút chờ không nổi, trực tiếp cùng Thôi Uy cùng một chỗ xông vào trong hoàng cung. Khắp nơi đều không thấy Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi thân ảnh, nhưng là tại trong Ngự Hoa Viên, cảm nhận được mãnh liệt thời không dung chuyển khí tức. Ta cũng cảm nhận được sư tôn cùng Nam tỷ tỷ khí tức. Nhìn xem trống rỗng Ngự Hoa Viên, Tiểu Lý Nhi trầm giọng mở miệng. Trong đám đệ tử, cũng chỉ có Tiểu Lý Nhi lúc trước cùng Nam Thời Nghi gặp qua rất nhiều lần, quen thuộc khí tức của nàng. Nói như vậy, sư tôn cùng Nam bệ hạ chính là ở chỗ này biến mất. Lý Tiên Bách cau mày nói, bọn hắn đi nơi nào? Tiểu Lý Nhi lắc đầu, không biết, nhưng nếu như là cùng sư tôn cùng một chỗ lời nói, Nam tỷ tỷ nhất định không có việc gì. Đám người đồng thời gật đầu. Lâu dài xuống tới, bọn hắn đối với Dư Khánh đã thành lập lòng tin tuyệt đối. Cho dù Dư Khánh hiện tại mất tích, bọn hắn cũng không thấy cho hắn sẽ có nguy hiểm gì. Cùng với hắn một chỗ Nam Thời Nghi cũng giống vậy. Thôi đi thở dài, chỉ là hiện tại bệ hạ mất tích, triều đình chỉ sợ muốn loạn bên trên một trận, có thể xin mời chư vị hỗ trợ. Tiểu Lý Nhi bọn người là Dư Khánh đệ tử, bọn hắn nếu là chịu ra mặt, nhất định có thể trấn áp loạn cục. Không chỉ là thực lực vấn đề. Dù sao Sở Quốc có thể có hôm nay, đều là dựa vào Dư Khánh uy danh. Đệ tử của hắn ra mặt, nói chuyện nói không chừng so Nam Thời Nghi bản thân đều dễ dùng. Lý Tiên Bách gật đầu nói, cái này hiển nhiên, thôi tiểu huynh đệ yên tâm, sư tôn trở về trước đó, chúng ta cũng sẽ ở nơi này chờ lấy. Dư Khánh mất tích tình huống, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Lúc trước Dư Khánh cùng Lý Tiên Bách cùng một chỗ thăm dò bí cảnh, kết quả đến phương Bắc Tù Thiên Vực. Đằng sau còn không phải như vậy bình yên vô sự trở về, thậm chí còn mang nhiều Lý Tiên Bách tên đệ tử này. Lần này, cũng nhất định sẽ một dạng. Đám người như vậy tin tưởng vững chắc. Mà tại một bên khác, Hắc Ám vô tận trong hư không, chỉ có trước mắt thế giới khổng lồ, phản phất một đạo thất thải vòng xoáy, tản ra quang mang. Tại vòng xoáy này bên ngoài, có mảng lớn tản ra khí tức âm lánh bóng đen hội tụ, tựa hồ muốn tràn vào trong đó. Mà vào lúc này, bao táp thời không quét sạch, để các bóng đen cũng không thể không tản ra tránh né. Tại cái này thời không trong phong bạo, lại có hai đạo thân ảnh nhỏ bé, tại nước chảy bèo trôi. Chính là Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi. Chỉ gặp Dư Khánh mặc cho bao táp thời không kéo theo, chỉ là một tay đem Nam Thời Nghi bảo hộ ở trong ngực. Bao táp thời không, có chút ý tứ. Hắn hơi nhắm mắt. Dư tiên sinh. Nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất đại mộng mới tỉnh thanh âm từ trong ngực truyền đến. Đã thấy Nam Thời Nghi ngẩng đầu, nhìn xem Dư Khánh, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chương 486, Thời Không Trường Hà chương 486, Thời Không Trường Hà a, ngươi thanh tỉnh a. Dư Khánh có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng thở dài một hơi, mỉm cười. Là Nam Thời Nghi là bị Ma Tôn dẫn động ma niệm mà nhập ma, mà không phải dùng cái gì nhiếp hồn loại hình pháp môn khống chế, chỉ là Ma Tôn làm bạn ma chi tổ. Nhập ma người ở trước mặt hắn đều sẽ thân bất do kỷ, biến thành khối lỗi. Nhưng giờ phút này hai người đặt mình vào báo táp thời không bên trong, không có Ma Tôn khống chế. Nam Thời Nghi tự nhiên cũng liền tỉnh lại. Thanh tỉnh? Chấm chỗ nào không thanh tỉnh? Nam Thời Nghi nhíu mày hỏi. Tiếp lấy vừa nhìn về phía bốn phía. Đây là nơi nào? Làm sao đen kịt một màu? Dư Khánh núi bay. Ai biết được, bất quá hẳn không phải là địa phương tốt gì. Thẳng đến lúc này, Nam Thời Nghi mới phản ứng được. Chính mình một mực bị Dư Khánh hộ trong lực. Nàng nhất thời thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt đỏ lên. Dư Khánh cũng kịp phản ứng điểm này, vội vàng nói: "À, đừng để ý, nơi này là thời không nào phong bạo, đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm, ta chỉ có thể như vậy che chở ngươi." Khoảng cách gần như thế, hắn cũng không lớn có ý tốt đi xem Nam Thời Nghi mặt, đành phải ngẩng đầu nói chuyện. Nhưng nói xong qua một hồi lâu, lại đều không nghe thấy Nam Thời Nghi hồi phục. Hắn nhất thời có chút kỳ quái, vừa mới cúi đầu xuống, liền cảm nhận được cái gì, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm nhận được, Nam Thời Nghi khuôn mặt, vậy mà liền như thế hướng phía trên ngực của hắn kéo đi lên. Cùng lúc đó, trong miệng nàng phát ra nhẹ giọng nỉ non: "Tiên sinh, đây là lần thứ nhất chúng ta cách gần như vậy đâu, loại cảm giác này chưa bao giờ có, thật tốt." Sau một khắc, nàng ngẩng đầu nhìn Dư Khánh, cái kia hoàn mỹ tiếu mỹ trên khuôn mặt mang theo hai vẻ hường hà, càng lộ vẻ vũ mị. "Tiên sinh, người rốt cục trở về." Chấm rất vui vẻ. Dư Khánh toàn thân chấn động. Không đối, rất không thích hợp. Lúc này Nam Thời Nghi nhìn tựa hồ là thanh tỉnh lại, nhưng cùng trong ấn tượng của hắn Nam Thời Nghi kém quá nhiều. Trước kia Nam Thời Nghi tuyệt sẽ không nói như vậy, cái này Nam Thời Nghi tuyệt đối không thích hợp. Dư Khánh vô đầu một cái kịp phản ứng. vậy khẳng định không thích hợp a. Nam thời nghi nhập ma, mặc dù ma tôn không tại, không ai khống chế nàng để nàng thanh tịnh, nhưng nàng nhập ma là đã thành sự thật. Dư Khánh tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy cái ma tu, đối với phương diện này không hiểu nhiều, nhưng nhập ma trước cùng nhập ma sau khẳng định là có chênh lệch. Chỉ là tình huống dưới mắt tựa hồ không hợp thích lắm đi tìm kiếm sự khác biệt này. Đột nhiên lại là một trận mãnh liệt bao táp thời không quét sạch mà lên, đem Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi cùng một chỗ cuốn vào trong đó. Dư Khánh cũng không phản kháng, chỉ là bảo vệ cẩn thận Nam Thời Nghi. Hai người cùng một chỗ rơi vào phong bạo chỗ sâu, mặc cho thời không ngược dòng phong bạo như thế nào cuồng bạo hung mãnh, cũng vô pháp dung chuyển Dư Khánh mảy may. Không biết đi qua bao lâu, Dư Khánh đột nhiên tựa hồ nhìn thấy cái gì, đó là tồn tại ở trong hư không tối tăm, bao táp thời không chỗ sâu nhất, thậm chí có thể là khởi nguyên chỗ. Một đầu ngang qua hết thảy, chiếu sáng rạng rỡ trường hà. Xa xa nhìn một cái, trường hà này tựa hồ lại cũng không phải là thực chất. Cái kia mỗi một đạo quang mang, mỗi một đầu gợn sóng, mỗi một cái đầu sóng bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng vô tận thời gian, vô số thời không sinh diệt vào trong đó. Mà cái kia cuồng bạo không gì sánh được, để bất luận sinh linh gì đều nghe mà biến sắc bao táp thời không. Vẹn vẹn từ trên trường hà này quét mà qua, bị bọt nước khuấy động lên gió nhẹ. Đây chính là cái gọi là thời không trường hà a. Còn không đợi Dư Khánh dừng lại nhiều quan sát một lát, lại là một trận cuồng phong quét sạch, trực tiếp đem Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi thổi rơi vào trong sông. Tại rơi vào trong đó trước đó cái cuối cùng trong nháy mắt, Dư Khánh tựa hồ nhìn thấy thời không trường hà bên ngoài, chính mình tới thế giới vị trí. Cái kia hắc ám vô tận trong hư không đang có từng kia ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, mà những cái kia vốn nên làm cho người sinh ra sợ hãi ánh mắt, giờ phút này ẩn chứa lại là sợ hãi. Sau một khắc, Dư Khánh nhất đầu triệt để ngã vào trong trường hà, biến mất không thấy gì nữa. Khi Dư Khánh mở mắt lần nữa, đầu tiên là cúi đầu xem xét, chỉ gặp Nam Thời Nghi vẫn như cũ đang yên đang lành tại ngực mình. Lúc này mới thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nhất thời sững sờ. Hắn vốn đang cho là mình sẽ bị cái kia thời không phong bạo thổi tới địa phương nào đi, nhưng giờ phút này hai người bọn họ chỗ bốn phía rõ ràng là một mảnh sơn cốc cú tĩnh. Sơn cốc một đầu có thể nhìn thấy liên miên không ngừng chập trùng cao lớn dãy núi, mà đổi thành một đầu thì là một mảnh nhìn một cái không nhìn thấy bờ thảo nguyên, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, cũng không mang theo nửa điểm nhân khí, là một mảnh triệt để tự nhiên hoang dã. Đây là nơi nào? Dư Khánh nhíu mày. Nam Thời Nghi thì là nở nụ cười, chỉ cần cùng tiên sinh cùng một chỗ, chỗ nào đều tốt. Dư Khánh khỏe mắt kéo ra, không dám đáp lời, nhưng hắn cảm thấy mình rất có thể đã không tại Vân Châu, bởi vậy liền chuẩn bị mang theo Nam Thời Nghi trực tiếp cất cánh, tìm tới phụ cận gần nhất thành trì tìm hiểu một chút. Nhưng hắn còn không có bay lên, vừa mới còn bầu trời trong xanh, trong chớp mắt liền đã trở nên mây đen dày đặc. Trong mây đen, lôi quang quanh mình chợt chợt, trong chốc lát liền có lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Dư Khánh ánh mắt khẽ động, chỉ gặp cái kia lôi đỉnh trong nháy mắt đánh rất tại bọn hắn bên người không đến bên ngoài hơn 10 trượng, trong nháy mắt đốt lên mặt đất, hỏa thế lan tràn. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Trong chớp mắt, lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, đúng là tạo thành một trận cỡ nhỏ lôi bạo. Dư Khánh cũng không sợ lôi đỉnh này, nhưng cũng không có khổ sở uổng phí xét đánh đạo lý. Hắn đang chuẩn bị mang theo Nam Thời Nghi rời đi. Sau một khắc, hắn cảm giác được cái gì, ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp từ sườn tây trong bụi cỏ, đột nhiên xông ra một bóng người, kéo lại Dư Khánh cánh tay. "Đi theo ta." Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Dư Khánh có đồng ý hay không, liền dắt lấy hai người chạy hướng cái nào đó phương hướng. Dư Khánh nhíu mày, cũng không có cự tuyệt, liền đi theo. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, có người dù sao cũng so không người tốt. Hắn thật đúng là sợ nơi này là cái gì thế giới hoang vu, ngay cả cá nhân đều không có, đó chính là muốn hỏi đường cũng không biết đi nơi nào hỏi. Lúc này không có bao táp thời không, Dư Khánh cũng liền buông lòng ra Nam Thời Nghi. Người sau trên khuôn mặt rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng, thậm chí nhỏ giọng hứ một tiếng. Nhưng sau một khắc Dư Khánh lạp ở tay của nàng đi theo bóng người chạy tới, Nam Thời Nghi trên khuôn mặt mới lại hiện ra vẻ tươi cười. Rất nhanh, hai người đi theo thiếu niên, cùng một chỗ trốn vào sơn cốc nơi nhỏ lánh, cái nào đó không chú ý đều không phát hiện được trong sơn động. Tốt, ở chỗ này liền sẽ không bị đánh đến. Bóng người lúc này vừa rồi buông ra Dư Khánh, quay đầu. Lúc này, Dư Khánh mới phát hiện, bóng người này, rõ ràng là một tên bề ngoài xem ra bất quá 17-18 tuổi, làn da ngăm đen, dáng người thon gầy lại rắn chắc thiếu niên. Thiếu niên mày rậm mắt to, nhìn có chút giản dị, mang theo một cỗ tự nhiên khí tức, trên thân còn mặc da thú, vác trên lưng lấy cung tiễn, chợt nhìn giống như là thợ săn. Mà lúc này, trong sân gốc đã bị lôi đỉnh biến thành một vùng biển lửa. Dư Khánh thế mới biết thiếu niên là muốn dẫn bọn hắn tránh né lôi bạo, mỉm cười. "Đa tạ. Người tên là gì?" Chương 487, Hoàng thiếu niên chương 487, Hoàng thiếu niên. Thiếu niên lúc này mới quay đầu, hắn đánh giá Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi cách ăn mặc, lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ta là Hoang Bộ là người, ta còn không có danh tự. Ở bên ngoài, các ngươi liền gọi ta Hoang đi. Hai người các ngươi là ai?" Ánh mắt của hắn rơi vào một thân long bào, cách ăn mặc hoa lệ Nam Thời Nghi trên thân. "Ngươi là cái nào đại bộ lạc thần vu hoặc là tộc trưởng a? Chúng ta Hoang Bộ lạc tộc trưởng cùng thần vu, mặc đều không có ngươi xinh đẹp như vậy." "Bộ lạc?" Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi liếc nhau một cái. Xem ra nơi này vẫn rất nguyên thủy đó a, toàn bộ đại lục Cửu Châu, chỉ có một ít cực kỳ chỗ thật xa mới có lưu bộ lạc loại thuyết pháp này. Tối thiểu tại Vân Châu chưa nghe nói qua. Xem ra bọn hắn khả năng rơi vào phi thường địa phương vắng vẻ, cũng không biết khoảng cách Vân Châu đến tột cùng có bao xa. Tự xưng là Hoang Bộ lạc thiếu niên như mày. "Không đối, nếu như ngươi là thần vu hoặc là tộc trưởng lời nói, làm sao lại ở loại địa phương này? Tiến vào người nơi này đều sẽ bị thần trừng phạt, sẽ mất đi địa vị. Nam Thời Nghi lại là cười khẽ một tiếng. Đã như vậy, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi không sợ sẽ bị thần trừng phạt ta? Dư Khánh nghe vậy lại nhìn Nam Thời Nghi một chút. Nhập ma Nam Thời Nghi, quả nhiên phát sinh biến hóa không nhỏ. Liền nói chuyện ngữ khí đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Chỉ là không biết còn có thể hay không khôi phục tới. Thiếu niên Hoang nghe vậy hơi biến sắc mặt, trầm mặc sau một lát, vừa rồi mở miệng. Ta không sợ. Ta tới đây, chính là vì tìm thần. Dư Khánh nghe vậy nhíu mày. Ngươi muốn tìm thần? Tìm thần làm cái gì? Hoang lại trầm mặc một chút, mở miệng nói. Ta muốn đi hỏi một chút thần, hắn tại sao muốn một mực đối với chúng ta hạ xuống trừng phạt. Ta cha, cũng là chúng ta tộc trưởng, hắn nói, chúng ta phạm nhân sai, bởi vì bất kính thần minh, mới có thể bị trừng phạt. Nhưng chúng ta Hoang bộ lạc, một mực đối với thần mười phần thành kính. Hàng năm tế tự, đều xuất ra con mồi ngon nhất, quý báo nhất đồ vật. Thậm chí vì lắng lại thần lửa giận, cha đem hắn nữ nhi, muội muội của ta tự tay đưa lên tế đàn. Nhưng thần hay là một mực tại nổi giận. Cháy rừng, lôi bạo, hồng thủy, chúng ta không ngừng di chuyển, nhưng là mặc kệ đi tới chỗ nào, mỗi lần đều sẽ có mới tai nạn. Không riêng gì chúng ta Hoang bộ lạc, những bộ lạc khác cũng giống như vậy, có rất nhiều so với chúng ta còn lớn hơn bộ lạc đều hủy diệt. Chúng ta có thể sống đến hiện tại là bởi vì thần nhân từ a. Nhưng hắn rõ ràng vẫn luôn tại nổi giận. Trước đó vài ngày, bộ lạc của chúng ta đụng phải đàn thú tập kích, chết rất nhiều người. Mẹ chết, cha cũng gây mất một bàn tay. Hiện tại ăn đồ vật rất ít, thanh tráng niên cũng đã chết rất nhiều, còn lại rất nhiều già yếu tàn tật. Tiếp tục như vậy không bao lâu, chúng ta Hoang bộ lạc cũng sẽ hủy diệt. Hoang nhìn về phía phương bắc, cũng chính là sơn cốc một mặt, cái kia liên miên không ngừng dãy núi rộng lớn phương hướng. Cho nên, ta muốn đi hỏi một chút thần minh, hỏi một chút chúng ta người đến cùng đã làm sai điều gì, tại sao muốn một mực trừng phạt chúng ta? Nếu như có thể, ta muốn mời hắn rút về trừng phạt. Dư Khánh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đồng thời mở miệng hỏi, thần ở nơi này sao? Hoang có chút kỳ quái nhìn xem hai người, các ngươi không biết ta? Nơi này chính là thần cấm chi địa, tất cả bộ lạc đều truyền thuyết, thần cung điện ở trên trời, mà thần cấm chi địa đỉnh núi có thông hướng trên trời đường. Nhưng cho tới bây giờ đều không có người có thể chân chính đến đỉnh núi, cũng không ai thấy tận mắt. Hắn biểu lộ kiên định. Nhưng vì bộ lạc, vì cha cùng mẹ, ta nhất định phải leo đi lên. Dư Khánh ánh mắt chớp động, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc này, Nam Thời Nghi nhìn xem thiếu niên Hoang, đột nhiên mở miệng hỏi, "Thật sao?" Hoang nghe vậy khẽ giật mình, "Ngươi nói cái gì?" Nam Thời Nghi khẽ cười một tiếng, "Ngươi vừa mới lời nói." Hoang cau mày nói, "Đương nhiên là thật." Nam Thời Nghi lắc đầu, "Ta nói không phải phía trước những cái kia, ta là đang hỏi ngươi, ngươi muốn tìm các ngươi thần, thật chỉ là vì hỏi hắn vì cái gì?" Thiếu niên Hoang thân thể khẽ run lên, lập tức rất nhanh mở miệng, "Ta muốn thỉnh thần rút về trừng phạt." Nam Thời Nghi nở nụ cười, "Phải không? Nếu là hắn không nói cho ngươi vì cái gì, cũng không nguyện ý rút về trừng phạt đâu." Thiếu niên Hoang thân thể lại là cứng đờ. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Có lẽ xa xôi các vị tổ tiên làm qua cái gì chuyện sai, nhưng này đằng sau rất nhiều năm, chúng ta một mực rất thành kính, chúng ta không có phạm qua tội. Tất cả mọi người nói thần là không gì không biết, nếu như hắn đều biết, vì cái gì còn muốn trừng phạt chúng ta?" Nam Thời Nghi nhìn chăm chú thiếu niên, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Thiếu niên trầm mặc một lát, "Ta cảm thấy, thần hoặc là cũng không phải là không gì không biết, hoặc là hắn là ác. Xuất thân sùng bái thần minh nguyên thủy bộ lạc, lại có thể nói ra lời như vậy, không khác khinh nhẫn cùng đại bất kính." Nhưng thiếu niên trong mắt tràn đầy kiên nghị. Dư Khánh lúc này cũng cuối cùng mở miệng, "Cái kia, nếu như là dạng này, ngươi định làm như thế nào?" Thiếu niên nắm chặt cung trong tay trôi, "Ta sẽ lần nữa thỉnh cầu hắn thu hồi trừng phạt. Nếu như hắn không nguyện ý, ta liền giết hắn." Một cái nhìn vẫn chưa tới 18 tuổi, mặc gia thú, cầm nguyên thủy cung tiễn, đồng thời không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức, nhìn chỉ là thuần túy phàm nhân thiếu niên, thế mà dùng không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc, nói muôn thí thần. Cho dù là Dư Khánh, giờ khác này cũng có chút động dung. Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên, mở miệng nói, "Với bạn, ta cũng có chút vấn đề, muốn hỏi một chút các ngươi thần. Không bằng, chúng ta cùng đi như thế nào?" Thiếu niên nghe vậy, lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Các ngươi cũng muốn đi? Các ngươi biết thần cấm chi địa nguy hiểm cỡ nào a? Ta vừa mới nhìn các ngươi đứng tại trong lôi bạo mặt không nhúc nhích, cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả cung tiễn cũng không mang, cứ như vậy tiến thần cấm chi địa, các ngươi muốn chết à?" Dư Khánh mỉm cười, "Vậy còn ngươi? Ngươi là muốn chết à? Đi vào thần cấm chi địa, cùng thí thần, ai nguy hiểm hơn?" Thiếu niên lần nữa trầm mặc. Sau một lát, hắn mới nhẹ gật đầu. "Vậy được rồi. Nhưng là trước đó nói xong, ta là nhất định muốn gặp đến thần. Nếu như các ngươi liên lụy ta, đến tuyệt cảnh, ta sẽ vứt xuống các ngươi. Chớ có trách ta." Dư Khánh mỉm cười, "Yên tâm, chúng ta sẽ không kéo ngươi chân sau." Thiếu niên gật đầu nói, "Vậy đợi đến lôi bạo lắng lại, cháy rừng diệt, chúng ta liền lên đường đi. Hiện tại nghỉ ngơi trước một chút, bảo tồn thể lực." Nói, chính hắn liền dựa vào tại trên vách động, nhìn như nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng hiển nhiên hắn đối với hai người còn ôm lấy cảnh giới. Ngón tay không hề rời đi qua đao săn trôi đao cùng cung tiễn. Dư Khánh thu hồi ánh mắt, trong hai lại truyền đến Nam Thời Nghi truyền âm. "Làm sao, tiên sinh, ngươi đối với tiểu tử này cảm thấy hứng thú a?" Nam Thời Nghi cũng là có một chút tu vi truyền âm chút chuyện nhỏ này hay là không nói chơi. Dư Khánh mỉm cười, "Ta đối với hắn trong miệng cái kia thần cảm hứng thú." Chương 488, Kiến Thần. Chương 488, Kiến Thần. Tại Dư Khánh xem ra, nơi này khẳng định mười phần nguyên thủy. Đồng thời khả năng khoảng cách Cửu Châu văn minh khác chi địa đều mười phần xa xôi. Không, có ở đó hay không Cửu Châu đại lục cũng không tốt nói. Mặc dù mọi người thường xuyên lấy Cửu Châu đại chỉ thiên bên dưới, nhưng thế giới này, trừ Cửu Châu chỗ đại lục bên ngoài, hay là có không ít man hoang chi địa. Nghe nói đại lục bốn phía đều bao quanh vô tận vùng dương, đại dương mênh mông, trên đại dương mênh mông có rất nhiều hòn đảo. Trong đó một chút, thậm chí khổng lồ như đại lục bình thường. Dư Khánh cảm thấy bọn hắn rất có thể ngay tại tương tự địa phương. Ở chỗ này tìm người bình thường hỏi đường, đại khái cũng tìm không thấy Cửu Châu ở nơi nào. Đến tìm có chút phân lượng, có chút địa vị, cũng tỉ như thiếu niên hoang trong miệng thần minh. Tại Dư Khánh xem ra, chỗ này vị thần minh rất có thể chính là vùng địa vực này kẻ thống trị. Hơn phân nửa là cái nào đó tu vi cực cao tồn tại cương đại, bị những phàm nhân này xem như thần đến sùng bái. Nếu là như vậy lời nói, từ đối phương trong miệng hẳn là có thể thăm dò được tình báo hữu dụng. Về phần thiếu niên này hoang chỗ tố cầu sự tình, Dư Khánh khỏe miệng nhấc lên. Vậy thì chờ nhìn thấy cái này thần, biết rõ ràng đối phương đến cùng là cái dạng gì người đằng sau rồi nói sau. Lôi bạo không có duy trì quá dài thời gian. Bình thường tới nói, lôi vân đằng sau hẳn là mưa to. Nhưng vùng địa vực này quả nhiên không bình thường. Lôi bạo đằng sau, trên bầu trời đúng là rơi xuống khối lớn mưa đá. Những mưa đá này rơi vào trong cốc cháy gừng hực trong biển lửa, trực tiếp liền bị bốc hơi. Hơi nước dập tắt hỏa diễm, lại như là xương trắng bình thường bao phủ toàn bộ sân cốc. Đợi đến tầm nửa ngày sau, hơi nước dập tắt, ba người vừa rồi đi ra vết nước sân động, lần nữa lên đường. Mặc dù nói để Dư Khánh hai người không cần cản trở, nhưng thiếu niên hoang hay là rất tự giác gánh vác dò đường trách nhiệm. Chỉ gặp hắn cầm trong tay cung tiễn, cẩn thận từng ly từng tí đi ở phía trước, dẫn theo Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi, vòng qua từng cái sơn loan lạnh ngòi, chậm rãi tiến lên. Nam Thời Nghi nhìn bên cạnh chắp tay mà đi Dư Khánh, thấp giọng hỏi: "Tiên sinh, người rõ ràng có thể trực tiếp dẫn hắn bay lên cái kia đỉnh núi đi, vì cái gì còn muốn đi theo hắn chậm như vậy đi thong thả đi lên?" Dư Khánh cười nhạt một tiếng, như thế không khỏi quá xem thường hắn. Hắn nhưng là muốn thí thần người, nếu muốn thí thần, không vượt ra ngoài lực lượng của phàm nhân, liền muốn có vượt qua phàm nhân ý chí. Liên để chúng ta nhìn xem không tốt sao? Nam Thời Nghi cũng khẽ nở nụ cười. Đương nhiên được a, chính hợp ý ta. Chất cũng nghĩ, cùng tiên sinh cùng một chỗ ở lâu một hồi, dù là đi cái 10 năm 8 năm, cũng không có gì không tốt. Đối mặt cái này quá lời trước bạch, Dư Khánh vội vàng hò khan một cái. Vậy thì có điểm qua, cũng không cần lâu như vậy. Nam Thời Nghi cười khẽ không nói. Dù là ma tôn yêu tôn phía trước, cũng làm thành tiểu lão đệ Dư Khánh. Đối mặt lúc này Nam Thời Nghi, còn là lần đầu tiên cảm nhận được có chút áp lực. Nghĩ đến đây, hắn đối với cái kia ma tôn càng thêm khó chịu. Chờ về đi đằng sau, trước hết đem cái này so cho thu thập. Dư Khánh thầm nghĩ trong lòng. Một cái chớp mắt, chính là mấy ngày đi qua. Mấy ngày nay, Dư Khánh ba người trèo non lội suối, vượt qua tầng tầng dãy núi. Cũng không biết vẹn vẹn cái này thần cấm chi địa, hay là cái này toàn bộ địa vực thiên địa đều là như vậy khác thường. Vẹn vẹn mấy ngày, dọc theo con đường này, Dư Khánh ba người lại đụng phải lôi bạo, mưa đá, lũ ống, bạo tuyết, gió lốc, địa chấn. Những thiên tai này, có chút thậm chí hoàn toàn trái ngược. Giờ phút này lại quỷ dị đồng thời xuất hiện. Đơn giản tựa như là vùng thiên địa này bản thân pháp tắc đều lộn xộn không chịu nổi, dẫn đến hết thể lẽ thường ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn trở thiếu niên hoang bước chân. Gặp được lũ ống, hắn trèo lên vách đá tránh né. Gặp được bão tuyết, hắn đỉnh tuyết tiến lên. Gặp được gió lốc, hắn dùng dây gai đem chính mình trói tại trên núi đá. Gặp được địa chấn, hắn nhảy qua vỡ ra đại địa, nằm ở cứng rắn trên tầng nham thạch ổn định thân thể, chậm rãi tiến lên. Tuyệt đại đa số thời điểm, thiếu niên đều có thể bằng vào cơ trí của mình cùng dũng cảm vượt qua tai nạn. Nhưng cũng có một số nhỏ thời điểm, hắn chỗ đụng phải nguy hiểm, đã vượt ra khỏi người phàm có khả năng ứng đối cực hạn. Bên trong dãy núi này, không chỉ có ba người bọn hắn sinh linh mà thôi, còn có một số, ngay cả Dư Khánh đều chưa bao giờ thấy qua, bề ngoài bên trên nhìn liền mười phần nguyên thủy thú loại. Bọn chúng tuyệt đại đa số cũng không tính rất mạnh. Dù là phàm nhân thiếu niên hoang, dùng hắn cái kia một tay tinh xảo tiên thuật, cũng có thể ứng đối. Nhưng cũng có một chút, rõ ràng đã không phải là phàm tục thú loại, có thể xưng là hung thú. Bọn chúng cứng rắn da lông hoặc là xương vỏ ngoài, cũng tiến căn bản là không có cách bắn thủng. Tuy ý một trảo liền có thể khai sơn phá thạch, căn bản không phải phàm nhân có thể ứng đối. Nhưng là, tại hoàn toàn vô kế khả thi trong tuyệt cảnh, lại luôn sẽ sinh ra chuyển cơ. Tỷ như bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn hơn hung thú, một ngụm đem gặp giết. Thừa dịp hung thú lẫn nhau thôn vệ cơ hội, thiếu niên mang theo hai người vội vàng thoát đi. Lại tỷ như, hung thú công kích phá hương ngọn núi, gây nên đất lở hoặc là núi lở, đem hung thú chôn ở trong đó, cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Ngay từ đầu, Nam Thời Nghi còn tưởng rằng đều là Dư Khánh xuất thủ. Dù sao những chuyện này quá mức trùng hợp, nhưng khi nàng truyền âm hỏi thăm thời điểm, lại đạt được Dư Khánh có chút ngoài ý muốn trả lời. Chỉ có một phần là ta xuất thủ. Dư Khánh truyền âm mở miệng nói, không sai. Thiếu niên đụng phải những tuyệt cảnh này, hắn chỉ xuất thủ mấy lần. Đại đa số thời điểm là thật phát sinh cái kia trùng hợp không gì sánh được chuyển cơ, để thiếu niên có thể tiến lên. Tại Dư Khánh xem ra, chỉ sợ cái kia mấy lần cho dù không tự mình ra tay, thiếu niên cuối cùng cũng có thể như vậy bình yên vượt qua. Không chỉ là Dư Khánh, tại cái này từ nơi sâu xa còn có mặt khác một nguồn lực lượng đang trợ giúp thiếu niên. Kỳ thật những thủ đoạn kia, hơi cao minh một điểm người tu hành cũng có thể làm đến. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, Dư Khánh lại không có chút nào phát giác. Hắn hoàn toàn không có phát hiện có ai trong bóng tối tương trợ. Phản phất thiếu niên biến nguy thành an, quả nhiên là thiên ý bình thường. Xem ra cái này lớn tiếng muốn thí thần thiếu niên, cũng không bình thường. Cũng là bởi vì này, Dư Khánh đối với thiếu niên có hứng thú hơn. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt, lại là nửa tháng đi qua. Dư Khánh ba người cũng rốt cục đi tới mảnh này thần cấm chi địa trung tâm nhất, tòa kia phảng phất kết nối thiên địa cự phong dưới chân. Đến, ở dưới chân núi, thiếu niên hoang nhìn chăm chú đỉnh núi, thông hướng thần cung điện con đường, ngay tại trên đỉnh núi này. Dư Khánh khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi, đi gặp cái này cái gọi là thần. Thoại âm rơi xuống, hắn lại nhìn hoang một chút, có lẽ cái kia cố tại trong cõi u minh trợ giúp thiếu niên lực lượng, chính là chỗ này vị thần. Thiếu niên hoang hoàn toàn không có phát giác, nhưng những này thiên hạ đến, hắn đối với Dư Khánh hai người cách nhìn cũng lặng yên biến hóa. Cứ việc Dư Khánh cực ít xuất thủ, nhưng bén nhạy thiếu niên cũng đã nhận ra Dư Khánh bất phàm. Có lẽ hai vị này chính là thần minh phái tới tiếp dẫn sứ giả của hắn. Chẳng lẽ không gì làm không được thần đã biết hắn đến? Nghĩ đến đây, thiếu niên ánh mắt chớp động, hắn nắm thật chặt dây cung, bước lên núi con đường. Đi thôi, ta cảm thấy thần ngay tại phía trên chờ lấy ta. Chương 489, thần chi chân dung. Chương 489, thần chi chân dung. Bỏ lên đỉnh núi quá trình cũng không nhẹ nhõm. Tòa thần phong này hiểm trở không gì sánh được. Cho dù là nam thời nghi dạng này có chút tu vi người, nếu không thể phi hành, cũng rất khó leo lên. Đương nhiên, Dư Khánh ở bên, đương nhiên sẽ không để ý nam thời nghi. Bất quá khi hoang mặt hắn cũng không có phô trương quá mức, chỉ là trong bóng tối xuất lực, đem nam thời nghi đưa qua một chút tương đối khó làm được địa phương. Đương nhiên so sánh đi lại duy gian, mấy lần kém chút rất xuống vách núi hoang tới nói. Hai người cơ hồ có thể nói là đi bộ nhàn nhã. Cái này trên thần phòng, ngược lại là không có hung thú tập kích. Nhưng là càng lên cao bò, liền càng có một loại không hiểu thấu cảm giác áp bách, làm cho người ngạt thở. Cái này dĩ nhiên không phải cao nguyên phản ứng, là đỉnh núi một loại nào đó khí tức, làm cho đến gần sinh mệnh đều khó mà tiếp nhận. Leo đến giữa sườn núi thời điểm, liền ngay cả nam thời nghi đều đã có chút không chịu nổi, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh. Dư Khánh ánh mắt chớp động, hơi tới gần nam thời nghi, dùng lực lượng của mình giúp nàng triệt tiêu áp bách. Ai ngờ nam thời nghi đúng là vành môi nhất câu, thừa cơ dựa vào là càng gần, cơ hồ đem thân thể đều kéo đi lên. Dư Khánh thân thể có chút cứng đờ, ho khan một cái. Hiện tại không thích hợp. Không thấy trước mặt thiếu niên còn tại cái kia đổ mồ hôi như mưa đi lên a, nam thời nghi nhẹ giọng cười một tiếng. A, cái kia ý của tiên sinh nói là có thích hợp thời điểm lạc. Dư Khánh khỏe mắt kéo ra, ta cũng không có nói như vậy. Nam thời nghi mỉm cười, nói khẽ. Tiên sinh, thiếu niên này ý chí, xác thực không phải tầm thường. Cho dù không có tiên sinh trợ giúp, chớ cảm thấy ngọn núi này hắn cũng có thể leo đi lên. Dư Khánh gật đầu khen ngợi. Xác thực như vậy. Nam thời nghi nhìn chăm chú Dư Khánh. Nếu làm tiên sinh, dạng này núi, chớ cũng có thể leo đến đỉnh núi. Dư Khánh ánh mắt ngưng tụ. So với trước đó lời nói, dưới mắt nam thời nghi lời nói, đơn giản đã qua tại ngay thẳng. Nhưng cái này tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì nhập ma nguyên nhân. Ma tôn mặc dù để nam thời nghi nhập ma, nhưng cái này cũng không hề sẽ cải biến chính nàng ý nghĩ. Mà nhập ma nam thời nghi thì là tựa hồ triệt để buông ra trong lòng một ít hạn chế, ngược lại khiến cho Dư Khánh có chút luống cuống tay chân. Đang lúc giờ phút này, Dư Khánh có chút không biết ứng đối ra sao thời điểm, phía trước đống nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, lại là leo đến một nửa hang, vừa mới tìm tới một chỗ điểm dừng chân. Nhưng cái này điểm dừng chân lại tại hắn đạp lên trong nháy mắt sụp đổ. Hoang đội vàng không kịp chuẩn bị, một cước đạp hụt, hướng phía dưới chân vô biên thâm cốc rơi xuống. Dư Khánh ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn xuất thủ, đã thấy hoang thân thể vừa rơi xuống một nửa, liền đột nhiên ngừng lại. Nhìn lại, nguyên lai vừa lúc là một khối đột xuất vách đá bén nhọn nham thạch, ôm lấy hoang trên lưng già thú mang, đem hắn treo ở phía trên. Dư Khánh mỉm cười, đi ra phía trước, xoay người đối với hoang đưa tay ra. Hoang vu hồn ổn định, thở dốc một hồi, lúc này mới giơ tay lên bắt lấy Dư Khánh, ra sức leo lên. Còn muốn tiếp tục à? Dư Khánh mỉm cười hỏi. Hoang đê đầu nhìn thoáng qua dưới chân sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, ngẩng đầu lên, ánh mắt đã khôi phục thanh minh, kiên định gật đầu. Đương nhiên, đến nơi này đã không chỉ có là hoang, Dư Khánh chính mình cũng sinh ra hiếu kỳ. Càng đến gần đỉnh núi, hắn liền càng có thể cảm giác được một loại nào đó dị dạng. Cái này dị dạng cũng không phải là đến từ tự thân, mà là đến từ trên người hắn mang theo thứ nào đó. Nói đúng ra, chính là Dư Khánh trong tay cái kia hai khối đại đạo chi tâm mảnh vỡ. Bọn chúng rõ ràng còn nằm tại trong nhận chữ vật, giờ phút này lại tựa hồ như cùng đỉnh núi này truyền lại ra khí tức sinh ra của mình, ngay tại có chút rung động. Chẳng lẽ đỉnh núi này có đại đạo khác chi tâm mảnh vỡ? Dư Khánh hồi tưởng đến chính mình đã từng thấy qua mặt khác mấy khối đại đạo chi tâm mảnh vỡ chỗ đại khái vị trí. Mặc dù thiên nam địa bắc, nhưng hẳn là đều tại Cửu Châu bên trong, không có đặc biệt xa xôi. Mà lại bây giờ đại đạo chi tâm mảnh vỡ sinh ra dị trạng, tựa hồ cùng trước đó mảnh vỡ của mình cũng không giống nhau. Liền xem như không có đại đạo chi tâm mảnh vỡ, cũng tất nhiên có tới tương quan đồ vật. Dư Khánh thầm nghĩ trong lòng, chỉ một điểm này đã làm cho đi một chuyến, mà lại hắn hoài nghi đỉnh núi đồ vật cùng thiếu niên này hoàng có liên hệ nào đó. Đến nơi đây những ngày này, Dư Khánh đã dần dần phát giác không đúng kỉnh. Nơi này thật vẫn là bọn hắn nguyên lai chỗ Cửu Châu thế giới a, sẽ không phải là bị báo táp thời không cuốn tới thế giới khác đi. Bởi vì vùng địa vực này không bình thường, không chỉ là các loại thiên tai, thậm chí mấy ngày liền thăng nhật lạc, tựa hồ cũng cùng trong nhận biết của hắn khác biệt. Ngày đêm dài ngắn, mỗi ngày đều đang biến hóa, không có quy luật chút nào. Mặc dù nơi này không phải tiếp trước loại kia vũ trụ tinh không thế giới, nhưng chỉ cần còn tại cùng một thế giới bên trong, thái dương dù sao cũng phải là cùng một cái đi. Đây hết thảy đáp án đều sẽ tại đỉnh núi đạt được giải đáp. Bởi vì nơi này ngày đêm không chừng, cho nên không cách nào phán đoán thời gian cụ thể. Nhưng ở cái thứ năm nhật lạc thời điểm, Dư Khánh ba người rốt cục đi tới gần vị trí đỉnh núi. Đến nơi đây, bọn hắn đã có thể quan sát được đỉnh núi dị tượng. Chỉ thấy trên bầu trời, mây đen dày đặc, lôi vân cuộn cuộn. Mà tòa này thông thiên triệt địa thần phong, đỉnh núi trực tiếp đâm vào trong lôi vân. Khổng lồ tầng mây bao quanh toàn bộ đỉnh núi xoay quanh giống như vòng xoáy, phảng phất vực sâu thâm nguyên chi môn, muốn đem người hút vào trong đó. Cái này cũng không giống như là cái thần minh trụ sở a. Nam Thời Nghi không che giấu chút nào mở miệng khẽ cười nói. Hoàng trầm giọng nói, mặc kệ thần là cái dạng gì, ta đều muốn đi gặp một lần hắn. Ta có thể cảm nhận được, hắn đang đợi ta. Dư Khánh khẽ gật đầu. Giờ phút này, hắn cũng có thể cảm nhận được, trong nhẫn chứa vật hai khối đại đạo chi tâm mảnh vỡ, ngay tại rung động kịch liệt. Ba người cứ như vậy không có chút nào do dự đi vào lôi vân trong vòng xoáy. Đỉnh núi đang ở trước mắt. Bốn phía đều bị tầng mây bao phủ, điện quang lấp lóe, nương theo lấy tiếng sấm rền rĩ oanh minh, phảng phất đưa thân vào trong địa ngục. Xuất hiện tại ba người trước mắt, cũng không phải là cái gì hoa lệ đường hoàng thần cung, mà là một cây thông thiên trụ lớn. Trụ lớn này, dài rộng đều là 8 thước, cao gần 100 trượng. Toàn thân hiện ra xanh đen chi sắc, giống nhau vờn quanh đỉnh núi lôi vân bình thường. Nhưng làm người khác chú ý nhất, là tại trụ lớn này đỉnh, chỗ dựng nên một khối mâm tròn. Nó rộng chừng 1 trượng, hình như la bàn. Trong ngoài phân tầng, chồng chất, mỗi một tầng đều đang hướng về phương hướng khác nhau xoay tròn. Phía trên hiện đầy phức tạp hoa văn, tại hoa văn này bên trong, tựa hồ có thể trông thấy thiên địa vạn vật nguyên thủy hình thái, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi diễn hóa. Trung tâm nhất thì là một viên đồng dạng che kín hoa văn, to bằng đầu người biên cầu. Làm toàn bộ mâm tròn hệ tâm, nó đồng dạng tại theo mỗi tầng mâm tròn xoay tròn, nhưng lại không có kết cấu gì, khi thì chính hướng, khi thì nghịch hướng. Vốn nên ngay ngắn trật tự vận chuyển, giờ phút này lại phảng phất một cái hỗn loạn thiên thể dụng cụ một dạng, nhưng lại cho người ta một loại, nó nguyên bản là như vậy cảm giác, tự nhiên mà thành, không có chút nào nhân công điều khắc vết tích. Ẩn chứa trong đó khí tức hỗn loạn khủng bố, lại to lớn vô biên, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Mà cái này chính là cái này thần cấm chi địa đỉnh phong, cái gọi là thần đội hình. Chương 490, hoang cùng đại đạo. Chương 490, hoang cùng đại đạo. Cái này, đây là cái gì? Nam Thời Nghi cũng nhìn ra mâm tròn này bất phàm, vô ý thức mở miệng hỏi. Mà Dư Khánh thì là nhíu mày, hơi kinh ngạc mà nhìn xem mâm tròn kia. Mâm tròn này hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng là phía trên hoa văn hắn không gì sánh được quen thuộc. Không sai, mâm tròn này toàn thân hoa văn chính là đại đạo chi tâm trên mảnh vỡ chỗ trải rộng hoa văn, thậm chí ở trong đó hạch tâm kia trên viên cầu nơi nào đó, Dư Khánh thấy được cùng trong tay hắn đại đạo chí bảo gần như hoàn toàn giống nhau hoa văn. Nhưng sở dĩ nói gần như là bởi vì tại Dư Khánh trong cảm giác, mâm tròn này cùng hoa văn cho người cảm giác mặc dù tự nhiên mà thành, lại hỗn loạn không gì sánh được. Mà đại đạo chi tâm trên mảnh vỡ cái kia vô số phức tạp hoa văn, mặc dù nhìn như không có quy luật chút nào, lại kỳ thực có một loại nào đó quy luật. Liên phảng phất này tiên đạo vận chuyển bản thân một dạng, ngay ngắn trật tự, hoàn mỹ không một tí vết. Loại này manh liệt so sánh cảm giác, cho người ta một loại 10 phần cảm giác khó chịu. Nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt mâm tròn cùng đại đạo chi tâm mảnh vỡ quan hệ cực lớn. Trong lúc nhất thời, Dư Khánh tựa hồ bắt được đầu mối gì, nhưng thủy chung khó mà vớt rõ ràng. Ma Hoang thì là hai mắt nhìn chằm chằm mâm tròn, chậm rãi mở miệng, "Ta đã biết, đó chính là thần hóa thân." Hắn cất bước đi lên trước. Dư Khánh mở miệng nói, "Ngươi muốn leo đi lên a?" Hoang nhẹ gật đầu, "Ta muốn lên đi tự mình hỏi thần." Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Dư Khánh trả lời, hắn liền dứt khoát quyết nhiên bỏ lên trên trụ lớn kia. Gần như 100 trượng trụ lớn, không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân, đối với phàm nhân mà nói, muốn leo đi lên, gian nan có thể nghĩ. Nhưng Hoang không chần chờ chút nào, ham hở tiến lên toàn lực, từng tấc trèo lên trụ lớn. Đó cũng không 10 phần cường tráng thân ảnh, giờ phút này phát tán ra ý chí kiên định, làm cho Nam Thời Nghi cũng vì đó động dung. Dư Khánh cũng là đứng chắc tay, nhìn chăm chú thiếu niên thân ảnh, hơi híp mắt lại. Giờ khắc này, đầy trời lôi vân đều tùy theo cuốn lên, lôi đỉnh không ngừng mà quanh mình, thậm chí có từng đạo thiểm điện đánh rất tại trụ lớn bốn phía. Đối với leo lên tại trên trụ lớn, không thể né tránh thiếu niên mà nói, cực kỳ nguy hiểm. Hơi không chú ý liền có thể bị đánh thành than cốc, thậm chí Dư Khánh đều có thể không kịp cứu hắn. Nhưng là thiếu niên động tác vẫn không có nửa điểm do dự. Cuối cùng, tại hai người nhìn kỹ giữa, hắn bò lên trên trụ lớn chi đỉnh, một thanh xuề bàn tay ra, bắt lấy mâm tròn kia. Trong chớp nhoáng này, một đạo sử thượng khổng lồ nhất thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chính đánh rất tại trên mâm tròn, liên đối Hoang cũng bị lôi quang bao phủ. Không tốt! Nam Thời Nghi kinh hô một tiếng. Cho dù là nhập ma Nam Thời Nghi, trong lòng thiện niệm cũng chưa từng biến mất, nhìn thấy Hoang bị sét đánh trúng, nhất thời lo lắng. Tiên sinh, nhanh cứu người! Dư Khánh nhưng không có ý xuất thủ, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú. Quả nhiên, khi lôi quang tán đi, Hoang thân ảnh vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, không có nửa điểm tổn thương. Nhưng hắn tay nắm lấy mâm tròn, không lúc đích. Trên gương mặt trẻ trung, biểu lộ ngưng kết, tựa hồ đang cảm thụ được cái gì. Nam Thời Nghi nhíu mày quát, căn bản không có cái gì thần, mau xuống đây đi. Lúc này, Hoang Vương Tài quay đầu, nhìn về phía dưới Dư Khánh hai người. Trên mặt hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi nói đúng, cũng không có cái gì thần. Nguyên nhân chính là như vậy, thế giới này mới có thể là như thế này. Hoang chậm rãi mở miệng, cho nên, thế giới này cần ý chí của thần. Lời này vừa nói ra, Nam Thời Nghi cùng Dư Khánh đều là ánh mắt nhất ngưng. Chỉ gặp Hoang chậm rãi rút ra bên hông đao săn, ta là vì thí thần mà đến, nhưng bây giờ ta sẽ thành ý chí của thần. Tay hắn nắm đao săn, đối với Dư Khánh hai người mỉm cười. Dư đại ca, Nam cô nương, đa tạ các ngươi theo giúp ta đi đến nơi này. nếu là có khả năng, hy vọng hai vị ngày sau, nếu là gặp được Hoang Bộ Lạc người, còn xin giúp ta truyền đạt, nói cho ta biết cha. Liền nói, ta trở về không được, nhưng ta sẽ một mực tại. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong tầng mây, lôi quang lần nữa vỡ toang. Hoàng trong tay đao săn, phản xạ ra chói mắt điện quang, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Nam Thời Nghi con người co rụt lại. Ngươi, thanh âm của nàng không kịp bật thốt lên trong chốc lát, phong nhận rơi xuống, chui vào lồng ngực thiếu niên, tiếp lấy hung hăng vạch một cái. Đế tử thiếu niên trái tim nhiệt huyết phun ra ngoài, như là thác nước, chiếu xuống mâm tròn kia phía trên. Cùng lúc đó, lại là một tia chớp từ không trung đánh rớt. Điện quang đem thiếu niên cùng mâm tròn cùng nhau bao phủ. Bởi vì quá mức lóa mắt, dẫn đến Nam Thời Nghi đều không thể không nhắm mắt lại. Chỉ có Dư Khánh, từ đầu đến cuối, một mực sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này, ánh mắt không có chút nào dao động. Khi điện quang tán đi, trụ lớn đỉnh đã mất đi thiếu niên thân ảnh tung tích, chỉ còn lại có mâm tròn kia, dần dần biến hóa nhan sắc, giống nhau thiếu niên trong lồng ngực nhiệt huyết nhan sắc. Mâm tròn chuyển động dần dần đình chỉ, nhưng sau một khắc, lại lần nữa bắt đầu một lần nữa chuyển động đứng lên. Nhưng lúc này đây, lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lần này, chuyển động mâm tròn trở nên dần dần quy luật đứng lên. Từ nguyên bản hỗn loạn vô tự, dần dần có một loại nào đó vận luật. Tới kèm theo là bao phủ toàn bộ thần phong đỉnh núi vòng xoáy lôi vân, tại dần dần tiêu tán. Sau đó hiện hiện là vạn dặm trời quang. Nhưng cái này trời quang cũng bắt đầu phi tốc biến mất, thay vào đó là sáng tỏ bầu trời đêm, khắp trời đầy sao, tại chiếu sáng đỉnh núi Dư Khánh hai người. Bầu trời đêm trôi qua rất nhanh, thúc nhật đông thăng. Lúc này Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi mới ý thức tới, là thời gian đang thay đổi nhanh. Không sai, đỉnh núi này tốc độ thời gian trôi qua đang nhanh chóng tăng tốc. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, nhật nguyệt luân chuyển. Ngay từ đầu còn cùng trước đó một dạng dài ngắn không chừng, có vẻ hơi hỗn loạn. Nhưng theo mâm tròn chuyển động quy luật dần dần bình ổn, nhật nguyệt thiên địa vận chuyển cũng theo đó trở nên quy luật. Nam Thời Nghi nhìn xem cái này khó có thể tưởng tượng một màn, cũng là khiếp sợ không thôi. Nàng mở miệng hỏi: "Tiên sinh, ngươi biết đây là cái gì a?" Dư Khánh chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng: "Đây là đại đạo." Hắn nhìn chăm chú cái kia đã cùng chính mình trong nhẫn chứa vật đại đạo chi tâm mảnh vỡ, hoàn toàn nhất trí hoa văn, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Nguyên lai là chuyện như vậy." Sau một khắc, trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm: "Dư đại ca, ngươi đã nhìn ra đi." Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi đồng thời quay đầu lại, đã thấy một tên người mặc da thú thiếu niên đang đứng tại phía sau bọn họ, nhìn xem hai người, chính là Hoang. Nam Thời Nghi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng: "Tiểu gia hỏa, ngươi không chết." Hoang mỉm cười, mà Dư Khánh trước tiên mở miệng: "Hắn cho tới bây giờ liền không có chết, chính như hắn nói tới, hắn biến thành cái gọi là ý chí của thần." Dư Khánh đốn một chút, nói đúng ra, hẳn là thế giới này đại đạo ý chí. Hoang trên khuôn mặt cũng nổi lên dáng tươi cười: "Dư đại ca, ngươi quả nhiên có thể nhìn ra được, xem ra ta không có đoán sai. Dù sao, ngươi cũng là giữa phiến thiên địa này, hiện tại ta duy nhất nhìn không thấu tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi đến chính là có ý nghĩa." Chương 491, đại đạo trật tự. Chương 491, đại đạo trật tự. Cái này liền xem như đã nhập ma Nam Thời Nghi, vẫn như cũng bị Dư Khánh lời nói chấn kinh. "Đại đạo ý chí, cái này, ngươi không phải vừa mới leo đi lên sao?" Hoang mỉm cười: "Đã không phải là vừa mới. Cách chúng ta leo lên ngọn núi này đỉnh đã qua 10 năm." Nam Thời Nghi nghe vậy giật mình. 10 năm? Nàng nhìn chung quanh. Lúc này nàng mới ý thức tới, hai người bọn họ vừa mới nhìn thấy cái kia phi tốc nhật nguyệt luân thế, cũng không phải là ảo giác, mà là thời gian thật biến nhanh. Hai người trong cảm giác bất quá thời gian một nén nhang, ngoại giới đã là 10 năm đằng sau. Thế nhưng là, làm sao lại? Nam Thời Nghi đôi mi thanh tú cao lại, khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, vừa mới vẫn chỉ là cái kia ý nghĩ hao huyền nhưng ý chí kiên định thiếu niên, trong chớp mắt, liền biến thành đại đạo ý chí. Dư Khánh ngược lại là tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, từ trước đó bắt đầu, hắn liền đã đoán được một ít chuyện. Giờ phút này mỉm cười nói: "Đúng vậy à, nếu như nói trên thế giới này có cái gì có thể được xưng tụng là thần lời nói, đó chính là hắn hiện tại." Nói, Dư Khánh nhìn về phía trụ lớn kia phía trên, giờ phút này ngay tại đâu vào đấy, lấy một loại nào đó ẩn chứa mỹ cảm quy luật tự nhiên vận chuyển luân bàn. "Nếu như ta không có đoán sai, luân bàn kia hẳn là thế giới này đại đạo pháp tác hiện hóa, có thể xưng là đại đạo chi cuộn, hoặc là đại đạo chi tâm. Mà tiểu gia hỏa tự sát tại đại đạo chi tâm phía trên, huyết nục của hắn cùng ý chí đều cùng đại đạo chi tâm dung hợp." Hoang nhẹ gật đầu: "Dư đại ca nói không sai." Chỉ là trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ. Cùng cái gọi là thần, cuối cùng vẫn là không giống mới. Thần không gì không biết, không gì làm không được. Mà đại đạo ý chí, mặc dù có thể biết trong phương thiên địa này hết thảy, lại cũng không có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao, ý chí của ta ảnh hưởng đến vùng thiên địa này vận chuyển. Tùy ý một cái ý niệm trong đầu, đều có thể gây nên toàn bộ thế giới dị biến. Nam Thời Nghi cau mày nói: "Thế nhưng là ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu?" Hoang lắc đầu: "Không phải ta muốn làm như vậy, mà là thế giới này cần một cái hoàn thiện đại đạo ý chí." Hắn dừng một chút, mở miệng nói: "Dư đại ca nói tới đại đạo chi tâm cái tên này, ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Cứ như vậy kêu to lên, cũng không phải là ta dung hợp đại đạo chi tâm đằng sau, thế giới này mới tồn tại đại đạo ý chí. Đại đạo ý chí từ thế giới đản sinh ngay từ đầu liền tồn tại. Chỉ là ban sơ đại đạo ý chí, liền cùng hài nhi mở dạng, u mê, hỗn loạn, nó cũng không thành tựu, cũng không hoàn mỹ. Mà điểm này, cũng theo đó thể hiện tại toàn bộ thế giới vận chuyển phía trên." Tựa hồ hồi tưởng lại cái gì, hoang trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Tựa như đi qua thế giới, hỗn loạn không chịu nổi, thiên địa vạn vật đều không có tìm tới phương hướng chính xác. Thế giới như vậy, mặc dù sẽ một mực tồn tại, nhưng chỉ có thể một mực dừng lại tại nguyên thủy, khó mà tiến bộ, khó mà trở nên cường đại. Hoang thản nhiên nói, vô tự trong thế giới, sinh linh chỉ có thể giống như trước hoang bộ lạc. Lúc trước nhân loại một dạng, dãy rủa cầu sinh, cũng không phải là thần minh tại trừng phạt chúng ta, mà là thế giới này bản thân quyết điểm. Nguyên bản chính là một mực như vậy cũng không sao, nhưng là đại đạo ý chí cảm giác được nhân vật nguy hiểm. Nam thời nghi như mày, nguy hiểm, làm cho này phương thế giới thiên địa ý chí có thể có nguy hiểm nào đó. Lúc này, Dư Khánh mở miệng, đối với một thế giới ý chí tới nói, nguy hiểm tự nhiên là ở thế giới bên ngoài. Hoàng Tán Dương nhẹ gật đầu, thế giới bên ngoài là hắc ám hư không vô tận, nơi đó là sinh linh cấm địa, ở trong đó ẩn chứa rất nhiều đại khủng bố. Thế giới ý chí cảm nhận được đến từ trong hư không tối tăm uy hiếp, cho dù nó hỗn loạn vô tự, u mê vô trì, nhưng tựa như là sinh ra trên thế gian toàn bộ sinh linh một dạng, nó cũng có được bản năng cầu sinh, cho nên nó cần hoàn thiện chính mình, cần để cho thế giới này cường đại lên. Nhưng điểm này chính nó là làm không được. Hoang chậm rãi giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay. Chúng ta phàm nhân có thể thông qua rèn luyện chính mình trở nên cường đại, nhưng đại đạo ý chí là làm không được, chỉ có thể thông qua phương diện khác để đền bù. Cho nên nó chọn chúng ta. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Dư Khánh hai người. Nó cần dùng ý thức của ta để đền bù tự thân, để cho mình tiến hóa. Một cái rõ ràng hoàn chỉnh đại đạo ý chí mới có thể để cho thế giới này cũng đi theo tiến hóa, hướng phía tốt hơn phương hướng tiến lên. Nghe đến đó, cho dù là Nam Thời Nghi cũng kém không nhiều đã hiểu tới. Nàng không khỏi tiến lên một bước. Cho nên, ngươi hay là chết phải không? Ngươi bây giờ hay là trước đó thiếu niên kia a? Hoang trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, chậm rãi lắc đầu. Không phải. Hắn thản nhiên nói. Cứ việc ta còn nhớ rõ Hoang Bộ Lạc, nhớ ký cha, nhớ ký A Nương, nhớ ký muội muội, còn nhớ rõ cùng các ngươi hai vị cùng đi qua đường. Nhưng nhớ ký những này là thu nạp hoang ý thức cùng ký ức đại đạo ý chí. Cái kia Hoang Bộ Lạc phàm nhân thiếu niên đã hoàn toàn biến mất. Nam Thời Nghi nhất thời nghẹn lời, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia ảm đạm chi sắc. Mà Dư Khánh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với đây hết thảy sớm có đoán trước. Thế nhưng là, cho dù đại đạo ý chí muốn đền bù chính mình, tại sao lại chọn chúng ngươi đây? Nam Thời Nghi nhịn không được hỏi. Hoang không có trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía phương xa vô tận sơn hà. Đại đạo ý chí gánh chịu chính là toàn bộ thế giới, vạn vật vận chuyển, thế giới pháp tắc đều tại cái này đại đạo chi tâm vận chuyển bên trong. Chỉ có kiên cường nhất ý chí mới có thể chịu đựng lấy những này, cho nên nó bản năng từ chính mình thai nghén sinh linh bên trong chọn lựa ra ý chí mạnh nhất một cái kia. Đón lấy lời nói đã không cần nói nhiều, Nam Thời Nghi trầm mặc lại. Hoàng tiếp tục nói, đại đạo ý chí cũng chính là ý thức của ta hoàn thiện đằng sau liền bắt đầu điều chỉnh thế giới này pháp tắc để nó trở nên hoàn chỉnh có thứ tự. Vì thế ta tăng nhanh trong thế giới tốc độ thời gian trôi qua, bỏ ra thời gian 10 năm mới xem như sơ bộ để thế giới này trở nên tốt hơn. Nhưng càng quan trọng hơn là thế giới bên trong sinh linh. Một thế giới bên trong vận dưỡng ra càng cường đại sinh linh, liền có thể cho thế giới bản thân mang đến càng lớn phản hồi. Nói đến đây, Hoang nhìn về phía Dư Khánh. Dư đại ca, tựa như ngươi một dạng. Lời này vừa nói ra, Nam Thời Nghi cũng không khỏi phải xem hướng Dư Khánh. Hoang ngưng nhìn Dư Khánh. Dư đại ca, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất tồn tại, cho dù là thân là đại đạo ý chí, ở trên người của ngươi, ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được cảm giác áp bách. Ta muốn để nhân loại của thế giới này đều trở nên càng mạnh, cho dù không đạt được ngươi trình độ như vậy, bọn hắn cũng sẽ dần dần tiến hóa, thẳng đến trở thành siêu việt phàm tục tồn tại. Chương 492, thời gian sai lầm. Chương 492, thời gian sai lầm. Dư Khánh cười cười. Giống như ta a, chính ta cũng không biết làm thế nào. Điểm ấy là lời nói thật. Chính hắn cũng không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng không biết đến cùng như thế nào mới có thể trở nên mạnh như vậy. Nói đến hắn là khi sư phụ người, nhưng muốn nói có thể làm cho các đệ tử đạt tới dù là chỉ là tiếp cận mình cảnh giới, vậy hắn thật đúng là nửa điểm nắm chắc đều không có. Hoang nhẹ gật đầu. Xác thực, cho dù đại đạo ý chí cũng không phải không gì làm không được. Ta nhất định phải duy trì lấy thế giới ổn định, sau đó trên cơ sở này tiến hành dẫn đạo. Ta cũng không có khả năng vô duyên vô cớ để người nào đó mạnh lên hoặc là chết đi. Hắn chậm rãi đưa tay, tựa hồ hư không phát qua vật gì đó. Hết thảy đều muốn tại trật tự cùng tự nhiên phía dưới tiến hành. Cũng may, còn có Nam cô nương. Lời này vừa nói ra, Nam Thời Nghi kinh ngạc. Ta, nàng nghĩ không ra, cái này có thể cùng mình có quan hệ gì? Hoang gật đầu nói, cùng Dư đại ca so ra, Nam cô nương ngược lại càng giống là người loại tồn tại này. Dư Khánh sờ lên cái mũi, thì ra đây ý là nói hắn không giống người thôi. Hoang tiếp tục nói, tại Nam cô nương trên thân, tại thân là người trên cơ sở, ta thấy được một chút vết tích, một chút trải qua hậu thiên rèn luyện cùng bí quyết, mà khiến cho tự thân tiến hóa, trở nên càng mạnh vết tích. Cái này cho ta rất lớn dẫn dắt. Nếu là lấy phương thức như vậy không ngừng tiến hóa tăng lên, cuối cùng có lẽ còn không đạt được Dư đại ca tình trạng như vậy, nhưng tương tự là một đầu cực kỳ lâu dài, có thể thay đổi toàn bộ thế giới con đường. Con đường như vậy, trước đó ta từng nghe Dư đại ca cùng Nam cô nương các ngươi đề cập tới tu luyện cái từ này, tựa hồ mười phần thỏa đáng. Hoang trong mắt tựa hồ hiện lên một tia thần thái. Cho nên, đang điều chỉnh thiên địa trật tự, hoàn thiện pháp tắc trong quá trình, ta cũng dựa theo từ Nam cô nương trên thân học được biện pháp, đã sáng tạo ra một chút thô thiện phương pháp tu luyện. Sau đó thông qua dẫn đạo, truyền tụ cho bây giờ trên thế giới một chút có được thiên phú người. Ta cũng chỉ có thể làm đến nơi này, nhưng tin tưởng, tiếp xuống vô số năm bên trong, người trí tuệ sẽ đem con đường này không ngừng xâm nhập, một mực thôi diễn xuống dưới, thẳng đến hoàn toàn thay đổi thế giới này. Các ngươi nhìn. Nói, Hoang vung bàn tay lên. Tại Dư Khánh hai người trước mặt, đột nhiên hiện ra quang ảnh hình ảnh. Tại quang ảnh này bên trong, có thể thấy được từng cái cùng Hoang một dạng người mặc da thú, tinh thần sáng láng nhân loại, đang tiến hành nhiều loại tu luyện. Có ít người ra dáng ngồi xếp bằng, vận hành thô thiện phương pháp hô hấp thổ nạp. Có ít người thì là bắt đầu bắt chước một chút dị thú động tác, điều chỉnh khí tức của mình. Có ít người trực tiếp bắt đầu cảm ngộ thiên địa, từ giữa thiên địa thu hoạch trí tuệ. Nhìn xem một màn này, Nam Thời Nghi có chút rung động. Nàng biết, đây chính là trên thế giới này, ban sơ bước vào con đường tu luyện đám người. Dư Khánh mỉm cười. Xem ra ngươi đã trở thành thế giới này tu hành chi tổ. Cho dù là nhập ma Nam Thời Nghi, đối mặt cái này quá mức trọng lượng cấp xưng hô, cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này Dư Khánh lại tại trong lòng khẽ gật đầu. Chính hắn quá mạnh, mà lại lực lượng của hắn cũng không phải đứng đắn tu luyện có thể đạt tới. Cho nên hoàn toàn không có tham khảo tính. Ngược lại là Nam Thời Nghi. Nàng có một chút tu vi, nhưng là không cao. Tu hành pháp môn cũng đều là 10 phần cơ sở những cái kia. Đối với còn ở vào nguyên thủy man hoang thế giới này, cùng nhân loại tới nói, ngược lại là tốt nhất tham khảo đối tượng. Lúc này Nam Thời Nghi cũng bình tĩnh lại, mỉm cười. Chúng ta tới địa phương, tu hành chi đạo đã 10 phần hưng thịnh, có thể đạt tới siêu phàm, thông thiên triệt địa. Ta chút tu vi ấy, bất quá nhập môn mà thôi. Hoang lắc đầu. Đối với vừa mới cất bước người mà nói, mạnh nhất chưa hẳn chính là tốt nhất. Tựa như là nhân loại chúng ta tổ tiên, học được dùng lửa, hỏa, thu nhận công nhân, cố mở dạng. Hết thảy thủy tổ đều là đơn giản nhất, nguyên thủy nhất. Nam cô đương, ngươi với cái thế giới này ân trạch, thế giới sẽ nhớ kỹ. Nam Thời Nghi cười nói, có thể chỉ dẫn một thế giới khác đạp vào tu hành, cũng là vinh hạnh của ta. Dư Khánh lúc này lại cười đứng lên. Một thế giới khác? Ngươi cảm thấy nơi này là thế giới khác à? Lời này vừa nói ra, Nam Thời Nghi nhất thời khẽ giật mình. Cái gì? Chẳng lẽ không phải a? Chính như bọn hắn trước đó trải qua, thế giới này còn cực kỳ nguyên thủy, ở vào man hoang thời đại, thậm chí đại đạo ý chí phát tắc đều mới vừa vận tại bọn hắn chứng kiến phía dưới hoàn thiện. Làm sao có thể còn tại Cửu Châu thế giới? Chẳng lẽ một thế giới còn có thể có hai cái đại đạo pháp tắc phải không? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Nam Thời Nghi đột nhiên toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Thấy được nàng bộ dáng này, Dư Khánh nở nụ cười. Xem ra ngươi rốt cục đã nhận ra. Hoàng cũng cười đứng lên. Xem ra Dư đại ca đã sớm đã nhận ra. Hắn nhìn xem Nam Thời Nghi. Mặc dù Dư đại ca khí tức ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, nhưng là Nam cô nương, ngươi, khí tức của ngươi với ta mà nói lại hết sức thân thiết quen thuộc. Ngươi đối với ta, phải chăng cũng có cảm giác giống nhau? Nam Thời Nghi do dự một chút, nhẹ gật đầu. Hoang mỉm cười nói, đây là bởi vì, Nam cô nương ngươi, nguyên bản là người của thế giới này a. Chỉ là, ở trên người của ngươi, có thời gian trường hà chạy xuôi vết tích, khí tức của ngươi, không thuộc về thời đại này. Cứ việc đã vừa mới đoán được một chút, nhưng giờ phút này, từ Hoàng trong miệng biết được, Nam Thời Nghi hay là khó có thể tin. Ý của ngươi là nói, nơi này vẫn như cũng là Cửu Châu thế giới, là Thiên Hoang đại lục. Không đối, Thiên Hoang Nam Thời Nghi bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại là toàn thân chấn động. Hoang cười nói, thì ra là thế. Hậu thế đem mảnh đại lục này xưng là Thiên Hoang đại lục a. Thật sự là tên rất hay, cứ như vậy gọi tốt. Nam Thời Nghi nhìn xem thiếu niên, trong mắt là thật sâu rung động. Giờ phút này, nàng chỗ nào còn phản ứng không kịp. Chúng ta bây giờ còn tại Thiên Hoang đại lục, chỉ là trước đây thật lâu. Dư Khánh khẽ gật đầu. Chỉ sợ là dạng này, mà lại so với chúng ta nhận biết cũng còn muốn xa xưa rất nhiều. Dù sao bọn hắn thời đại kia, chỗ ghi lại sớm nhất chính là thời đại thượng cổ. Khi đó tu hành chi đạo đã thành thục, chỉ là không có đại đạo chí bảo xuất hiện, còn không người thành tựu chí tôn mà thôi. Mà bây giờ bọn hắn chỗ lại là ngay cả tu hành khái niệm đều mới vừa vặn xuất hiện biến cổ. Bọn hắn thấy tận mắt Thiên Hoang đại lục thế giới, đại đạo pháp tắc hoàn thiện, từ hỗn loạn mông muội hoàn thiện quá trình. Điểm này, từ Dư Khánh nhìn thấy đại đạo chi quần thời điểm, liền đã minh bạch. Đại đạo chi tâm mảnh vỡ, bắt đầu từ này mà đến. Không, không chỉ là chứng kiến. Bọn hắn thậm chí tham dự vào trong đó. Nam Thời Nghi cái này từ sau thế vô tận thời gian mà đến, vẹn vẹn có một chút nhập môn tu vi người. Cùng Dư Khánh cái này khách xuyên biệt, lại trở thành thế giới này tu hành chi đạo khởi nguyên thủy tổ. Bọn hắn hiện tại vị trí chỗ, chính là hết thảy đầu nguồn. Chương 493, thế giới bên ngoài uy hiếp. Chương 493, thế giới bên ngoài uy hiếp. Nguyên lai thời không ngược dòng phong bạo, cũng không có đem bọn hắn cuốn tới thế giới khác, mà là về tới dòng sông thời gian thượng du, hàng đầu. Thiên Hoang đại lục thế giới thời kỳ biến cổ. Dư Khánh trong tay đại đạo chi tâm mảnh vỡ, liên đến từ bị hoang hoàn thiện đằng sau đại đạo chi quận, hoặc là nói đại đạo chi tâm. Chỉ là Dư Khánh còn không biết, nguyên bản hoàn hảo đại đạo chi tâm, tại sao lại vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Mà lại Dư Khánh còn có một nỗi nghi hoặc. Bọn hắn đến cùng chỉ là trở lại quá khứ chứng kiến lịch sử, hay là nói trở thành lịch sử một bộ phận. Thời khắc này hoang, từ Dư Khánh cùng Nam Thời Nghi trên thân đạt được dẫn dắt, từ đó sáng tạo ra nhân tộc tu hành chi đạo. Đến cùng là bởi vì bọn hắn trở lại quá khứ mà thay đổi, hay là nguyên bản liền tồn tại lịch sử. Lúc này Nam Thời Nghi mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai, chúng ta là trở về quá khứ. Nàng nhìn về phía hoang. Vậy ngươi có thể đưa chúng ta trở về a? Hoang lắc đầu. Rất xin lỗi, ta làm không được. Ta thân là đại đạo ý chí, mặc dù quả thật có thể ở một mức độ nào đó nhìn trộm dòng sông thời gian, thăm dò thế giới này đi qua tương lai, nhưng là còn làm không được trực tiếp vượt qua thời gian, đem người chuyển di đi qua. Cho dù có thể, cũng sẽ với cái thế giới này thời gian tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nam Thời Nghi nhìn về phía Dư Khánh. Vậy chúng ta hẳn là làm sao trở về? Nàng vốn cho là chỉ là cùng Dư Khánh rơi xuống trên thế giới cái nào đó man hoang chi địa. Nghĩ không ra, đúng là vô số năm trước thời đại viết cổ. Cái này coi như không phải sức người có khả năng vượt qua. Trên thực tế đừng nói Nam Thời Nghi, liền xem như Dư Khánh, lúc này cũng còn không có đầu mối gì. Ngươi để hắn đánh nhau, vậy hắn cái gì còn không sợ? Nhưng xuyên qua thời gian loại chuyện này, thật sự là hắn phạm vi ở ngoài. Hoang mở miệng nói, kỳ thật còn có một biện pháp khác. Nơi này là đại đạo ý chí chi địa, trên thực tế là dưới tình huống bình thường không cách nào lấy nhục thân tiến vào. Trước đó ba người chúng ta có thể leo lên núi đến, cũng là bởi vì đại đạo ý chí cần thu nạp hoang ý thức đến hoàn thiện chính mình, cho nên cố ý dẫn đạo ta đến đây. Nơi này trên thực tế là một mảnh thoát ly bình thường thời gian cùng không gian bí cảnh. Tựa như hai vị vừa mới ở chỗ này, chỉ cảm thấy đi qua thời gian rất ngắn, ngoại giới cũng đã đi qua 10 năm. Cho nên, ta mặc dù không có khả năng trực tiếp đem bọn ngươi đưa về tương lai, nhưng là các ngươi có thể một mực ở lại đây, chờ đợi ngoại giới thời gian trôi qua, thẳng đến trở lại các ngươi nguyên bản thời đại. Nam Thời Nghi kinh ngạc nói. Như vậy nói cách khác, chúng ta muốn ở chỗ này, ngây ngốc mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm. Hoang lắc đầu, trên thực tế chỉ sợ còn muốn lớn lên nhiều, hai vị tới mục đích bản thân thời đại, so ta có khả năng nhìn trộm đến cực hạn còn xa hơn. Nhưng ở cái này đại đạo chi địa, hai vị cảm giác bên trong, không gặp qua đi thời gian quá dài. Cũng không biết, hai vị ý như thế nào. Hoang Vi Vi cười một tiếng, kể từ đó lời nói, hai vị cũng có thể ở chỗ này, chứng kiến từ giờ phút này đến các ngươi thời đại kia, toàn bộ thế giới lịch sử. Dư Khánh nghe vậy, ngược lại là toát ra hứng thú. Đối với bây giờ Dư Khánh tới nói, có thể gây nên hắn hứng thú đồ vật đã không nhiều lắm. Thân ở thời không bên ngoài, chứng kiến lịch sử trôi qua, bực này trước nay chưa có thể nghiệm, cũng tuyệt đối được cho một trong số đó. Nếu có thể như thế, cũng không tệ. Dư Khánh nhẹ gật đầu. Nam Thời Nghi cũng đi theo gật đầu, nếu tiên sinh đồng ý, vậy ta cũng không có ý kiến. Há lại chỉ có từng đó là không có ý kiến. Vừa nghĩ tới kể từ đó, thì tương đương với cùng Dư Khánh cùng một chỗ ở chỗ này ở chung mấy trăm ngàn năm thậm chí dài hơn thời gian. Nam Thời Nghi cũng có chút ra mặt phát nhiệt. Dư Khánh mở miệng nói, vậy liền làm phiền ngươi, Hoàng. Hoàng cũng là mỉm cười. Hai vị với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, điểm ấy chuyện nhỏ không tính là cái gì, chỉ là nói đến một nửa, Hoàng đống nhiên có chút chần chờ đứng lên. Chỉ là, ta không biết, đến tột cùng có thể hay không đến cái kia thời gian. Nam Thời Nghi khẽ giật mình, có ý tứ gì? Hoàng trầm giọng mở miệng, ta vừa rồi cũng đã nói. Đại đạo ý chí sở dĩ muốn bù đắp chính mình tiến hành tiến hóa, là cảm nhận được đến từ thế giới bên ngoài uy hiếp. Uy hiếp này chẳng biết lúc nào sẽ tới. Ta không cách nào nhìn trộm đến quá xa tương lai, không biết có thể hay không vượt qua. Nam Thời Nghi nghe vậy chần chờ nói, nếu chúng ta thời đại kia, thế giới này vẫn tồn tại, hẳn là vượt qua đi. Hoang lắc đầu, thời gian lịch sử cũng là sẽ cùng theo can thiệp mà biến động hết thảy cũng chưa biết. Hắn than nhẹ một tiếng, hy vọng đi. Bất quá, trước lúc này, có thể xin mời hai vị xuống núi một chuyến, thay ta nhìn xem ta cha. Không, Hoang cha a. Nụ cười của hắn có chút đau thương. Dư Khánh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên, trước mắt Hoang rất rõ ràng, chính mình trên thực tế cũng không phải là lúc trước thiếu niên Hoang. Phàm nhân Hoang đã triệt để chết, nhưng thân là đại đạo ý chí hắn, còn tại bị ký ức quá khứ ảnh hưởng. Dư Khánh yên lặng nhẹ gật đầu. Đa tạ Dư đại ca. Nói, Hoang đem một chỗ vị trí lấy quang ảnh hiện ra tại Dư Khánh trước mặt, chính là bây giờ Hoang bộ lạc vị trí. Lờ mờ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được ảnh bên trong, một tên chỉ có cụt một tay lão nhân, chính dẫn đầu tộc nhân kiến thiết lấy bộ lạc. Nam Thời Nghi ánh mắt cũng có chút ảm đạm xuống. Dư Khánh không nói gì, chỉ là kéo lên Nam Thời Nghi, thả người nhảy lên, bay về phía dưới núi. Ba ngày sau đó, thần cấm chi địa Đông Phương mấy ngàn dặm bên ngoài, mới di chuyển ở đây Hoang bộ lạc, nên đón hai vị xa lạ khách nhân. Vị khách nhân này, người nói là, 10 năm trước, ngươi thật thấy được con của ta bò lên trên thần phong chi đỉnh. Mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa dâm Hoang bộ lạc tộc trưởng. Nhìn xem Dư Khánh, trong mắt ngấn lệ chớp động. Dư Khánh nhẹ gật đầu. Không sai, ta nhìn thấy con của ngươi leo lên thần phong, từ đó về sau, thiên địa cạnh, vạn vật quy về trật tự. Nhưng hắn chính mình cũng không còn xuống tới qua. Hoang tộc dài kiên cường như nham thạch thân thể, giờ phút này cũng tại có chút rung động. Sau một lát, hắn nhắm mắt lại, chỉ có hai hàng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Tốt, tốt, không hổ là con của ta. Hoang tộc dài lần nữa mở mắt. Hắn đã không tại, nhưng ta cái này bất thành khí cha, muốn đem sự tích của hắn truyền khắp mỗi một hẻo lánh. Dư Khánh đứng dậy. Thế nhân sẽ nhớ kỹ hắn. Hắn đối với hoang tộc thêm chút một chút đầu. Tiếp lấy kéo lên Nam Thời Nghi, trực tiếp thả người bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Một màn kinh người này, để hoang tộc dài trợn mắt hốt mồm, trong bộ lạc, tất cả mọi người sắc mặt rung động vì xuống, đối với lưu quang biến mất phương hướng hạ bái. Thần sứ, bọn hắn nhất định là thần sứ. Hoang tộc dài kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Từ đây, truyền thuyết ở trên đại lục lưu truyền ra đến, một cái tên là Hoang thiếu niên, leo lên thần sơn, dùng tự thân làm tế phẩm, lắng lại thần lửa giận, để đại địa có trật tự, để thế nhân có thể sinh tồn được. Đây hết thảy đều chiếm được thần sứ chứng minh. Từ đây, vì kỷ niệm thiếu niên công tích, mảnh đại lục này được xưng là Thiên Hoang đại lục.